Chương 914, tên ta Thái Thanh lão tử chương 914, tên ta Thái Thanh lão tử Thôi Ngư nhìn xem biến mất Kim Ô ân ký, trong ánh mắt lộ ra giật mình sợ, đây con mẹ nó nếu là Đông Hoàng Thái Nhất mượn nhờ ân ký phục sinh, đến lúc đó chính mình nên làm cái gì? Mặc dù là hệ thống ban cho ân ký, nhưng là trong cõi u minh cùng bản thể vẫn như cũ có không biết nhân quả, thỉnh thoảng sẽ tiếp dẫn trong thời không Đông Hoàng Thái Nhất chân linh mạnh mẽ. Thôi Ngư không bình tĩnh cẩn thận cảm ứng đến cái kia hệ thống ban cho Đông Hoàng Thái Nhất ân ký, cũng may Đông Hoàng Thái Nhất Kim Ô ân ký đã sớm cùng Thôi Ngư tinh khí thần hòa làm một thể. Không bao lâu Thôi Ngư liền đã cảm giác được Kim Ô ấn ký phương vị, nguyên lai từ nơi sâu xa Kim Ô ấn ký vậy mà đã rơi vào cái kia thai nhoãn bên trong. Xong con bê, phiền phức lớn rồi. Ta nói mặt trời kia chân hỏa không ngừng áp xúc bành trướng, vừa đi vừa về biến hóa qua vào, nguyên lai tất cả môn đạo tất cả đều ở đây bên trong. Thôi Ngư lúc này trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất chân linh mảnh vỡ vượt qua thời không sống lại, sau đó điều khiển hệ thống ban cho Kim Ô ấn ký. Cái này nếu là gọi Đông Hoàng Thái Nhất chân linh phục sinh, mình tới thời điểm chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị, cố gắng cảm ứng đến cái kia một đóa Thái Dương chân hỏa, nhưng lúc này Thái Dương chân hỏa nội khí cơ mông lung, tựa hồ có một cỗ không thể tưởng tượng nổi tạo hóa ở trong đó thai nén. Thôi Ngư trong lúc nhất thời vậy mà cũng vô pháp tìm kiếm đến khí cơ kia căn nguyên, mặt trời kia chân hỏa bên trong có một cỗ không hiểu tạo hóa tại thai nén, Thôi Ngư cảm giác cũng bị ngăn tại bên ngoài. Không xong, lúc này song con bên nếu như Đông Hoàng Thái Nhất chân linh triệt để dựng dục ra đến, ta chẳng phải là chết chắc. Thôi Ngư trong lòng sợ hãi, nếu như chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất thời không trùng chân linh mảnh vỡ thế thì cũng được, nhưng đây chính là vô cùng có khả năng cất giấu Đông Hoàng Thái Nhất chân linh mảnh vỡ hoàn chỉnh ấn ký a. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình trong thân thể Thái Dương chân hỏa, vô số suy nghĩ trong đầu lưu chuyển, muốn hay không điều động phá diệt chi lực, trực tiếp lợi dụng phá diệt chi lực đem Thái Dương chân hỏa cho hủy đi. Thôi Ngư lâm vào thiên nhân giao chiến, nhưng mà rất nhanh Thôi Ngư liền phát hiện, sự tình đã vượt ra khỏi khống chế của mình phạm vi, bởi vì nương theo lấy ngọn lửa kia lần lượt đổ sụp cùng áp xúc, từ nơi sâu xa một cỗ cường đại lực lượng hội tụ tới. Lúc này Thôi Ngư thể nội Thái Dương chân hỏa tựa hồ là hóa thành một cái mặt trời nhỏ, chủ động thôn tính lấy toàn bộ thế giới Nam Minh Ly Hỏa, thậm chí càng về sau có chút cũng không đủ cầu. Thôi Ngư năng cảm nhận được, chính mình Thái Dương chân hỏa trong ngọn lửa dựng dục không biết biến hóa, có một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng ở trong đó hội tụ. Càng về sau Thôi Ngư thân thể mất đi khống chế, mặt trời kia chân hỏa lực lượng khổng lồ đọc lại Thôi Ngư tinh khí thần, chậm rãi từ nó trong thân thể bay ra, từ đỉnh đầu huyệt bách hội bên trong bay lên, trôi nổi tại đỉnh đầu nó. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy Thôi Ngư đỉnh đầu một cái lớn chừng quả đấm mặt trời nhỏ, lúc này điên cuồng thôn tính lấy giữa thiên địa Nam Minh Ly Hỏa. Nương theo lấy cái kia cỗ thôn tính chi lực, giữa thiên địa Nam Minh Ly Hỏa bắt đầu mỏng manh, trong lúc vô hình hư không bặm mẹo, tựa hồ có cái gì bình chướng bị kéo bể nát, một chiếc lửa đèn từ cái kia tổn hại trong hư không xuất hiện. Đó là một chiếc phong cách cổ xưa bảo đăng, tổng cộng có 8 tầng, bát giác, bát phương, giống như là một cái phong cách cổ xưa đèn lồng, trong đó có ngọn lửa màu tím lưu chuyển, không ngừng có sương mù màu tím từ đèn đuốc kia nội chiếu rượu đi ra, hóa thành phô thiên cái địa Nam Minh Ly Hỏa chi khí, hướng về Thôi Ngư thiêu đốt mà đến. Bát cảnh cung đèn. Thôi Ngư nhìn xem đèn đuốc kia, Thôi Ngư không khỏi trong lòng khẽ động, tự nhiên mà vậy nhận ra lửa đèn lai lịch. Bát cảnh cung đèn đúng là bất phàm, trên đó tiên thiên chi khí lưu chuyển, đồng thời nương theo lấy âm dương nhị khí tại bát cảnh cung trong đèn du tẩu, khiến cho bát cảnh cung trong đèn nhiều một cỗ khí thế không tên. Trong truyền thuyết bát cảnh cung đèn chính là thượng thanh thánh nhân bảo vật, nhìn quả nhiên bất phàm. Thôi Ngư trong lòng hơi động một chút, chỉ là lúc này nguyên thần của hắn bị mặt trời kia chân hỏa ổn định lại, Sibiu cũng hiển hóa không ra không giúp được Thôi Ngư. Đông Hoàng Thái Nhất chân lý linh mảnh vỡ đến tột cùng có hay không phục sinh? Thôi Ngư trong lòng kinh nghi không chừng. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng cháy bỏng, hắn lúc này cũng lâm vào chần chờ bên trong, bởi vì hắn bất luận là thế nào cẩn thận cảm giác, đều chưa từng cảm thấy mặt trời kia chân hỏa bên trong có sinh linh thai nghén. Việc đã đến nước này, cũng là bất đắc dĩ, Thôi Ngư cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hủy đi nhà mình mặt trời nhỏ, đến lúc đó không có mặt trời nhỏ tương trợ, như thế nào phá rơi thượng thanh bát cảnh đại trận? Không phá được thượng thanh bát cảnh đại trận, đến lúc đó như thế nào lớn mạnh chính mình 12 đều thiên thần sát đại trận? Còn là tu luyện ra 12 đều thiên thần sát đại trận quan trọng hơn, việc này liên quan đến lấy diễn hóa bản cổ chân thân. Về phần nói cái này mặt trời nhỏ phát sinh dị biến, ta còn có 12 tổ vu án nghiệm, nếu là mặt trời nhỏ bên trong không có thai nghén Đông Hoàng Thái Nhất chân linh, ta có thể thu hoạch được một môn đại thần thông. Nếu như nói mặt trời nhỏ bên trong dựng dục Đông Hoàng Thái Nhất chân linh, bằng vào chính mình 12 tổ vu án nghiệm, đủ để đem nó chấn áp hủy đi. Thôi Ngư ý niệm trong lòng lưu chuyển, trong nháy mắt có chủ ý, chỉ là mặt trời kia chân hỏa lúc này cảm thấy trong không gian Nam Minh Lý Hỏa lực lượng tựa hồ có chút không quá đủ, vậy mà bắt đầu chủ động dẫn dắt bát cảnh cung trong đèn lực lượng, gọi Thôi Ngư không khỏi con người co rụt lại. Đây chính là tiên tiên linh bảo, chính mình Thái Dương chân hỏa vậy mà có thể chủ động cướp đoạt tiên tiên linh bảo lực lượng, chính mình Thái Dương chân hỏa bên trong đến tột cùng dựng dục cái gì? Phát sinh kinh khủng bực nào biến hóa? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, không thể gọi Thái Dương chân hỏa tiếp tục thuế biến đi xuống, vạn nhất Thái Dương chân hỏa đem bát cảnh cung đèn bản nguyên hủy, ta đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đối với Thôi Ngư tới nói, 12 đều thiên thần sát đại trận mới là trọng yếu nhất, đừng nói là nhà mình Thái Dương chân hỏa lớn mạnh, liền xem như nhà mình Thái Dương chân hỏa bên trong dựng dục một cái mặt trời nhỏ, hắn cũng không hiếm có a. Thôi Ngư cố gắng muốn thoát khỏi đỉnh đầu mặt trời nhỏ chấn áp, nhưng là trong thân thể thần lực không ngừng chấn động muốn nắm giữ điều khiển đỉnh đầu mặt trời nhỏ, đáng tiếc lại chậm chạp làm không được, chỉ có mượn nhờ ngoại lực. Thôi Ngư nhìn về phía bị phong ấn ở dấu thai pháp giới bên trong huyền dạ, trong lòng niệm động dấu thai pháp giới vỡ nát, huyền dạ xuất hiện ở giữa sân. lúc này giữa thiên địa Nam Minh Ly Hỏa bị Thôi Ngư gần như thu nạp không còn, cho nên liền xem như Huyền Dạ bỗng nhiên xuất hiện, cũng tịnh không sao ngại. Đây là Huyền Dạ xuất hiện ở trong sân, nhìn bên cạnh giống như cắt chảy giống như hướng Thôi Ngư chạy xuôi mà đi Nam Minh Ly Hỏa, cùng cái kia sương mù màu tím, trong con mắt lộ ra một vòng chấn kinh. Đây chính là một tòa tiên thiên đại trận không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy Nam Minh Ly Hỏa, lúc này lại bị Thôi Ngư nuốt chửng lấy không còn, cái này còn có thiên lý sao? Nhất là nhìn xem Thôi Ngư đỉnh đầu cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản mát ra vô tận quang cầu màu vàng, tia sáng tỏ đến cực điểm, tựa hồ tựa như là một viên thật mặt trời nhỏ, đâm vào Huyền Dạ mở mắt không ra. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng, tại ngươi phía trước chính là Thượng Thanh Bát Cảnh cung đèn, ngươi lập tức xuất thủ, tương trợ ta chặt đứt Thượng Thanh Bát Cảnh cung đèn cùng ta mặt trời này chân hỏa liên hệ. Huyền Dạ quay đầu nhìn lại, nhìn về hướng cái kia phong cách cổ xưa cây đèn, trong ánh mắt lộ ra một vòng nóng rực, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi đây là? Hắn phát giác Thôi Ngư trạng thái không thích hợp. Ta hiện tại tu luyện một môn thần thông, tạm thời không cách nào xuất thủ, đạo hữu nếu là Huyền Dạ người, nghĩ đến hẳn là có thủ đoạn khống chế đại trận này. Cái kia Thượng Thanh Bát Cảnh cung đèn, cũng hẳn là nắm giữ khống chế chi pháp mới đối. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, còn xin đạo hữu giúp ta một chút sức lực, đem cái kia Thượng Thanh Bát Cảnh đèn cùng ta thần thông này chặt đứt. Huyền Dạ không nói gì, không tiếp tục để ý Thôi Ngư, mà là nhìn về hướng cách đó không xa Thượng Thanh Bát Cảnh cung đèn, sau đó chậm rãi đi tới Thượng Thanh Bát Cảnh cung đèn trước, sau một khắc thần lực trong cơ thể lưu chuyển, hướng về cái kia Thượng Thanh Bát Cảnh cung đèn quán chú đi qua. Tựa hồ là đã nhận ra Huyền Dạ thể nội thần lực ba động, chỉ gặp cái kia Thượng Thanh Bát Cảnh cung trên đèn hiện ra một cỗ không hiểu chi lực, đem Huyền Dạ cho đánh bay ra ngoài, rơi xuống tại Thôi Ngư dưới chân. Tại sao có thể như vậy? Huyền Dạ trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Sau một khắc Huyền Dạ bò dậy, quanh thân Dạ Mạc Thiên Hoa kết giới từ trong hư không giáng lâm, đột nhiên hướng về cái kia Thượng Thanh Bát Cảnh cung đèn lồng che lên đi qua. Ai ngờ cái kia Thượng Thanh Bát Cảnh cung trong đèn bắn ra một đạo diễm hỏa, trong chốc lát chiếu sáng Dạ Mạc Thiên Hoa, toàn bộ thế giới hắc ám bị chiếu sáng. Sau một khắc Huyền Dạ tính cả Dạ Mạc Thiên Hoa cùng một chỗ nổ tung, hóa thành vô số khí lưu màu đen ở trong hư không phiêu đãng, muốn một lần nữa hội tụ gây dựng lại. Nhưng ai biết ngay tại thời khắc này, đột nhiên hư không một trận bập bẹo, chỉ thấy cái kia Thượng Thanh Bát Cảnh cung trong đèn tản mát ra một cỗ cường đại hấp xả lực. Tất cả màn đêm màu đen trực tiếp bị hút vào Thượng Thanh Bát Cảnh cung trong đèn, tiếp lấy Thượng Thanh Bát Cảnh cung đèn một trận chập chờn, sau đó chậm rãi từ Thượng Thanh Bát Cảnh cung trong đèn đi ra một bóng người. Hồng Mông Mộ Phá Huyền Hoàng Cảnh, lại đang nhân gian trị ngũ hành. Độ đến Hiên Viên Thăng ba ngày, văn kiện quan thi pháp đạo thường minh. Cười Châu xa xa qua trước thôn, sáo ngắn tiên âm cách lũ nghe. Tích Địa Khai Thiên là giáo chủ, trong lò luyện ra gấm càng khôn. Bất Nhị Môn Trung Pháp càng huyền, thủy ngân chỉ gặp nhau kết thai tiên. Chưa cách mẹ bụng trước tiên trắng, mới đến thần tiêu khí đã toàn. Trong phòng luyện đan nâng mộ kỷ, trong lò có thuốc đoạt tiên thiên. Tạo ra trong bát cảnh cung khách, không nhớ nhân gian mấy vạn năm. Huyền Hoàng bên ngoài này bái minh sư, hỗn độn lúc này mặc ta là. Vũ hành này tại ta nắm nắm, đại đạo này độ vào nhóm mê. Thanh tĩnh này tu thành kim tháp, nhàn du này từng xuất quan tây. Hai tay bao quát thiên địa bên ngoài, bụng an ngũ nhạc trung tu di. Thiên tiên mà già ngày kia sinh, mượn lý thành hình được họ tên. Từng bái hồng quân tu đạo đức, mới biết nhất khí hóa tam thanh. Thôi Ngư nhìn xem từ bát cảnh cung trong đèn đi ra bóng người, một đôi mắt không khỏi có chút đăm đăm. Có người coi như vẹn vẹn chỉ là một cái ra trận, nên liền hẳn phải biết đây cũng không phải là một cái nhân vật tầm thường. Người này tuyệt đối bất phàm. Bóng người kia dần dần do hư ảo ngưng tụ làm thực thể, sau đó hóa thành Huyền Dạ bộ dáng, chỉ có sau lưng có một đạo mông lung hư ảnh, tựa hồ là một tên lão giả, sau lưng có ngàn vạn khí tượng lưu động. Thôi Ngư lúc này một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Dạ, trong ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin, bởi vì trước mắt Huyền Dạ mặc dù còn vẫn như cũng là Huyền Dạ bộ dáng, nhưng là cố khí độ kia, khí chất cũng không phải Huyền Dạ người này. 108.000 năm sau, Huyền Dạ nhẹ nhàng cảm khái không thôi, Vân đạo đã vẫn lạc 108.000 năm sau. Nghĩ không ra 108.000 năm sau, rốt cục một lần nữa trở về. Thôi Ngư nghe nói lời ấy, càng là trong lòng nhất đột, âm thầm nuốt nước miếng một cái, một tôn 108.000 năm trước lao cổ đồng, tuyệt đối không phải dễ chê. Mà lại người này từ Thượng Thanh Bát Cảnh cung trong đèn đi ra, lai lịch thân phận sợ là kinh thiên động địa. Thái Dương. Huyền Dạ ánh mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Nói đúng ra, ánh mắt của đối phương là rơi vào Thôi Ngư đỉnh đầu cái kia một đoàn hào quang nóng ánh bên trên, tốt tạo hóa. Vậy mà dựng dục ra một vầng mặt trời. Đông Hoàng Thái Nhất khí tức, hẳn là các hạ là Đông Hoàng Thái Nhất nghịch thiên trở về. Không giống như là a. Mặt trời kia tinh bên trong mặc dù có Đông Hoàng Thái Nhất bản nguyên ấn ký, nhưng không có Thái Nhất chân linh ba động. Kỳ quái, vậy mà dựng dục ra một viên mặt trời nhỏ, cực kỳ quái. Huyền Dạ đứng tại bát cảnh cung đèn trước, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư đỉnh đầu mặt trời nhỏ, lộ ra một bộ vẻ trầm tư, tựa hồ đem Thôi Ngư cho không để mắt đến, nếu có thể chiếm cái này mặt trời nhỏ, lão tổ ta có thể mượn nhờ Thái Dương bản nguyên đúc lại thái cực chi lực, một lần nữa diễn hóa xuất tiên thiên chí bảo thái cực đồ. Lúc này Thôi Ngư nghe lời nói của đối phương, chỉ cảm thấy đại não có chút choáng váng, loan thoáng đoán được thân phận của đối phương, nhưng lại vẫn như cũ không dám tin, dù sao đây chính là trong truyền thuyết thánh nhân a. Các hạ là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Huyền Dạ gì đi? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Huyền Dạ hơi nhướng mày, tựa hồ bị Thôi Ngư đánh gãy có chút bất mãn, sau đó một đôi mắt rơi vào Thôi Ngư trên thân, ngươi nói là cái kia hậu bối a? Ta nếu còn sống, hắn đương nhiên cũng một lần nữa trở về tại ta. Huyền Dạ là ta mở ra gia tộc, là ta năm đó vẫn là thời điểm huyết nục diễn hóa xuất chủng tộc, cũng là trong cơ thể ta một bộ phận. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng càng là chấn kinh, Huyền Gia lại là đối phương nục thân sau khi ngã xuống diễn hóa xuất gia tộc. cái kia Minh Hà lão tổ đâu? Minh Hà lão tổ ở trong đó đóng vai lấy cái gì nhân vật? Ngươi là Huyền gia người khai sáng, chưa thỉnh giáo các hạ danh hảo. Thôi Ngư mở miệng nói câu. Huyền Dạ một đôi mắt rơi vào Thôi Ngư đỉnh đầu mặt trời nhỏ bên trên, sau đó không nhanh không chậm nói bần đạo quá rõ, ngươi có thể gọi là ta là quá rõ thánh nhân. Như lời ngươi nói Huyền gia, bất quá là ta năm đó lưu lại một cái trở về hy vọng thôi. Đáng tiếc, hậu bối tử tôn bất hiếu, vậy mà làm hỏng đại sự của ta. Ngoại giới Minh Hà lão tổ cùng Loạn Hồn yêu vương ngay tại giao phòng, lúc này hai người đánh khó hòa giải, ngay tại quá rõ thánh nhân phục sinh một khắc này, Minh Hà lão tổ đột nhiên lông mày nhướng lên, trong ánh mắt lộ ra một vòng phức tạp. Loạn Hồn yêu vương đã nhận ra Minh Hà lão tổ trong lòng phức tạp, không khỏi hơi nhướng mày, ngươi Huyền gia còn có cái gì át chủ bài? Chớ có phô trương thanh thế, ta có thể không tin ngươi Huyền gia còn có át chủ bài. Nghe nói Loạn Hồn yêu vương lời nói, Minh Hà lão tổ cau mày, át chủ bài không có, đối thủ một mất một còn ngược lại là có một cái. Năm đó quá rõ thánh nhân vẫn lạc, diễn hóa xuất hiện ra, năm đó ta bị người đuổi giết trọng thương, trong lúc vô tình đã nhận ra quá rõ thánh nhân phục sinh đại kế, thế là trong bóng tối tiến hành tính toán, thừa cơ xâm nhập Huyền gia người, trở thành Huyền gia đời thứ hai tổ tông, điên đảo Huyền gia lịch sử, lợi dụng Huyền gia huyết mạch, phong ấn quá rõ thánh nhân cuối cùng một sợi ý thức, sau đó tu hú chiếm tổ chim khách cướp đoạt quá rõ thánh nhân tạo hóa. Nói đến đây, Minh Hà lão tổ thâm thẳm thở dài, vậy quá rõ ràng thánh nhân chân linh bị ta phong ấn tại Bát Cảnh cung trong đèn, lợi dụng cả tòa thượng thanh Bát Cảnh đại trận cho chân áp đứng lên, ta đỉnh xoán lịch sử, ngược lại trở thành Huyền gia tổ tông. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc, hôm nay vì đối phó ngươi, không thể không đem hắn phong xuất. Chương 915, đại nhân quả chương 915, đại nhân quả Minh Hà lão tổ trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối. Nói thật hắn là không muốn đem một tôn thánh nhân đem thả đi ra, chỉ có thật trực diện thánh nhân mới có thể biết được thánh nhân đến tuột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng là không có cách nào, chuyện bây giờ đã mất đi khống chế, chỉ có thả ra Thái Thanh thánh nhân, hắn mới có cơ hội cùng Thái Thanh thánh nhân liên thủ trấn áp Loạn Hồn yêu vương, Thanh Thiên thân thể quyết không thể rơi vào thổ dân trong tay. Bởi vì Thanh Thiên không đơn giản đại biểu cho Thanh Thiên, thay thế biểu lấy vô số hàng nghĩa. Lúc này Minh Hà trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, năm đó là hắn từ đại chu trong tiểu thế giới tranh đoạt Thanh Thiên phôi thai, cho nên mới gặp nữ bạn trấn áp. Càng về sau bởi vì đại chiến bên trong Thanh Thiên phôi thai bị hao tổn, hắn liền đem mục tiêu đánh vào Huyền gia trên thân, bởi vì Huyền gia người trong huyết mạch chảy xuôi thánh nhân tinh khí thần, đối với Thanh Thiên tới nói chính là vật đại bổ. Hắn xuất thân từ huyết hải, nắm giữ huyết chi đại đạo, âm thầm làm một chút tay chân lại cực kỳ đơn giản, Huyền gia huyết mạch liền bị hắn cho động tay động chân. Cái gì Huyền gia hai vị thủy tổ, Huyền gia thủy tổ từ đầu đến cuối chỉ có một vị, chính là vậy quá rõ ràng thánh nhân. Năm đó Minh Hà bị Thái Thanh thánh nhân trấn sát nơi đây, nhưng là Thái Thanh thánh nhân cũng gặp thiên đạo đả kích chí mạng tùy theo vẫn lạc, bất quá Minh Hà lão tổ bởi vì đầu nhập vào vùng thế giới này thiên đạo, đã quỷ dị hóa, có được không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Thánh nhân vẫn lạc, máu vung đại địa, Minh Hà lão tổ tại thánh nhân huyết dịch bên trong niết bàn, thu được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, thần thông bất khả tư nghị. Vốn cho rằng lượng kiếp buổi chưa ở giữa cường giả đều đã vẫn lạc, chỉ có chính mình sống tiếp được, có thể thỏa thích đi sóng, chính mình vô địch khắp thiên hạ, đáng tiếc lại bị nữ Tây Vương Mẫu các loại lão lục đánh lén, bị những này lão lục làm trọng thương. Loạn Hồn yêu vương, ngươi nhất định phải chết. Thánh nhân muốn khóa chặt ngươi chân thân, cũng bất quá là niệm động ở giữa mà thôi. Minh Hà lão tổ trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Ha ha, thánh nhân là có thể khóa chặt ta chân thân, nhưng là ta chết đi đằng sau đâu? Ngươi cảm thấy nễ có thể hoàn toàn nắm giữ Thanh Thiên chân thân sao? Thánh nhân sẽ cho phép ngươi nắm giữ Thanh Thiên chân thân sao? Loạn Hồn yêu vương trong thanh âm tràn đầy chất vấn. Cùng lắm thì ta cùng thánh nhân công bằng cạnh tranh thôi, ta bây giờ có tự tin không kém gì bất luận cái gì thánh nhân. Nhưng là ngươi nhân quả luật, quả thực là buồn nôn người chết, cho nên ngươi phải chết. Minh Hà nhịn không được chửi ầm lên, trong thanh âm tràn đầy khó xử. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Nhân quả luật thật sự là quá biến thái, hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, suy tàn là chuyện sớm hay muộn. Nếu như thánh nhân có thể xuất thủ, đến lúc đó mình ngược lại là có cơ hội có thể cùng thánh nhân tranh phong, hắn tình nguyện đối mặt thánh nhân, cũng không nguyện ý đối mặt Loạn Hồn yêu vương. Thượng Thanh Bát Cảnh trong đại trận, lúc này Thôi Ngư gặp đại phiền toái. Thôi Ngư nhìn trước mắt Huyền Dạ, cùng Huyền Dạ người sau lưng ảnh, bóng người kia mặc dù mơ hồ, nhưng là năm đó Thôi Ngư đã từng tỉnh mộng thái cổ, thấy qua chư vị thánh nhân khí cơ, trước tiên liền nhận ra lai lịch của đối phương, Thái Thanh thánh nhân. Chư vị thánh nhân đứng đầu, một thân thực lực sâu không lường được, nó thần thông bản sự thành mê. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thái Thanh thánh nhân, trong lòng đỗng nhiên hiện ra một cỗ cảm giác không ổn, ngươi nói là vì sao? Cái này Thái Thanh thánh nhân thế mà coi trọng chính mình Thái Dương chân hỏa, Thái Dương chân hỏa cùng Thôi Ngư tinh khí thần tương liên, trừ phi Thôi Ngư vẫn diệt, nếu không làm sao có thể đem Thái Dương chân hỏa cắt đứt đi ra? Không ổn a. Tựa hồ có chút không ổn a. Thôi Ngư nghe nói Thái Thanh thánh nhân lời nói, trong lòng không khỏi máy động, lão tổ, mặt trời này chân hỏa cùng ta tinh khí thần tương liên, làm sao có thể cắt đường? Cũng là đơn giản, trực tiếp đưa ngươi trấn sát, mặt trời này tự nhiên là thuộc về ta. Thái Thanh thánh nhân trong thanh âm tràn đầy xem thường. Thôi Ngư nghe vậy quá sợ hãi, thánh nhân cỡ nào thần thông, cỡ nào đạo đức, cũng có thể làm ra loại này giết người đoạt bảo thủ đoạn. Huống chi, chúng ta cũng coi là cố nhân, năm đó chúng ta từng tại Côn Lôn Sơn Tử Tiêu cung nội đã gặp mặt, Hồng Quân lão tổ còn cùng ta truyền đạo có ân, chúng ta là cố nhân a. Nguyên lai là ngươi. Thái Thanh thánh nhân nghe vậy trên dưới đánh giá Thôi Ngư một chút, trong ánh mắt lộ ra một vòng kỳ lạ. Ngươi bất quá chỉ là luyện khí hóa thần cảnh giới, lại có thể xuyên qua thời không giáng lâm Tử Tiêu cung, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, trên người ngươi nhất định có đại bí mật. Nếu có thể đưa ngươi bắt giữ thu hoạch được bí mật của ngươi, lão tổ ta có lẽ có nhìn siêu thoát ra ngoài. Năm đó ta tại thái cổ thời điểm, đã từng suy tính qua tung tích của ngươi, đi khắp thiên địa bát hoang, tại đại kiếp giáng lâm trước đó tìm kiếm qua tung tích của ngươi, nhưng ai biết ngươi tốt giống như bỗng nhiên từ giữa thiên địa biến mất giống như, hết thảy vết tích đều chưa từng có. Hôm nay đã có duyên gặp lại ngươi, quả quyết không thể bảo ngươi chạy. Thái Thanh Thánh Nhân trong thanh âm tràn đầy vui mừng, trong cặp mắt có vô cùng đạo và lý đang đan xen. Chúng chi, ta hậu bối này thể nội diễn sinh ra một phương tinh không, vừa vặn tổ kiến thành Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Nếu là lợi dụng ngươi mặt trời nhỏ chấn áp Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, nhất định có thể nâng cao một bước. Nghe nói Thái Thanh Thánh Nhân lời nói, Thôi Ngư sắc mặt cấp tốc biến hóa, hắn biết được sự tình phiền phức lớn rồi. Hắn muốn Thái Thanh Thánh Nhân bắt cảnh cung đèn, hắn muốn Thái Thanh Thánh Nhân tiên thiên đại trận, nhưng là Thái Thanh Thánh Nhân lại muốn chính mình hết thể nội tình cùng đạo quả. Thái Thanh Thánh Nhân trong ánh mắt lộ ra một vòng sáng rực chi quang, đạo hữu, là ngươi tự mình đem mặt trời nhỏ kính dâng đi ra đâu, hay là ta tự mình với tay cầm? Thôi Ngư nghe vậy trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, hóa thành bên miệng một câu thở dài, coi là thật chưa có trở về xoáy đường sống sao? Ngươi một con kiến hôi, không có cùng ta bàn điều kiện vô liếng. Thái Thanh Thánh Nhân trong thanh âm tràn đầy khinh miệt. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặt lại, không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình vậy mà dẫn xuất một cái phiền phức ngập trời. Sự tình nếu không có lượn vòng chỗ trống, Thôi Ngư cũng liền không còn tốn nhiều miệng lưỡi, chẳng qua là nói câu, lão tổ coi như muốn lấy đi mặt trời nhỏ, nhưng cũng muốn chờ bảo vật thành thục mới có thể lấy. Như lúc này giết ta, cái này mặt trời nhỏ cùng ta bản mệnh tương liên, tất nhiên sẽ vỡ nát rơi. Thái Thanh Thánh Nhân một đôi mắt nhìn về phía mặt trời nhỏ, sau một hồi mới nói câu, ngươi bảo vật này cần khổng lồ Thái Dương chân hỏa bổ sung, bằng vào một tòa tiên tiên trong đại trận Nam Minh Ly Hỏa, căn bản cũng không đủ để đem bảo vật này cho dựng dục ra đến. Nghe nói lời ấy, Thôi Ngư kinh ngạc nhìn xem Thái Thanh Thánh Nhân, đã thấy Thái Thanh Thánh Nhân đi ra phía trước, chậm rãi đem lên thanh bát cảnh đèn nhấc lên, liền xem như ngươi đem ta cái này thượng thanh bát cảnh trong đại trận tích lũy mấy chục vạn năm Nam Minh Ly Hỏa hấp thu, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Bất quá ngươi là có số phận hôm nay vậy mà gặp ta. Nếu gặp ta, lão tổ ta đương nhiên muốn thành toàn ngươi một phen. Bảo vật này liên quan đến ta tái tạo vô thượng trí bảo Thái Cực Đồ, lão tổ ta chỉ có thể tương trợ ngươi một chút sức lực. Chỉ thấy Thái Thanh Thánh Nhân trong tay thượng thanh bát cảnh đèn bắn ra một đạo tử quang, hào quang màu tím kia bắn ra chiếu rọi, sau đó sau một khắc thượng thanh bát cảnh đại trận bị hào quang màu tím kia dung luyện ra một cái độc lớn, sau đó chỉ thấy hào quang màu tím kia dựa theo một loại nào đó Thôi Ngư không hiểu phương thức biến hóa, diễn sinh ra được vô tận phù văn kia dựa theo một loại nào đó quy luật sắp xếp tổ hợp đằng sau, bắn ra ánh sáng chói mắt, bên dưới Thôi Ngư chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một cỗ sáng chói sáng tỏ trong chốc lát đem Thôi Ngư ánh mắt sáng rõ không mở ra được. Thôi Ngư vội vàng lợi dụng tạo vật thuật cải biến nhà mình con mắt kết cấu, sau đó Thôi Ngư mở hai mắt ra sau cả người không khỏi đột nhiên biến sắc, chỉ gặp cái kia thượng thanh bát cảnh đại trận bị hào quang màu tím dung luyện xuất động nơi cửa, vậy mà xuất hiện một viên mặt trời nhỏ. Đó là đại thiên thế giới Thái Dương chiếu ảnh. Thế mà bị Thái Thanh Thánh Nhân mượn nhờ tiên thiên linh bảo, đem Thái Dương hiển hóa đến tận đây. Sau đó chỉ thấy hình chiếu kia bên trong có kinh khủng Thái Dương chân hỏa tiết ra, mặt trời kia chân hỏa cùng Thôi Ngư ngọn lửa nhỏ đồng căn đồng nguyên. Ngọn lửa nhỏ đối với cái kia từ Thái Dương chiếu ảnh bên trong tiết ra Thái Dương chân hỏa ai đến cũng không có cự tuyệt, giống như là động mãi mãi không đáy thôn phệ lấy cái kia khổng lồ Thái Dương chân hỏa. Đây chính là thánh nhân lực lượng sao? Thôi Ngư nhìn thấy Thái Thanh Thánh Nhân triệu hoán mà đến Thái Dương, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc. Thái Thanh Thánh Nhân nghe vậy cười cười, sâu kiến, ngươi đúng lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ta bất quá là một sợi tàn hồn mà thôi, nhưng là ta nắm giữ thánh nhân pháp tắc, bản nguyên, không phải ngươi bực này sâu kiến có thể tưởng tượng được. Thái Thanh Thánh Nhân không nhanh không chậm nói câu. Nghe nói lời này, Thôi Ngư khỏe miệng càng là tăng thêm một sợi đắng chát, như vậy xem ra ta hôm nay không phải là chết không thể. Xem ở ngày xưa duyên phận bên trên, không biết thánh nhân có thể lưu ta một mạng. Thái Thanh Thánh Nhân nghe vậy một đôi mắt đánh giá Thôi Ngư một chút, như tại ngày xưa, lưu ngươi một mạng cũng là không sao, nhưng là ngươi tên này quá mức quỷ dị, ta cũng thấy không rõ ngươi, không thể lưu lại hai hoàng ẩm. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặt lại, cả người không nói nữa, chỉ là hai đầu lông mày lộ ra một vòng kinh dị chi sắc. Chỉ là Thôi Ngư mặc dù nhìn từ bề ngoài có mấy phần kinh dị, nhưng trên thực tế trong nội tâm lại là ổn đến một nhóm. Hắn còn có át chủ bài không có sử dụng đâu. Thái Thanh Thánh Nhân là tàn hồn phục sinh, nhưng ta còn có tiếp dẫn thánh nhân đại thừa Phật pháp chi lực. Bất quá để cho an toàn, sau đó còn cần đem Thái Thanh Thánh Nhân hấp dẫn đến 12 đều thiên thần sát đại trận chỗ, đến lúc đó có 12 tổ vu hối hận lật ấy, chỉ có như vậy mới có thể làm đến vạn vô nhất thất. Thôi Ngư trong lòng đã nghĩ ra đối sách, mượn nhờ Thái Thanh Thánh Nhân lực lượng, hoàn thiện nhà mình Thái Dương chân hỏa, tương trợ chính mình Thái Dương chân hỏa thủy biến. Trước đó Thái Thanh Thánh Nhân nói, chính mình nhỏ quá trong ngọn lửa, thế mà dựng dục Thái Dương hình thức ban đầu, có hy vọng diễn hóa thành một vầng mặt trời. Cái này là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi tạo hóa. Đến lúc đó chính mình hàng yêu luyện ma thủ đoạn thế nhưng là có thể bị Thái Thanh Thánh Nhân cũng mơ ước bảo vật, ngẫm lại liền biết nó uy năng kinh khủng. Nương theo lấy Thôi Ngư ý niệm trong lòng chuyển động, nơi xa 12 đều thiên thần sát đại trận lúc này biến mất, không còn thôn phệ thượng thanh bắt cảnh đại trận lực lượng. Thôi Ngư nhìn trước mắt huyền dạng, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, bắt đầu nhanh chóng thôi diễn, Thái Thanh Thánh Nhân mặc dù phục sinh, nhưng chưa chắc có trong tưởng tượng của ta cường đại như vậy. Dù sao liền kết nối lại thanh bát cảnh đại trận đều không thể hoàn toàn nắm giữ, ngay cả 12 tổ vũ khí tức đều không có hoàn toàn phát ra được. Thôi Ngư cảm thấy mình có chút coi trọng Thái Thanh Thánh Nhân, trước mắt Thái Thanh Thánh Nhân mạnh thì mạnh, nhưng cuối cùng bất quá là tiên thiên đại trận cùng thượng thanh bát cảnh cung đèn ra chỉ chồng lên đi cùng bộ phận cường đại thánh nhân bản nguyên cho chồng chất đi ra. Nhưng liền xem như vậy, thánh nhân cũng không thể khinh thường. Dưới thánh nhân đều là run rế không nói, chính là bây giờ thượng thanh bát cảnh đại trận cũng tại Thái Thanh Thánh Nhân trong lòng bàn tay, nơi này là Thái Thanh Thánh Nhân sân nhà. Thôi Ngư ý niệm trong lòng không ngừng lấp lóe. Suy tư thời điểm, thời gian trôi qua không biết bao lâu, tại một đoạn thời khắc đống nhiên Thôi Ngư chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình mặt trời nhỏ đống nhiên một trận linh động, một cỗ không hiểu khí cơ tràn vào mặt trời nhỏ bên trong, sau đó tại mặt trời nhỏ bên trong gây nên biến hóa về chất, chỉ gặp toàn bộ mặt trời nhỏ đống nhiên một trận lấp lóe, một cỗ tiểu viên mãn khí tức lấp lóe, sau đó chậm rãi từ Thôi Ngư đỉnh đầu huyệt bách hội chìm xuống, đã rơi vào Thôi Ngư trong thế giới tinh thần. Sau một khắc Thôi Ngư chỉ cảm thấy thế giới tinh thần của mình bị nhồi vào, một cỗ rộng lớn của quận, chí cương chí dương khí tức quét ngang toàn bộ nguyên thần, lực lượng kia lưu chuyển Thôi Ngư linh hồn bên trong mỗi một hẻo lánh, ngăn cản Thôi Ngư trong thế giới tinh thần hết thảy âm u mặt trời nhỏ kia xuyên qua Thôi Ngư thế giới tinh thần, đã rơi vào trong thế giới trong ngộng, trong chốc lát thế giới trong ngộng bị ngọn lửa kia nhóm lửa phá hủy, toàn bộ thế giới hóa thành biển lửa. Mặt trời nhỏ kia đốt lên thế giới trong ngộng sau động tác không ngừng, vậy mà trực tiếp xuyên qua Thôi Ngư thế giới tinh thần, dựa theo một loại nào đó huyền diệu phương thức, tiến nhập Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Nương theo lấy mặt trời nhỏ tiến vào hàng ngàn tiểu thế giới, Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới bỗng nhiên bị một cỗ không hiểu ấm áp lực lượng quét ngang, cái kia một cỗ ấm áp lực lượng giáng lâm Thôi Ngư tiểu thế giới sau, Thôi Ngư trong tiểu thế giới dương khí sinh sôi, toàn bộ thế giới có khai thiên tử khí không ngừng sinh ra, trong tiểu thế giới có vô cùng vô tận quần quận dương cương chi lực bắt đầu thôi động toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới vận chuyển. Chỉ thấy hàng ngàn tiểu thế giới vách tường thế giới lúc này điên cuồng thêm dày, vô số pháp tắc ở trong thiên địa lan tràn diễn sinh, vô tận dương cương chi khí ở trong thiên địa phun trào, trong chốc lát giữa thiên địa bỗng nhiên âm dương rõ ràng, dương khí lên cao, âm khí hạ xuống. Nhất là cái kia thông thiên kiến mục, lúc này bị mặt trời nhỏ vừa chiếu, vậy mà bắt đầu phát sinh thuế biến kinh người sinh trưởng. Cái kia thông thiên kiến mục lúc này không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt liền lớn gấp 10 lần, cường tráng gấp 10 lần. Ánh nắng đối với cỏ cây chi thuộc vốn chính là thoải mái chi lực, lúc này được mặt trời kia chi lực tầm bổ, thông thiên kiến mục tốc độ sinh trưởng lại bắt đầu bạo tăng. Đương theo lấy thông thiên kiến mục bị tầm bổ, cái kia thông thiên kiến mục phun ra nuốt vào tiên tiên linh khí tốc độ tăng trưởng gấp 100 lần không chỉ, vô tận tiên tiên linh khí từ trong hỗn độn chuyển hóa mà đến, giống như thác nước một dạng hướng Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới bên trong quán trú đi qua. Thông thiên kiến mục bên trên, kiếm gia bị biến hóa kinh động, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới, trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi thán phục, có thành tựu. Thật có thành tựu. Cũng không biết nói là Thôi Ngư có thành tựu hay là nói Thôi Ngư thông thiên kiến mục có thành tựu. Không gì hơn cái này nồng đậm tiên tiên nguyên khí, với ta mà nói cũng là một trận đại tạo hóa, có thể tương trợ ta càng nhanh khôi phục thần lực trong cơ thể. Kiếm gia đắc ý nằm tại cái kia tiên tiên nguyên khí hải dương bên trong, tùy ý cái kia phô thiên cái địa tiên tiên nguyên khí cọ rửa tự thân, lớn mạnh lấy tự thân linh vận. Tiểu tử này từ nơi nào lấy được mặt trời nhỏ? Hẳn là đem cái nào đó tiểu thế giới thái dương cho trộm được. Không đúng, đừng nói là tiểu thế giới, liền xem như hàng ngàn tiểu thế giới, cũng không xứng diễn sinh ra mang theo thần lực pháp tắc thái dương a. Kiếm gia trong lòng có chút kinh ngạc. DS, quy cầu một đợt đặt mua a các đại lão. Chương 916, nhất định phải như thế không thể sao? Chương 916, nhất định phải như thế không thể sao? Kiếm gia trong lòng kỳ quái, Thôi Ngư từ nơi nào làm tới mặt trời nhỏ? Phải biết hàng ngàn tiểu thế giới nhưng không có thái dương, hàng ngàn tiểu thế giới thái dương chính là cao hơn vĩ độ thái dương chiếu ảnh. Thậm chí trung thiên thế giới cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là dựng dục ra một cái bình thường thái dương thôi. Chỉ có đại thiên thế giới, dựng dục ra thái dương đã có thần lực, có các loại đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mà Thôi Ngư mặc dù vẹn vẹn chỉ là dựng dục ra một cái thái dương hình thức ban đầu, nhưng lại cũng không phải là hàng ngàn tiểu thế giới thái dương, cũng không phải trung thiên thế giới thái dương, mà là đại thiên thế giới thái dương hình thức ban đầu. Đại thiên thế giới trong mặt trời đã dựng dục ra thái dương chân hỏa, có tiên thiên thần thánh pháp tắc lạc ấn ở trong đó có được các loại đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi lực. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái thái dương hoạch tâm hình thức ban đầu, nhưng lại đã có thái dương pháp tắc bộ phận uy năng, có được vô tận thần lực gia trì trong đó, nó uy năng tuyệt sẽ không so tiên thiên linh bảo kém. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía đối diện Thái Thanh Thánh Nhân, đã thấy lúc này Thái Thanh Thánh Nhân mày nhăn lại, thái dương hoạch tâm biến mất. Người đem thái dương hoạch tâm giấu ở chỗ nào? Ta vậy mà không cảm giác được thái dương hoạch tâm khí tức. Thái dương hoạch tâm đương nhiên là đi, hắn hẳn là đi địa phương. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, ta cùng thánh nhân không oán không cừu, chẳng lẽ thánh nhân coi là thật muốn cùng ta kết xuống nhân quả phải không? Cùng ta không oán không cừu. Cái này thượng thanh bắt cảnh trong đại trận mấy chục vạn năm đến tích lũy thiên địa tinh hoa, vốn là lao tổ ta làm chủng sinh chi dụng, nhưng ai biết lại bị ngươi cho cắt đoạn, ngươi nói giữa chúng ta có hay không nhân quả? Thái Thanh Thánh Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, giao ra thái dương hạch tâm. Nghe nói Thái Thanh Thánh Nhân lời nói, Thôi Ngư trong lòng biết được, như vậy nhân quả đã không cách nào hóa giải. Sau một khắc Thôi Ngư trực tiếp đằng không mà lên, thi triển ngũ hành độ thuật, hướng về cái kia 12 đều thiên thần sát đại trận phương hướng trốn chạy mà đi. Trốn? Trốn được sao? Thái Thanh Thánh Nhân nhìn xem Thôi Ngư lộ vàng, trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc. Nghệ cũng không nên quên, cả tòa đại trận đều là địa bàn của ta. Thái Thanh Thánh Nhân đột nhiên một bàn tay đánh ra, trong chốc lát hóa thành che khuất bầu trời bàn tay, hướng về Thôi Ngư độn quang hung ác bá đạo đập tới. Không gian tại dưới một trường kia bầm mèo, Thôi Ngư độn quang mặc dù rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Thái Thanh Thánh Nhân bóp méo không gian một trường. Nhìn xem Thái Thanh Thánh Nhân nện xuống tới bàn tay, Thôi Ngư ngũ hành độn thuật lúc này tựa hồ là bị động lại ở, thân hình bị bức phải từ trong hư không hiện ra. Muốn giết ta? Coi như ngươi là thánh nhân tàn hồn, các hạ cảm thấy ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Thôi Ngư bàn tay duỗi ra, trong tay áo trượt xuống một cây xanh ngọc cây trúc, đã thấy trên cây trúc lóe ra đạo đạo kỳ lạ tiên tiên khí cơ, chính là cái kia tiên tiên linh căn lục căn thanh tịnh trúc. Vạn dọn thần huyết chi lực bộc phát, rót vào trong lục căn thanh tịnh trúc bên trong, điên đảo âm dương lực lượng tại trên cây trúc lan tràn. Sau một khắc Thôi Ngư gậy trúc trong tay điểm ra, giữa thiên địa hóa thành hai màu đen trắng, tựa hồ là bị khuyết đại bức tranh. Cái kia che khuất bầu trời bàn tay rơi vào Thôi Ngư hai màu đen trắng bức tranh thời điểm, lại bị giữa thiên địa âm dương chi lực ổn định lại. Sau đó sau một khắc chỉ thấy cái kia hai màu đen trắng bức tranh bỗng nhiên phá toái điên đảo, thiên địa vận bật, pháp tắc bắt đầu hỗn loạn lẫn lộn, cái kia pháp thiên tượng địa một trưởng cũng bị Thôi Ngư điên đảo âm dương rối loạn thiên địa pháp tắc xoắn nát. Thôi Ngư ngăn trở Thái Thanh Thánh Nhân công kích sau, không nói hai lời tiếp tục bỏ chạy, không có chút nào chiếm thượng phong tiếp tục dây dưa ý tứ. Hắn biết thánh nhân khủng bố, dưới thánh nhân đều là run rế, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Chính mình mặc dù chiếm thượng phong, đó là bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân chưa kịp phản ứng, nếu như Thái Thanh Thánh Nhân kịp phản ứng, mình tuyệt đối ứng phó không được. Đối mặt với thánh nhân liền xem như nhấc lên 12 phần coi chừng cũng tuyệt không là quá. Thái Thanh Thánh Nhân nhìn xem Thôi Ngư thi triển ra điên đảo âm dương, cả người không khỏi sửng sốt, 36 thiên cương đỉnh đảo âm dương, mà lại đã tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chỉ là lao tổ ta nắm giữ tiên tiên trí bảo thái cực đồ, ở trước mặt ta thi triển điên đảo âm dương, quả thực là múa rượu trước cửa lỗ ban, nghịch đại đao trước mặt quan công. Thái Thanh Thánh Nhân trong ánh mắt lộ ra một vòng kỳ dị chi quang, tiện tay đối với cái kia âm dương điên đảo thế giới một chút, đã thấy một đạo Thái Thanh thần lôi bắn ra mà ra, trong chốc lát thần lôi xuyên qua điên đảo âm dương hư không. Cái kia thần lôi tựa hồ có một loại trật tự lực lượng, có thể bình tự thiên địa vạn vật chấn áp trong thiên địa tất cả dị động, có thể sắp xếp như ý thiên địa pháp tắc lực lượng. Chỉ gặp nương theo lấy Thái Thanh thần lôi lôi cuốn trật tự lực lượng giáng lâm, hư không lúc này nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, Thôi Ngư điên đảo âm dương chi lực đã bị cắn quét. Đi được rồi chứ? Thái Thanh Thánh Nhân nhìn thấy Thôi Ngư độn ra hơn 10 dặm độ vàng, cũng không sốt ruột xuất thủ, mà là trong tay bắt cảnh cung đèn nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau một khắc Thôi Ngư trước người hư không vô số lôi quang lấp lóe, ngăn tại Thôi Ngư trước người. Đạo hữu, như là đã rơi vào đại trận của ta, há lại cho ngươi chạy thoát, hay là ngoan ngoãn chịu chết đi. Thái Thanh Thánh Nhân không nhanh không chậm dẫn theo bắt cảnh cung đèn đuổi đi theo. Thôi Ngư độn quang bị đẩy trời lôi điện lại một lần bất ngừng, mày nhăn lại nói thánh nhân thủ đoạn đúng là không tầm thường. Thôi Ngư không muốn cùng Thái Thanh Thánh Nhân dây dưa, lúc này dùng lục căn thanh tịnh trúc phòng thân, đứng tại lôi hải bên dưới, quay đầu nhìn về phía từ nơi xa đi tới Thái Thanh Thánh Nhân, nhất định phải như vậy không thể sao? Chẳng lẽ liền không có hóa giải biện pháp? Có. Mệnh của ngươi. Thái Thanh Thánh Nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Thôi Ngư sắc mặt bình tĩnh lại, không còn cùng Thái Thanh Thánh Nhân lãng phí miệng lưỡi, việc đã đến nước này lại không hòa hoãn tất yếu. Lục căn thanh tịnh trúc, ngươi ngược lại là tốt tạo hóa, phương tây linh vật vậy mà rơi vào trong tay của ngươi. Ta nếu có thể thu hoạch được lục căn thanh tịnh trúc, nhất định có thể khôi phục nhanh hơn thánh đạo bản nguyên, thậm chí cả lợi dụng lục căn thanh tịnh trúc chữa trị nguyên thần, đem càng nhiều chân linh mảnh vỡ từ thời không chỗ sâu phục sinh đi ra. Thái Thanh Thánh Nhân trong ánh mắt lộ ra một vòng sáng rực chi sắc. Lúc này nếu phát hiện lục căn thanh tịnh trúc, thì càng không có khả năng thả đi Thôi Ngư. Thôi Ngư thân thể thẳng tắp, đáy mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, muốn đem ta lưu lại, còn phải xem nhìn thánh nhân có hay không thủ đoạn kia. Ngươi mặc dù là thánh nhân, nhưng bất quá là một đạo mệnh cách, tàn hồn mà thôi, cũng bất quá là một đạo bất diệt chân linh mảnh vỡ hiển hóa thôi. Ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng ta là hoàn chỉnh thể, đến tột cùng ai cao ai thấp, còn muốn tỉ thí một phen mới biết được. Thôi Ngư tay phải lục căn thanh tịnh trúc móc nghiêng, cũng cầm tại cổ tay sau, tay trái thuận thế rút ra đỉnh đầu ngọc trâm, 3000 sợi tóc thuận bả vai tản mát tại sau đầu, nhìn phảng phất giống như thần ma. Nhìn thấy Thôi Ngư ngọc trâm, Thái Thanh Thánh Nhân sững sờ, không khỏi kinh hô một tiếng, Tây Vương mẫu tạo hóa chí bảo, tạo vật pháp tắc vật chuyển, vạn giọt thần huyết rót vào trong Thôi Ngư ngọc trong tay trâm bên trong. Sau một khắc Thôi Ngư đối với Thái Thanh Thánh Nhân mạnh một cái, dốc hết toàn lực. Đối mặt với thánh nhân, Thôi Ngư lựa chọn dốc hết toàn lực. Nương theo lấy Thôi Ngư ngọc trâm huy động, trước mắt lôi hải ngưng kết làm đất đá, sau đó chỉ thấy ngọc trâm kia thần uy trùng trùng điệp, những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành hòn đá. Thái Thanh Thánh Nhân quanh thân một đạo hư ảo âm dương thái cực đồ lấp lóe, thế nhưng là vẫn không có ngăn trở ngọc trâm kia lực lượng, trong chốc lát huyền dạ thân thể bị hóa thành đất đá hình thái. Thánh nhân cũng không phải vô địch. Nhìn thấy Thái Thanh Thánh Nhân vừa đối mặt liền bị chính mình hóa thành hòn đá, Thôi Ngư không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới Thái Thanh Thánh Nhân thế mà yếu như vậy. Nhưng mà không đợi Thôi Ngư nghĩ rõ ràng, sau một khắc trước ngực hư không bật mèo, đột nhiên trước mắt trống rỗng thêm một cái bàn tay, đặt tại Thôi Ngư lồng ngực. Nên kết thúc. Đã bảo ngươi sâu kiến này vùng vây rất nhiều thời gian. Thái Thanh Thánh Nhân thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên. Ông Thôi Ngư quanh thân kim quang lấp lóe, Thôi Ngư tiên thiên kim thân vận chuyển, bên trong kim thân lực lượng ngăn trở bàn tay kia hàng lâm xuống chí mạng lực lượng. Thôi Ngư bị nguồn lực lượng kia trùng kích lùi lại, cảm thụ được lực trùng kích kia, không khỏi trong lòng kinh ngạc, Thái Thanh Thánh Nhân lực lượng cũng bất quá là tương đương với cảnh giới thái ớt mà thôi, nhưng là khác nhất cử khẽ động có một cố khó mà nói hết đại thế đi theo, cố đại thế kia hóa thành từ nơi sâu xa không thể địch nổi lực lượng, liền xem như trong truyền thuyết đại la thần tiên giáng lâm, sợ cũng không cách nào ngăn cản. Sắt thép mãi mãi cũng là sắt thép, đầu hũ mãi mãi cũng là đầu hũ. Thôi Ngư ổn định thân hình, một ngụm dòng máu màu vàng nóng phun ra, cúi đầu nhìn lồng ngực, đã thấy một cái rõ ràng dấu bàn tay, là cấn tại Thôi Ngư chỗ ngực. Mà lúc này Thái Thanh Thánh Nhân đã từ hóa đá trong trạng thái tỉnh lại, khôi phục nhục thân trạng thái, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư kim thân, trợn cả mắt lên. Tiếp dẫn thánh nhân tiên tiên kim thân, ngươi thậm chí liên tiếp dẫn thánh nhân tiên tiên kim thân đều có, hôm nay bất luận như thế nào đều quyết không thể thả ngươi đi. Được ngươi kim thân, tu vi của ta nhất định tiến thêm một bước. Mẹ nó, tiên tiên kim thân vốn là không có chữa trị tốt, bây giờ gặp Thái Thanh Thánh Nhân một bàn tay, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Thôi Ngư sắc mặt khó coi, không nói hai lời xoay người chạy. Lúc này không chạy chờ đến khi nào? Nhìn thấy Thôi Ngư đảo tẩu, Thái Thanh Thánh Nhân lông mày đắm lên, hôn trướng, lưu lại ta tiên tiên kim thân. Thái Thanh Thánh Nhân đã đem cái kia tiên tiên kim thân cho giằng vật ở trong túi của mình. Càng cùng Thôi Ngư giao thủ, Thái Thanh Thánh Nhân cũng liền càng hưng phấn, đối phương mang cho chính mình ngoại ý muốn thật sự là quá lớn, lớn đến hắn đều không thể tiếp nhận. Chạy đi đâu? Thái Thanh Thánh Nhân một bước phóng ra, thôi động bát cảnh cung đèn cấu kết tiên tiên đại trận, tiếp theo liền thấy vô tận ngâm nước từ trong hư vô đến, hướng về Thôi Ngư vi tụ tới. Xem ra không thi triển bản lĩnh thật sự, thật đúng là bắt không được ngươi. Thôi Ngư bị ngâm nước ngăn trở bước chân, hắn biết trước mắt ngâm nước chính là thượng thanh bát cảnh đại trận diễn hóa mà ra, có tiên tiên ngâm nước chân chính uy năng, hơi không cẩn thận rơi vào trong đó, chính là kết quả thân tử đạo tiêu. Sau một khắc Thôi Ngư thần lực trong cơ thể quay cuồng, sau đó thân hình vặn vẹo ở giữa hóa thành cộng công chân thân bộ dáng. Quay đầu đi xem Thái Thanh Thánh Nhân, Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy lửa giận, lão giả, ngươi khinh người quá đáng. Coi như ngươi là Thái Thanh Thánh Nhân, cũng không thể khi dễ người như vậy. Sau một khắc Thôi Ngư vận chuyển cộng công ma huyết, sau lưng ngâm nước trong chốc lát bị Thôi Ngư nắm trong tay, đột nhiên một trường lôi cuốn ngâm nước chi lực đánh ra, hướng về Thái Thanh Thánh Nhân chấn áp đi qua. Cộng công chân thân, thời kỳ đỉnh phong cộng công chân thân. Thái Thanh Thánh Nhân nhìn xem Thôi Ngư đập xuống tới cộng công ma trường, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, ngươi là thủy thần cộng công chuyển thế. Thái Thanh Thánh Nhân không dám kinh thường, vội vàng giơ lên bát cảnh cung đèn, đồng thời điều động tiên tiên bát cảnh đại trận đến chấn áp Thôi Ngư lực lượng. Bị đối mặt với đỉnh phong cộng công, Thái Thanh Thánh Nhân rốt cục lui ra phía sau, bước chân một cái lảo đảo, nửa người nổ tung hóa thành huyết vụ. Liền xem như có tiên tiên linh bảo bát cảnh cung đèn, Thái Thanh Thánh Nhân cũng không thể ngăn trở cộng công một kích toàn lực. Không phải Thái Thanh Thánh Nhân không được, mà là bát cảnh cung đèn bộ phận uy năng phải dùng đến hoạt động động bát cảnh đại trận, mà lại bát cảnh cung đèn chính là chủ công sát bảo vật, vốn là không quen phòng thủ. Thôi Ngư một kích kiến công, cũng nhưng không có tiếp tục dây dưa, mà là không nói hai lời xoay người chạy. Hắn biết thánh nhân khó chơi, nếu chân linh phục sinh, há lại sẽ tùy tiện từ bỏ ý đồ, mà lại có cộng công chân thân tại. Thôi Ngư lúc này bỏ chạy đứng lên tốc độ cực nhanh, trong vòng mấy cái hít thở liền đã đi tới dự định mai phục 12 đều thiên thần sát đại trận chỗ. Mà không ra Thôi Ngư đoán trước, Thái Thanh Thánh Nhân lúc này đã chữa trị tốt nhục thân, lại một lần đuổi theo tới. Thôi Ngư lúc này thối lui cộng công chân thân, hóa thành diện mục thật sự, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thái Thanh Thánh Nhân, lao tổ, ngươi nhất định phải như vậy không thể sao? Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thái Thanh Thánh Nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, nếu mày suy tư nói, ta kỳ thật trong lòng rất kỳ quái, ngươi đến tuột cùng là ai? Tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân, hay là tổ vu cộng công, cũng hoặc là trong hồng hoang một vị nào đó cố nhân. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thái Thanh Thánh Nhân, mí môi không có trả lời, trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc lần nữa hỏi thăm câu, sau đó thì sao? Nếu là hồng hoang cố nhân, lão tổ có thể dừng tay. Hắn thật sự là không muốn cùng một tôn thánh nhân kết xuống đại nhân quả. Thái Thanh Thánh Nhân nghe vậy lắc đầu, chẳng cần biết ngươi là ai, trên người ngươi tạo hóa, ta đều muốn định. Giao ra tạo hóa của ngươi, lão tổ ta có lẽ có thể dạy ngươi luân hồi chuyển thế. Thôi Ngư bị Thái Thanh Thánh Nhân tức giận cười, thánh nhân thật đúng là cao cao tại thượng, không đem đông đảo chúng sinh để ở trong mắt. Lúc này Thôi Ngư trong lòng thầm hận, chính mình tu vi cảnh giới không đủ, còn không có khả năng điều động hồng tôn đạo tổ ân ký, nếu không nhất định phải gọi Thái Thanh Thánh Nhân biết Đông Hoa tại sao phải hồng như vậy, không có làm dịu đường sống. Thôi Ngư hỏi thăm câu, đây là hắn một câu sau cùng. Thái Thanh Thánh Nhân lắc đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Thôi Ngư nghe vậy không nói thêm lời, mà là đạo câu, đã như vậy, chỉ hy vọng ngươi chớ có hối hận. Sau một khắc trong hư không chọc sát khí quay cuồng, chỉ thấy 12 vị ma thần hư ảnh xuất hiện ở trong sân, đem Thôi Ngư cùng Thái Thanh Thánh Nhân cho bao bọc vây quanh. Sau đó 12 âm thanh ma thần gào thét, 12 đều thiên thần sát đại trận vận chuyển, ngăn cách bát cảnh cung đèn cùng cái kia thượng thanh bát cảnh đại trận liên hệ. 12 đều thiên thần sát đại trận. Thái Thanh Thánh Nhân nhìn xem 12 ma thần hư ảnh, trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi là vu tộc bên trong người, chẳng lẽ ngươi là cậu công? Đánh cắp tiếp dẫn thánh nhân tạo hóa, trộm lấy tiếp dẫn thánh nhân tiên tiên kim thần. Thái Thanh Thánh Nhân trong ánh mắt có kinh ngạc, cái gì? Nhưng là duy chỉ có không có sợ hãi cùng sợ hãi, tựa hồ trước mắt 12 đều thiên thần sát đại trận đối với Thái Thanh Thánh Nhân tới nói, bất quá là bình thường thôi. Ta không phải vu tộc, nhưng lại nắm giữ 12 đều thiên thần sát đại trận. Thái Thanh Thánh Nhân, ngươi bây giờ sắp chết đến nơi. Thôi Ngư đạo câu. Chương 917, Thỉnh Thánh Nhân chịu chết. Chương 917, Thỉnh Thánh Nhân chịu chết. Nghe nói Thôi Ngư hơi có đắc ý đặt câu hỏi, Thái Thanh Thánh Nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ quái dị, ngươi cho rằng bằng vào chỉ là một tòa 12 đều thiên thần sát đại trận liền có thể vây khốn ta sao? Ngươi 12 đều thiên thần sát đại trận liền ngay cả tiểu thành cũng không tính, nếu như ngươi nếu có thể đại thành, có lẽ có cơ hội đem ta vây ở chỗ này. Thái Thanh Thánh Nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm, còn có từng tia khinh thường, đây chính là nễ cuối cùng cho ỷ lại thủ đoạn sao? Thôi Ngư nghe vậy khịt mũi coi thường, nhìn về phía Thái Thanh Thánh Nhân ánh mắt cũng bất thiện đứng lên, các hạ khẩu khí thật lớn, ngươi cũng bất quá là một đạo chân linh mảnh vỡ thôi, lại có gì bản sự dám khẩu xuất cùng luôn. Thôi Ngư sau một khắc thể nội đại thừa Phật ấn chi lực lưu chuyển, thánh nhân lực lượng bắt đầu điều động, trong lời nói tràn đầy trêu tức nhìn về phía Thái Thanh Thánh Nhân, hiện tại thế nào? Nương theo Thôi Ngư lời nói rơi xuống, một cỗ rộng lớn quần quần thánh nhân khí thế tại Thôi Ngư thể nội bay lên, cái kia khí thế khổng lồ lệnh 12 đều thiên thần sát đại trận đều đình chỉ lưu chuyển, cả tòa thượng thanh bát cảnh đại trận vận chuyển cũng theo đó dừng lại. Thánh nhân, đây là đỉnh phong thánh nhân chi lực, đây là đại thừa Phật giáo thánh nhân chi lực, ngươi là ai? Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi là tiếp dẫn thánh nhân, hay là chuẩn đề thánh nhân? Thái Thanh Thánh Nhân nhìn thấy Thôi Ngư quanh thân quần quần thánh nhân khí thế lúc cả người đều ngộng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, ngươi là ai? Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi là cộng công ma thần, hay là tiếp dẫn thánh nhân? Ta là ai? Thôi Ngư thể nội thánh nhân lực lượng không ngừng hội tụ, chuẩn bị cho Thái Thanh thánh nhân một kích chí mạng. Coi như hiện tại Thôi Ngư thánh nhân chi lực chỉ có kỳ lực, cũng không thánh nhân pháp tắc gia trì, nhưng vẫn như cũ tuyệt không phải trước mắt Thái Thanh thánh nhân một đạo chân linh mảnh vỡ có thể ngăn cản. Dừng tay, mau mau dừng tay, ta có lời muốn nói. Thái Thanh thánh nhân đã nhận ra nguy cơ, vội vàng mở miệng hô câu. Thôi Ngư nghe vậy hơi nhướng mày, ngưng tụ thánh nhân lực lượng tạm thời đình chỉ, đồng thời trong tay áo bàn tay đối với hư không một nắm. Sau một khắc Chu Tiên kiếm bị Thôi Ngư từ pháp giới bên trong túm đi ra, giấu ở trong tay áo. Các hạ sắp chết đến nơi, có lời gì muốn nói? Ngươi nếu là thánh nhân, vậy chúng ta nhất định là cố nhân ngày xưa. Bần đạo bố cục vài ba năm, rốt cục tại hôm nay có cơ hội khôi phục chân linh, ngươi không thể giết ta. Vùng thế giới này thiên đạo khôi phục sắp đến, ngươi cần minh hiếu, cần bần đạo tương trợ. Chúng ta đến từ cùng một nơi, đến từ cùng một cái hồng hoang đại địa, ngươi không có khả năng giết ta. Ngươi nếu là giết ta, hỏng bần đạo bố cục, nhưng chính là cùng bần đạo kết xuống tử thủ. Ngươi chẳng qua là ỷ vào sớm khôi phục, so ta sớm một chút thời gian thôi. Thánh nhân bất tử bất diệt, ngươi coi như hôm nay giết ta, ngày sau ta trùng quy là sẽ còn phục sinh. Thái Thanh thánh nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, mà lại chỉ cần đạo hữu dừng tay, các loại điều kiện tùy ngươi mở, bần đạo không một câu oán hận. Nghe nói Thái Thanh thánh nhân lời nói, Thôi Ngư ánh mắt hơi động một chút, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ quái dị. Thánh nhân cũng hiếp yếu sợ mạnh hổ. Cái gì? Thái Thanh thánh nhân sững sờ. Ta nói là, đây chính là thánh nhân Lâm Trung Di ngôn a. Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thái Thanh thánh nhân lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi ta đều là thánh nhân, ngươi coi thật muốn làm được như thế tuyệt, không chịu cho ta lưu lại một đường sinh cơ sao? Thôi Ngư nhìn Thái Thanh thánh nhân một chút, tựa như là đang nhìn một con run rế. Lúc này ở vào thánh nhân thị giác, Thôi Ngư trong mắt Thái Thanh thánh nhân cùng từ nơi sâu xa thiên địa đại thế tương hợp, đứng ở từ nơi sâu xa đại thế vị trí. Lúc này thiên địa bát phương chi lực đều là nó sử dụng, pháp tắc trong thiên địa vừa gặp Thái Thanh thánh nhân, liền sẽ bị Thái Thanh thánh nhân chô áp chế, khống chế. Lúc này Thái Thanh thánh nhân có thể nói là đại thế trong tầm tay, hắn chính là chung quanh đây thiên đạo, chính là chung quanh đây trung tâm thiên địa. Hết thảy phúc vận, đại thế, vận mệnh đều là Thái Thanh thánh nhân nắm giữ, bị Thái Thanh thánh nhân chỗ gia trì, trở thành Thái Thanh thánh nhân nguồn suối lực lượng, như thế trạng thái dưới Thái Thanh thánh nhân ai có thể chống lại. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Thái Thanh thánh nhân chỉ có một sợi tàn hồn, cho dù là có trong thiên địa tất cả vận số gia trì, lại bởi vì tự thân lực lượng có hạn, có khả năng điều động thiên địa lực lượng có hạn. Sau một khắc Thôi Ngư trong tay lục căn thanh tịnh trúc điểm ra, hướng về Thái Thanh thánh nhân trấn áp đi qua. Một kích này chỉ có thuần túy thánh nhân lực lượng, thô bạo đến cực điểm lấy lực phá xảo. Chỉ gặp lực lượng kia chế trụ hư không, những nơi đi qua trong thiên địa tất cả pháp tắc đều tựa hồ bị lực lượng mạnh mẽ kia tách ra, hội tụ tại Thái Thanh thánh nhân quanh thân đại thế, trong chốc lát bị cái kia lục căn thanh tịnh trúc đánh tan. Đối mặt với Thôi Ngư không có chút nào kỹ xảo, lấy lực phá xảo một kích, Thái Thanh thánh nhân rốt cục hoảng hồn. Không, ngươi không có khả năng dạng này, ngươi không có khả năng dạng này. Chúng ta đều là thánh nhân, bất tử bất diệt tồn tại, ngươi làm như vậy là phá hư quy củ. Đáng tiếc Thái Thanh thánh nhân lời nói còn chưa nói hết, sau một khắc Thôi Ngư lục căn thanh tịnh trúc đã điểm ra ngoài, rơi vào huyền dạ chô mi tâm. Lúc này huyền dạ bất động như núi, giống như gió nhẹ quất vào mặt, nhưng là huyền dạ phía sau hư ảnh lại chậm rãi mở mắt ra, tựa hồ có một ánh mắt vượt qua thời không mà đến, nhìn về phía Thôi Ngư. Ta nhớ kỹ ngươi đợi ta trở về, nhất định cùng ngươi không chết không nứt. Ngươi dám phá hỏng ta đại kế, ta cùng ngươi không xong. Lời còn chưa dứt, Chu Tiên kiếm từ Thôi Ngư trong tay háo sẽ qua. Thái Thanh thánh nhân hư ảnh nhìn thấy Chu Tiên kiếm sau, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Sau đó tại Thái Thanh thánh nhân không dám tin trong ánh mắt, Chu Tiên kiếm xẹt qua Thái Thanh thánh nhân hư ảnh, trong chốc lát cả đạo hư ảnh vỡ nát, tiêu tán tại trong hư không. Nhưng vào lúc này, 12 đều thiên thần sát đại trận vận chuyển, 12 tổ vu tựa hồ là gặp vật đại bổ mở dạng, vô ý thức bắt đầu tranh đoạt. Vậy quá rõ ràng thánh nhân lưu lại bản nguyên, trong khi hô hấp Thái Thanh thánh nhân lưu lại bản nguyên bị chia ăn không còn, tất cả Thái Thanh thánh nhân bản nguyên đều bị 12 đều thiên thần sát đại trận thôn phệ không còn. Được một sợi Thái Thanh thánh nhân bản nguyên sau, 12 đều thiên thần sát trong đại trận 12 tổ vu lúc này tựa hồ sống lại, nhiều một sợi không hiểu linh tính. Mà lúc này 12 tổ vu trả lại Thôi Ngư thể nội bản cổ ngọc thủy, chỉ gặp một cỗ sức mạnh kỳ diệu từ 12 đều thiên thần sắt trong đại trận trả lại tới, rót vào Thôi Ngư bản cổ ngọc tụy bên trong. Bản cổ ngọc tụy được cái kia một sợi lực lượng sau, vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa về chất, trong cõi u minh từng đạo khí thế không tên diễn sinh, rót vào Thôi Ngư trong nguyên thần, không ngừng lớn mạnh lấy Thôi Ngư thể nội nguyên thần chi lực. Giờ này khắc này, Thôi Ngư chỉ cảm thấy nhà mình bản cổ ngọc tụy phát sinh biến hóa, liên đối nhà mình tại bản cổ ngọc tụy bên trong thai nghén nguyên thần, giờ phút này cũng phát sinh một loại không hiểu thủy biến. Về phần nói đến tột cùng có cái gì thủy biến, Thôi Ngư nhưng không có làm rõ ràng. Bất quá từ khi Thôi Ngư dung luyện thế giới trong mộng sau, trí tuệ đạt được cực lớn tăng trưởng, lúc này mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cũng có mấy phần phỏng đoán, là nhất định là một cái là bản cổ ngọc thủy, một cái là bản cổ nguyên thần, một khi gặp nhau tất nhiên sẽ phát sinh một loại thuế biến nào đó. Mà nguyên thần của ta đã cùng bản cổ ngọc thủy hòa làm một thể, nói theo một ý nghĩa nào đó, nguyên thần của ta chính là bản cổ nguyên thần. Mà Thái Thanh thánh nhân một sợi bản cổ nguyên thần gia nhập vào, khiến cho nguyên thần của ta thuế biến nhanh hơn. Thái Thanh thánh nhân một sợi nguyên thần gia nhập, càng là bù đắp bản cổ nguyên thần tin tức. Thái Thanh thánh nhân nguyên thần mặc dù nhỏ yếu, nhưng mang tới tin tức lại là khổng lồ cực lớn đến khó mà đoán chừng, có thể tương trợ ta tiến thêm một bước hoàn thiện bản cổ ngọc tụy diễn hóa. Thôi Ngư trong lòng có chút minh ngộ, nương theo Thái Thanh thánh nhân nguyên thần dung nhập, bản cổ ngọc tụy thủy biến, sau một khắc một luồng khí tức thần bí từ bản cổ ngọc tụy bên trong chạy xuôi mà ra, hướng Thôi Ngư quanh thân bách khiếu quản chú đi qua. nương theo lấy nguồn lực lượng kia lưu chuyển toàn thân, Thôi Ngư thân thể bắt đầu tiến hóa, thuế biến, dung nạp thần lực bắt đầu tăng nhiều, thần lực trong cơ thể điền cùng tăng vọt, không bao lâu do 10,000 giọt thần huyết dung nạp số lượng, vậy mà tăng vọt đến 50,000 nhỏ. 50,000 giọt thần huyết dung nạp số lượng. Cảm thụ được thể nội mênh mông bàng bạc thần huyết, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, cố khí tức kia đến tột cùng là cái gì? Vậy mà gọi ta thể nội thần huyết như vậy bạo tăng, gọi ta nhục thân như vậy tiến hóa. Ngày sau ta nếu có thể tìm tới Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tinh khí, hoặc là Thông Thiên Giáo chủ tinh khí, đến lúc đó ta chẳng phải là vô địch. Từ 10,000 giọt thần huyết tăng vọt đến 50,000 nhỏ, đó cũng không phải là thật đơn giản tăng mấy lần số lượng tử, mà là nương theo lấy nhục thân cường đại, tinh khí thần cường đại. 50,000 giọt thần huyết đối với những cái kia bán thần tới nói, có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với Thôi Ngư tới nói, tuyệt đối là mấu chốt thủy biến. Có 50,000 giọt thần huyết gia trì, Thôi Ngư có thể ung dung lấy hơi tiêu hao thần huyết đồng thời, hấp thu thi tổ lực lượng bù đắp. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin, cái này còn có thu hoạch ngoài ý muốn tới. Thôi Ngư thu hồi lục căn thanh tịnh trúc cùng Chu Thiên Kiếm, sau đó bước lên cách đó không xa bát cảnh cung đèn, luyện hóa bát cảnh cung đèn, ta liền có thể chấn áp cả tòa tiên thiên đại trận, tương trợ ta 12 đều tiên thần sát đại trận tiến hóa. Bát cảnh cung đèn là thánh nhân lưu lại cường đại thần khí, Thôi Ngư cũng không dám cầm trong tay rêu rao khắp nơi, vạn nhất cái này bát cảnh cung trong đèn còn có thánh nhân lưu lại chuẩn bị ở sau, đến lúc đó Thôi Ngư chẳng phải là khổ cực. Thôi Ngư ánh mắt lại chuyển, chỉ thấy Huyền Dạ lúc này vẫn đứng tại chỗ, thân thể cũng không có gặp bất luận cái gì hư hao, còn có sinh cơ, tựa hồ còn chưa chết. Thôi Ngư nhìn từ trên xuống dưới Huyền Dạ, sau đó đem Huyền Dạ lộ ra 12 đều thiên thần sát đại trận, tùy ý lựa chọn sử dụng một chỗ đem Huyền Dạ đem thả ở nơi đó. Thôi Ngư cầm bắt cảnh cung đèn dò xét, ta luôn cảm thấy cái kia Huyền Dạ tựa hồ có chút không thích hợp. Thôi Ngư đối với Sibiu nói câu, mặc dù nói ta một kích kia không phải hướng về phía Huyền Dạ đi, nhưng là tại đại thừa thánh nhân chi lực dư ba bên dưới, thánh nhân linh hồn đều bị phá hủy, nhục thể của hắn làm sao hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại. Ngươi hoài nghi? Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, ngươi hoài nghi hắn là Thái Thanh thánh nhân? Không, ta hoài nghi hắn là loạn hồn yêu vương. Thôi Ngư mở miệng bắt bỏ, không có khả năng đi, ngươi không phải đem tam thi trùng cùng tiên thiên con muỗi phân thân cho gieo sao? Sibiu một đôi trong mắt to tràn đầy một bức, đây chính là nhân quả luật, ngươi cảm thấy thật có thể giải khai sao? Phải biết coi như thánh nhân bị nhân quả luật đánh trúng, cũng muốn gặp bất chắc, Huyền Dạ dựa vào cái gì? Hắn bất quá là thân có Thái Thanh thánh nhân huyết mạch thôi, dựa vào cái gì thoát khỏi nhân quả luật? Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc, chính là bởi vì ta dùng tam thi trùng cùng tiên thiên con muỗi phân tiết kiệm đem nó khống chế lại, không có phát giác được trên thân người này nửa phần sơ hở, cho nên mới cảm thấy kỳ hình dấu vết khả nghi. Sibiu nghe vậy trầm mặt lại, một lát sau mới nói ý của ngươi là. Tâm Biên, động thủ xâm lấn hắn. Thôi Ngư quát lên. Tâm Biên đầu xuất hiện tại Thôi Ngư thế giới tinh thần, đem Sibiu cho chen đến một bên, ta cảm thấy không cần thiết. Vì cái gì? Thôi Ngư không hiểu. Ta đã phân thân vô số, bắt đầu xâm nhập đại hoang bên trong hết thể hữu tình chúng sinh, cái kia loạn hồn yêu vương tu luyện có thành tựu, không có khả năng không có tâm ma, không được bao lâu ta liền có thể định trụ nó chân thân vị trí, đến lúc đó chúng ta chỉ cần bắt được loạn hồn yêu vương chân thân, chẳng lẽ còn sợ hắn không thể ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ? Tâm Viên xem thường nói câu. Nghe nói Tâm Viên lời nói, Thôi Ngư sững sờ, sau đó cười nói, không nghĩ tới, lúc này ngươi ngược lại là làm một việc đại sự. Loạn hồn yêu vương liên quan trọng đại, nếu như có thể lấy được đến loạn hồn yêu vương khôi lỗi chi lực, đến lúc đó chúng ta liền có thể tung hoành thiên hạ. Tâm Biên trong thanh âm tràn đầy cùng nhiệt, bằng tiểu tử ngươi thủ đoạn, chỉ cần nắm giữ loạn hồn yêu vương, người nào không thể khống chế, liền xem như lại như thế nào người cường đại, cũng có cơ hội khống chế lại. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặt lại, hắn cảm thấy Tâm Biên nói đúng. Huyền Dạ tạm thời lưu lại, ngày sau tìm không đến loạn hồn yêu vương chân thần, tiểu tử này ngược lại là có thể coi như một đầu manh mối. Thôi Ngư đạo câu. Sau đó Thôi Ngư không tiếp tục để ý Huyền Dạ, bắt đầu tế luyện trong tay bắt cảnh cung đèn. Nhưng mà nương theo lấy Thôi Ngư tế luyện bắt cảnh cung đèn, rốt cục gặp phiền phức, bởi vì cái kia bắt cảnh cung trong đèn lại có Thái Thanh thánh nhân lạc ấn. Thánh nhân lạc ấn há lại Thôi Ngư có thể nổ. Cho nên Thôi Ngư mở to mắt, nói thầm câu, phiền phức lớn rồi, nghĩ không ra bắt cảnh cung đèn lại bị Thái Thanh thánh nhân cho lại tế luyện kích hoạt lên trong ngày thường Thái Thanh thánh nhân lạc ấn. Như thế nào mới có thể ma diệt thánh nhân lạc ấn? Thôi Ngư hỏi thăm Sibiu. Phá diệt chi lực. Sibiu trả lời câu, phá diệt chi lực không đơn giản sẽ hủy diệt thánh nhân ấn ký, càng là sẽ hủy diệt bắt cảnh cung đèn bản thân cấm chế. Thôi Ngư đạo câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibiu cau mày, tu sĩ bình thường là không có cơ hội ma diệt thánh nhân ấn ký, thánh nhân ấn ký đại biểu là bất tử bất diệt, đại biểu là vĩnh hằng trường tồn, đại biểu là vạn kiếp bất hủ, dưới thánh nhân căn bản cũng không có cơ hội dung chuyển. Vậy cũng chỉ có thể đem bắt cảnh cung đèn phá diệt, đem bắt cảnh cung đèn đi đốt 12 đều thiên thần sát đại trận. Chỉ là đáng tiếc bảo vật này, đây chính là một kiện đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo. Thôi Ngư trong thanh âm có chút tiếc hận. Trong miệng mặc dù tiếc hận, nhưng là sau một khắc đã thấy Thôi Ngư tiện tay ném đi, cái kia bắt cảnh cung đèn đã rơi vào 12 đều thiên thần sát trong đại trận, chỉ thấy 12 ma thần bên trong riêng phần mình có một đạo khí tức bay ra, rơi vào cái kia thượng thanh bắt cảnh cung trên đèn, bắt đầu hấp thu thượng thanh bắt cảnh cung trong đèn lực lượng khổng lồ. Trong hư vô từng đạo khí thế khủng bố lưu chuyển, cái kia thượng thanh bắt cảnh cung trong đèn khí cơ lúc này bắt đầu không ngừng suy sụp xuống, hiện nhiên là bị 12 đều thiên thần sát đại trận cho cướp đoạt tiên thiên tinh khí bản nguyên, tạo thành thượng thanh bắt cảnh cung đèn bản nguyên tiết lộ. Chương 918, kinh thiên nghịch chuyển. Chương 918, kinh thiên nghịch chuyển. 12 tổ vu không hổ là 12 tổ vu, có được không tầm thường lực lượng, coi như lúc này vẹn vẹn chỉ là tạo thành sơ cấp 12 đều thiên thần sát đại trận, nhưng lại vẫn như cũ có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, liền ngay cả bắt cảnh cung đèn rơi vào trong đại trận, đều bị đại trận lực lượng cho cắt đoạn, đặt vào 12 tổ vu trong khống chế. Sau đó chính là 12 tổ vu thôn vệ toàn bộ 12 đều thiên thần sát đại trận tạo hóa. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía 12 đều thiên thần sát đại trận, nương theo lấy bắt cảnh cung đèn bị trấn áp, tiên thiên trong đại trận vô tận lực lượng mãnh liệt tới, đều thành toàn 12 tổ vu tạo hóa, lúc này đã mất đi bắt cảnh cung đèn trấn áp. 12 đều thiên thần sát đại trận thôn phệ giữa thiên địa năng lượng tốc độ nhanh gấp trăm ngàn lần. Lại không biết trận đồ kia rơi vào nơi nào, bị ngạn thiên chu bộ kiện lại đang chỗ nào, ta 12 đều thiên thần sát đại trận nếu như thôn phệ cái kia bị ngạn thiên chu bộ kiện, đến lúc đó tất nhiên sẽ có biến hóa kinh người. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng tham lam. Đáng tiếc bị ngạn thiên chu quan hệ trọng đại, Thôi Ngư cũng không dám tự tiện đem bị ngạn thiên chu thôn phệ, dù sao 5000 năm sau chính mình tu vi đến cảnh giới cỡ nào còn có nói, vạn nhất không có tu luyện đến siêu thoát thế giới đại la kim tiên đâu. Đến lúc đó chẳng phải là muốn vây chết ở chỗ này. Bị ngạn thiên chu tồn tại là vì cho kẻ yếu một cái chạy thoát cơ hội. Thôi Ngư đang nghĩ ngợi như thế nào đi tìm bị ngạn thiên chu, tìm đến cái kia thượng thanh bắt cảnh đại trận trận đôi lúc, đột nhiên sau lưng một đạo gió lạnh tiếng vang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng Thôi Ngư phía sau lưng đánh tới. Không cần quay đầu lại Thôi Ngư cũng biết, người đánh lén nhất định là Huyền Dạ không thể nghi ngờ. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, hắn hiện tại có hai cái ý nghĩ, một cái ý nghĩ là tự mình ra tay ngăn trở thủ đoạn của đối phương, ý nghĩ thứ hai chính là thăm dò đối phương có phải hay không loạn hồn yêu vương. Nếu như đối phương thật là loạn hồn yêu vương, vậy mình sẽ giả bộ bị loạn hồn yêu vương khống chế, sau đó thừa cơ tìm ra loạn hồn yêu vương chân thân. Chỉ là nghĩ đến bây giờ tâm viên như là đã xuất thủ, chính mình chỉ cần chờ đợi kết quả chính là mà gọi loạn hồn yêu vương khống chế chính mình, trong đó biến số quá nhiều, chính mình là có được bàn tay vàng, không biết được có thể hay không ngăn cản nhân quả luật, lợi dụng bàn tay vàng lực lượng cường đại đến thu hoạch được loạn hồn yêu vương kỹ năng. Thôi Ngư trong nội tâm vô số ý nghĩ lấp lóe, muốn thử một chút có thể hay không cấp loạn hồn yêu vương năng lực. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu có thể thu hoạch được loạn hồn yêu vương năng lực, đến lúc đó chính mình chẳng phải là có thể hoàn thành rất nhiều đại sự tình. Thậm chí cả nhất thống thiên hạ cũng bất quá là bình thường thủ đoạn mà thôi. Sau đó rất nhanh Thôi Ngư tiểu hạ định quyết tâm, từ bỏ chống cự. Tơ nhện lặng yên không một tiếng động ở giữa rơi vào Thôi Ngư trên bờ bay, giống như tuyết trắng mùa xuân giống như hòa tan, hướng về Thôi Ngư trong thân thể thẩm thấu đi. Thôi Ngư tiên thiên kim thân vậy mà không có đưa đến bất luận cái gì chặn đường tác dụng. Đây chính là nhân quả luật. Bá đạo nhân quả luật. Tơ nhện kia rơi vào Thôi Ngư trong thân thể, vậy mà trong chốc lát vặn bẹo thành một tấm vô hình người lớn, phân hóa ra ngàn vạn sợi tơ, hướng về Thôi Ngư quanh thân bách khiếu xâm nhập đi qua. Không đợi Thôi Ngư bàn tay vàng phản ứng, Thôi Ngư thế giới tinh thần chỗ sâu nhất, phá diệt chi nhãn lấp lóe mà ra, sau một khắc một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, hướng về Thôi Ngư thể nội ngàn vạn tơ nhện vây quét tới, trong nháy mắt cũng đã đem tất cả tơ nhện đều hóa thành hư vô. Quả nhiên, chỉ cần là ta có thể hóa giải lực lượng, cũng sẽ không gây nên bàn tay vàng phản ứng. Thôi Ngư trong lòng có chút thất vọng. Ha ha ha. Ha ha ha. Mặc cho tiểu tử ngươi láo cá giống như quỷ, không phải là muốn uống lao tổ ta nước rửa chân. Thôi Ngư sau lưng vang lên một đạo phách lối bá đạo thanh âm, đã thấy Huyền Dạ chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân, sau đó cất bước đi tới Thôi Ngư sau lưng. Tiểu tử, nhân quả luật chính là trí cao vô thượng thần thông, có được không thể dự chi chi lực, há lại Huyền Dạ chỉ là một cái huyết mạch người có thể nghịch chuyển. Liền ngay cả thánh nhân chạm đến ta nhân quả luật, cũng phải bị ta hóa thành khối lỗi, không cách nào phá giải thần thông của ta. Ngươi là xem thường thánh nhân đâu, hay là xem thường nhân quả luật? Huyền Dạ trong thanh âm đầy đắc ý, chỉ là sau một khắc đã thấy một cây màu xanh biếc cây trúc không biết từ chỗ nào rũ ra, trực tiếp đâm vào Huyền Dạ trong lồng ngực. Ngươi. Nễ Huyền Dạ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Ngươi tại sao không có bị ta khống chế lại? Huyền Dạ trong miệng có máu tươi chảy ra, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Nghe nói Huyền Dạ lời nói, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng đùa cợt, thần thông của ta, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư tạo vật thần thông lưu chuyển, Huyền Dạ vậy mà hóa thành một cái người rơm, rơi vào Thôi Ngư trong tay. Bây giờ có thời gian, vừa vặn đuổi theo ngược dòng loạn hồn yêu vương chân thân. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, trực tiếp triển khai tế đàn, sau đó lấy ra Huyền Dạ biến thành người rơm, lại lợi dụng thần ma sách ra viết loạn hồn yêu vương tục danh. Đem người rơm cùng loạn hồn yêu vương tục danh hòa vào nhau, sau đó Thôi Ngư đem người rơm tục chắc, bày ra tại tế đàn trước, nhẹ nhàng bài xuống dưới. Ông nương theo lấy Thôi Ngư bài xuống, từ nơi sâu xa Đông Hoàng Thái Nhất chân thân bên trên, thi ban điên cùng sinh trưởng. Về phần nói nữ bạn, cũng sớm đã mượn nhờ Thôi Ngư lực lượng đem thi ban thanh trừ, sẽ không bao giờ lại nhận thi tổ cái nhiễu. Nương theo lấy Thôi Ngư hạ bái, từ nơi sâu xa một cỗ vô hình ba động từ người rơm trong thân thể bắn ra, hướng lên trời bắt phương khuyết tán mà đi, trong chốc lát xuyên qua mãng hoang đại địa, cấu kết đại hoàng chỗ sâu nhất ngược dòng tìm hiểu từ nơi sâu xa nhân quả, cảm ứng đến loạn hồn yêu vương khôi lỗi, bản tôn. Cảm ứng được loạn hồn yêu vương chân thân sao? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Tìm được. Chờ ta tin tức tốt, lão tổ ta muốn đích thân đi một lần. Thâm viên trực tiếp biến mất tại Thôi Ngư trong thân thể. Thấy vậy Thôi Ngư trong lòng trầm tĩnh lại, chỉ cần tìm được loạn hồn yêu vương chân thân chỗ, Thôi Ngư có vô số loại biện pháp đem cái kia loạn hồn yêu vương cho bắt được. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, chờ ta nắm giữ ngươi chân thân, đến lúc đó nhìn ngươi hướng nơi nào chạy tới. Sau một khắc Thôi Ngư bàn tay duỗi ra, trước mắt thượng thanh bắt cảnh đại trận một trận bập bẹo, sau đó Thôi Ngư xuất hiện ở Huyền Gia trong tiểu thế giới. Kỳ thật ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như có thể nắm giữ loạn hồn yêu vương, có hay không có thể đem trong thiên hạ tất cả cao thủ đều một mẹ hút gọn. Đến lúc đó tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng, chẳng phải là có thể nhanh chóng tu hành. Sibu ở một bên mê hoặc Thôi Ngư. Nhân quả luật không có đơn giản như vậy, nhân quả luật nếu quả như thật không có chút nào hạn chế, Loạn Hồn Yêu Vương đã sớm vô địch khắp thiên hạ, toàn bộ thế giới đều bị Loạn Hồn Yêu Vương cho nắm giữ. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, hắn cảm thấy Sibu có chút ý nghĩ hao huyền. Nếu như nhân quả luật thi triển đi ra thật không có chút nào đại giới, cái kia Loạn Hồn Yêu Vương lúc này chẳng phải là đã có thể khống chế toàn bộ đại hoang. Thôi Ngư xuất hiện tại huyền gia trong tiểu thế giới, lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ thấy thanh thiên đánh thành một đoàn, tựa như là một cái điên cuồng tên điên, không ngừng xuất thủ công kích mình chính mình. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng lãnh khốc, Minh Hà lão tổ tên chó chết này không có lòng tốt à. Cái kia Minh Hà lão tổ ở đâu là gọi mình đi phá giải thượng thanh bắt cảnh đại trận, tìm kiếm Loạn Hồn Yêu Vương chân thân. Rõ ràng là gọi mình mang theo huyền dạ tặng đầu người, tương trợ quá rõ thánh nhân sống lại. Thôi Ngư thấy được Minh Hà lão tổ, Minh Hà lão tổ cũng lần đầu tiên nhìn thấy Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, "Ngươi Minh Hà lão tổ ngươi nửa ngày?" Một đôi mắt nhìn chằm chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, "Ngươi rốt cục đi ra thế nhưng là tìm được bắt cảnh cung đèn, tìm được cái kia Loạn Hồn Yêu Vương chân thân." Minh Hà lão tổ thời khắc mấu chốt đổi giọng tựa hồ là trong lúc lơ đãng hỏi thăm một câu. Nghe nói Minh Hà lão tổ lời nói, Thôi Ngư cười cười, "Lão tổ trách móc, cái kia Loạn Hồn Yêu Vương chân thân không tìm được, ngược lại là tìm được một bộ thánh nhân chân thân. Có một cái tự xưng là quá rõ thánh nhân ra hỏa, vậy mà muốn đoạt xá huyền dạng, lại bị ta trong nháy mắt giết." Thôi Ngư vừa nói, một bên nhìn chằm chằm thanh thiên đầu lâu, quan sát Minh Hà lão tổ phản ứng. Quả nhiên Minh Hà lão tổ nghe vậy quá sợ hãi, trong thanh âm tràn đầy hãi nhiên, "Ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Quá rõ thánh nhân sống lại, bị ngươi giết? Tiểu tử ngươi khoác lác cũng không làm bản nháp, ngươi có mấy phần đạo hạnh, cũng dám nói đánh giết thánh nhân một sợi chân linh. Nhưng là bây giờ ta xuất hiện ở nơi này, mà quá rõ thánh nhân nhưng không thấy tung tích, lão tổ không cảm thấy kỳ quái sao?" Thôi Ngư hỏi thăm câu. Minh Hà lão tổ nghe vậy sắc mặt khó coi đến xuống dưới, liền xem như lý trí không tin Thôi Ngư có thể đánh giết một tôn thánh nhân chân linh, nhưng trong lòng trực giác lại nói cho hắn biết, quá rõ thánh nhân đúng là bại, mà lại ngã được rất thảm. Rất thảm. Đầu tiên Thôi Ngư nhất định là gặp quá rõ thánh nhân chân linh, nếu không làm sao có thể kêu lên quá rõ thánh nhân danh hảo. Nhưng là hiện tại quá rõ thánh nhân không thấy, mà Thôi Ngư lại đi ra rất nhiều chuyện không cần tự thuật, kết quả là đã tra ra manh mối. Minh Hà lão tổ trong lòng khiếp sợ là, Thôi Ngư đến tột cùng làm được bằng cách nào? Cái này gần như tại chuyện không thể nào. Thánh nhân bất tử bất diệt, chân linh càng là có được bất diệt đặc tính, so bình thường sinh linh chân linh bản chất càng là cường đại vô số lần, đã tại bất tử bất diệt lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, bằng vào Thôi Ngư lực lượng, làm sao có thể ma diệt thánh nhân linh hồn ẩn ký? Như thế nào chấn áp lại thánh nhân lực lượng? Ha ha ha. Ha ha ha. Một bên Loạn Hồn Yêu Vương lúc này thao túng thanh thiên thân thể khí thế như hồng, trong thanh âm truyền đến cùng tiếu, "Ngươi mưu đồ thất bại. Ngươi mưu đồ thất bại. Ngươi ngoại viện không có, lúc này ngươi nhất định phải chết. Ta chẳng những muốn khống chế thanh thiên thân thể, càng phải khống chế ngươi thân thể, cướp đoạt ngươi hết thảy thần thông cùng lực lượng. Ngươi sâu kiến này, bất quá là một đạo tàn hồn mà thôi, vậy mà cũng dám cùng bản vương tranh đoạt thanh thiên tạo hóa, cùng bản vương tranh đoạt thanh thiên cơ duyên, quả thực là tội đáng chết vạn lần." Loạn Hồn Yêu Vương vừa nói, một bên không ngừng lợi dụng tơ nhện đi điều khiển thanh thiên chân thân, "Ta ngược lại muốn xem, hiện tại ngươi không có biện trợ, như thế nào cùng ta đối nghịch?" Cùng Loạn Hồn Yêu Vương so ra, Minh Hà lão tổ lúc này có thể nói là khí thế bề bại, một đôi mắt căm tức nhìn Thôi Ngư, "Tiểu tặc, ngươi hỏng lão tổ đại sự, ngươi cũng đã biết chính mình là vùng tiên địa này hồng hoang cường giả mang đến bao lớn tai họa. Nếu không phải lão tổ tính toán ta, ta lại há có thể hỏng lão tổ kế hoạch?" Thôi Ngư hời hợt trả lời câu. Minh Hà lão tổ nghe vậy tức giận đến nổi trận lôi đình, trong cặp mắt tràn đầy sắc cơ, "Tiểu tử, ngươi quả thực là hỗn trướng. Hỗn trướng tới cực điểm. Ngươi hỏng ta đại kế, quả thực là ta hồng hoang tội nhân. Ta nếu có thể đoạt xá thanh thiên, đến lúc đó nhất định có thể nhập chủ thiên đạo, có hy vọng nắm giữ toàn bộ đại thiên thế giới pháp tắc vận chuyển, tiểu tử ngươi quả thực là tội ác cùng cực a." Một bên gào thét Liễu Lo không ngừng tức giận mắng, Minh Hà lão tổ không ngừng cùng Loạn Hồn Yêu Vương giao phong. Thôi Ngư đứng ở đằng xa, nhìn xem không ngừng từ mình đánh chính mình thanh thiên, trong ánh mắt lộ ra một vòng tham lam, bất luận là cướp đoạt thanh thiên sinh cơ đi thai nghén 12 đều thiên thần sát đại trận, hay là lợi dụng thanh thiên thân thể tương trợ hàng ngàn tiểu thế giới thai nghén cùng sinh trưởng, vậy cũng là khó lường tạo hóa. Thôi Ngư trong cặp mắt tràn đầy tham lam, thanh thiên sinh cơ ta nhất định phải rút ra đi ra, có lẽ có thể tương trợ ta hoàn thành thủy biến. Hắn hiện tại có 50,000 giọt thần huyết, có thể làm sự tình nhiều lắm. Tiểu tặc, ngươi còn ở bên cạnh quan chiến, ngươi nếu có thể chấn sát quá rõ thánh nhân linh hồn, nhất định có mấy phần bản sự, còn không mau mau đến tương trợ ta một chút sức lực. Minh Hà lão tổ nhìn xem ở một bên quan chiến Thôi Ngư, cả người khí dơ chân. Thôi Ngư nhưng không có lên tiếng, chỉ là không ngừng quan sát thanh thiên lực điểm, cảm ứng tiên tiên con muỗi tại thanh thiên trong thân thể phát dục tình huống. Nghe nói Minh Hà lão tổ lời nói, Thôi Ngư không nhanh không chậm nói, "Lão tổ làm gì kinh hoàng? Bằng bản lĩnh của ngươi, cùng hắn chiến đấu cái mấy trăm mấy ngàn năm không khó đi. Đợi ta ngày sau tu vi tiến thêm một bước, đến lúc đó tại trấn áp cái này quỷ dị, tương trợ lão tổ thoát khốn mà ra." Bất đương nhân tử. Bất đương nhân tử. Tiểu tử ngươi quả thực là bất đương nhân tử. Minh Hà lão tổ nghe vậy chửi ầm lên, "Lão tử không chơi với ngươi nữa." Sau một khắc đã thấy thanh thiên trong thân thể một đạo huyết quang bay ra, Minh Hà lão tổ rơi vào Thôi Ngư cách đó không xa, trong ánh mắt tràn đầy hoảng động. Hắn vậy mà trực tiếp bỏ thanh thiên chân thân, không hổ là thời kỳ thái cổ đại năng nhân vật, phần này quả quyết Thôi Ngư khó có thể tưởng tượng. Phải biết, Minh Hà lão tổ vì cỗ này thanh thiên chân thân, bố cục bao nhiêu năm. Dưới mắt vậy mà có thể nói bỏ qua liền bỏ qua, có thể thấy được nó tâm tính cường đại cỡ nào. Những cái kia có thể sống đến sau cùng lão cổ đồng, tu vi có lẽ không phải mạnh nhất nhưng nhất định là có thể nhất thấy rõ tình thế. Minh Hà lão tổ là cái người biết chuyện, biết mình lúc này không thừa dịp chính mình còn nắm giữ một nửa thanh tiên trưởng không quyền hạn đào tẩu, đợi đến đối phương đem nhà mình ngăn chặn, đến lúc đó sợ là không đơn giản muốn vứt bỏ thanh tiên chân thân, chính mình là muốn đi cũng đi không nổi, chính mình chân linh đều muốn dựa vào. Minh Hà lão tổ đống nhiên nằm thẳng, gọi tôi ngư cũng không khỏi đến sức sở, ngươi làm sao lại từ bỏ? Ngươi từ bỏ thanh tiên thân thể, ai đè vào phía trước? Nhìn xem kinh dị thôi ngư, Minh Hà lão tổ cười nạo một tiếng, đè vào phía trước, ai có thể chịu nổi? Đi nhanh lên là thượng sách. Minh Hà lão tổ nói dứt lời, lập tức đứng dậy hóa thành hồng quang chạy trốn, không có chút nào dừng lại ý tứ. Thật đúng là quả quyết. Thôi ngư đứng tại chỗ gắt một cái. Minh Hà lão tổ có thể đi, nhưng là hắn không thể đi a. Bởi vì nơi đây liên quan đến lấy thôi ngư bố cục, há lại cho hắn rút đi. Bất luận tiên thiên đại trận tạo hóa, hay là thanh thiên thân thể tạo hóa, hắn đều không nỡ. Chương 919, thiên không sinh ta Tống Phu Quân, vạn cổ như đêm dài. Chương 919, thiên không sinh ta Tống Phu Quân, vạn cổ như đêm dài. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa thanh thiên, lúc này loạn hồn yêu vương vài gốc tơ nhện bay ra, rơi vào thanh thiên còn lại trên thân thể, trong chốc lát thanh thiên liền đã bị loạn hồn yêu vương nắm trong tay. Ha ha ha, ha ha ha, chung quy là ta loạn hồn yêu vương thắng, chỉ là thiên ngoại tà ma cũng dám cùng ta đường đường loạn hồn yêu vương đối nghịch, quả thực là không biết sống chết. Hưởng cho ngươi xem thời cơ diệu, nếu không có chút chần chờ, đừng nói là vứt bỏ thanh thiên thân thể, liền xem như ngươi bản tôn cũng phải bị ta bắt được, hóa thành ta khôi lỗi. Loạn hồn yêu vương một đôi mắt nhìn về phía Minh Hà lão tổ đảo tẩu phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh thường. Minh Hà lão tổ là người thông minh, hắn vậy mà không có làm khó Thôi Ngư, mà là trực tiếp đào tẩu. Theo lý thuyết Thôi Ngư hỏng kế hoạch của hắn, hắn trực tiếp một bàn tay đem Thôi Ngư cho chụp chết đều không đủ, nhưng là thấy đến Thôi Ngư vậy mà có thể chém giết nắm giữ tiên thiên linh bảo bắt cảnh cung đèn quá rõ thánh nhân tàn hồn, chính mình sợ cũng không phải đối thủ của nó, không khỏi sinh thêm sự cố trực tiếp chạy trốn. Dưới thánh nhân đều là run rế cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Sâu kiến, còn muốn đa tạ ngươi thay ta phá hủy tà ma kia kế hoạch, vì báo đáp nghĩa, lão tổ ta muốn đưa ngươi thôn phệ hết, trở thành ta khôi lỗi. Loạn hồn yêu vương lúc này có thể điều khiển thanh thiên thân thể, cả người càng thêm bành trướng, một đôi nhìn về phía Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Thôi Ngư nghe nói loạn hồn yêu vương lời nói không nói thêm gì, mà là lựa chọn hóa thành độn quang bay đi, hắn lại không phải người ngu, làm sao lại vào lúc này cùng loạn hồn yêu vương cùng chết. Chờ mình tìm kiếm được loạn hồn yêu vương chân thân, tự nhiên có vô số loại biện pháp bảo chế hắn. Chạy đâu? Ở trước mặt ta, cũng nghĩ rời đi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Loạn hồn yêu vương điều khiển thanh thiên thân thể, đột nhiên một trường vô ra, vượt qua hư không hướng Thôi Ngư phía sau lưng chấn áp tới. Chỉ có thật trực diện thanh thiên mới có thể biết thanh thiên đến tột cùng cường đại đến mức nào. Coi như vẹn vẹn vừa xuất thế, vậy cũng có chuẩn thánh người đỉnh phong thực lực. Mới vừa bạn xuất thế cũng đã là chuẩn thánh người đỉnh phong, nếu là lại chú thế trăm năm trưởng thành, dễ như trở bàn tay liền có thể vượt qua cái kia đạo quan thiếu, bước vào trong truyền thuyết thánh nhân cảnh giới. Hồng hoang thế giới có thánh nhân, đại thiên thế giới có ngũ phương năm ngày, ngũ phương năm ngày đại biểu chính là thánh nhân. Thôi Ngư trong đầu suy nghĩ lấp lóe. Cùng Thôi Ngư gà mở này cộng công chân thân khác biệt, thanh thiên nắm giữ thế nhưng là hoàn chỉnh chuẩn thánh người chi lực, có được hoàn chỉnh thánh nhân thần thông thủ đoạn. Thanh thiên là trời sinh thánh nhân, sinh ra tới liền đã có được cảnh giới của thánh nhân, bất quá là bởi vì thực lực nội tình không đủ, không phát huy ra thánh nhân mệnh cách nghiệp vị mà thôi. Chỉ có chân chính trực diện đỉnh phong chuẩn thánh người, mới có thể biết đỉnh phong chuẩn thánh người đến tuột cùng đến cỡ nào mạnh. Thanh thiên một chảo chấn áp xuống, Thôi Ngư chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa vô hạn thu nhỏ, một trường kia vô hạn biến lớn. Một cỗ hàng cổ khí tức, tựa hồ là vượt qua thời không mà đến, đông kết thời không cùng tư duy. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, thái cổ mênh mông khí tức quán xuyên thời không hàng lâm xuống, trong cõi u minh một cỗ đại thế tại thanh thiên móng đuốt ở giữa ngưng tụ. Muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Thôi Ngư quanh thân không gian đều bị một chảo kia ổn định lại. Bất quá Thôi Ngư dù sao cũng là Thôi Ngư, trong thân thể bản cổ huyết mạch vận chuyển, thanh thiên chấn nhiếp chi lực trong chốc lát bị hóa giải vô hình. Coi chừng, nhất thiết phải cẩn thận, tuyệt đối không thể chủ quan. Nhưng vào lúc này Thôi Ngư sau lưng vang lên một đạo quen thuộc tiếng vang, Tống Phú Quân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thôi Ngư sau lưng, đột nhiên một tiếng kinh hô, vậy mà đem Thôi Ngư cho đẩy ra, trực tiếp chủ động hướng về cái kia thanh thiên một chảo nên đón, tựa hồ là gánh chịu thanh thiên toàn bộ lực lượng. Tống Phú Quân, tên này lại còn sống. Thôi Ngư nhìn xem Tống Phú Quân bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Huyền gia trong tiểu thế giới người đều đã chết 7-8 phần, theo lý thuyết bằng vào Tống Phú Quân bây giờ tu vi, căn bản cũng không đủ để sống sót, nhưng ai biết Tống Phú Quân vậy mà coi là thật lại còn sống xuống tới. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói có chút ý tứ. Ta cùng Tống Phú Quân giao tình lúc nào sâu như vậy? Vậy mà đáng ra Tống Phú Quân thay ta đi chịu chết. Thôi Ngư trong đầu xẹt qua một đạo suy nghĩ, sau đó ai ngờ sau một khắc Thôi Ngư trong lòng run lên, không ổn. Hắn nhớ tới Tống Phú Quân chết thay thần thông. Phải biết lúc trước Tống Phú Quân thế nhưng là xen lẫn trong huyền tử thủ hạ đã sớm cùng huyền tử kết đại nhân quả, lúc này Tống Phú Quân chủ động đứng ra thay mình cả kiếp, sợ là không có ý tốt. Nhưng mà Thôi Ngư suy nghĩ không có chuyển đổi hoàn tất, Tống Phú Quân lại là đã đi tới cái kia móng vuốt bên dưới, hiên ngang lẫm liệt thanh âm vang hữu lực nói hô trướng. Ta nếu ở đây, mơ tưởng tổn thương bằng hữu của ta mệnh đến. Muốn tổn thương bằng hữu của ta, liền muốn trước qua ta một cửa này. Thôi Ngư nghe Tống Phú Quân lời nói, trong lòng không có cảm động, có chỉ là dù mình, cái này Tống Phú Quân thật lớn cầu vị, vậy mà muốn đoạt xá thanh thiên. Lời nói rơi xuống, Tống Phú Quân tại thanh thiên móng nuốt bên dưới hóa thành huyết vụ nổ tung, linh hồn biến mất tại trong huyết vụ. Sau đó chỉ nghe một đạo đại địa tiếng ầm ầm vang, cái kia thanh thiên một chảo đập nát Tống Phú Quân sau, tiếp tục hướng đại địa đập xuống, nương theo móng nuốt rơi xuống chỉ thấy biến cố lớn, đại địa dạn nứt ra, một đạo khủng bố dữ tợn vết rách hiện hiện, trong chốc lát trăm dặm đại địa vỡ ra một đạo hầm câu, nóng hổi nham tương phun ra ngoài bay thẳng vào trong mây hướng về cái kia tiên thiên đại trận xung kích tới, nhưng lại đắp lên thanh bát cảnh đại trận lực lượng cho cản lại. Đánh xuống một đòn, thanh thiên thân thể cứng ngắc, sau đó ngu ngơ ngay tại chỗ, tựa hồ là chúng định thân pháp một dạng. Sau đó sau một khắc thanh thiên da lông có chút run run, cái kia cố có chút run run biên độ càng lúc càng lớn, cuối cùng lan tràn toàn thân cơ bắp, lưu chuyển toàn thân gân cốt, sau đó một trận vụ vụ chuyển đến, thanh thiên bỗng nhiên mở mắt ra, ngửa đầu cười to, ha ha ha, ha ha ha, nghĩ không ra a, bánh từ trên trời rớt xuống, cuối cùng cũng có nện ở trên đầu ta một ngày. Thôi ngư nhìn thấy nhà mình phỏng đoán trở thành sự thật, cả người cũng không khỏi biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, ngươi là Tống Phú Quân. Ai có thể nghĩ tới, chạy Minh Hà lão tổ, kết quả loạn hồn yêu vương vậy mà thua ở Tống Phú Quân trong tay. Tống Phú Quân tiếng cười đình chỉ, nhìn xuống Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy ngạo nghễ, không sai, là ta Tống Phú Quân đại nhân. Nghe Tống Phú Quân trả lời, Thôi Ngư trong lòng không còn gì để nói, tức giận, ngươi đoạt xá loạn hồn yêu vương. Loạn hồn yêu vương tại Thôi Ngư có tác dụng lớn, quyết không thể từ bỏ. Cũng không phải là. Tống Phú Quân lắc đầu, ta cũng bất quá là đoạt xá hắn bộ khôi lỗi thân này thôi. Nhắc tới cũng trùng hợp, khôi lỗi thân này với ta mà nói, đoạt xá đứng lên vừa vặn. Nếu là vạn hồn yêu vương chân thân, ta còn chưa hẳn có bản lĩnh đoạt xá đâu. Nghĩ không ra ta Tống Phú Quân lại còn có như thế phúc duyên các loại tạo hóa, sẽ có một ngày có thể có được như vậy không thể tưởng tượng nổi lực lượng, ngày sau ta đem quân lâm thiên hạ, hợp đạo đại thiên thế giới, thống trị toàn bộ thế giới. Tống Phú Quân lúc này trong thanh âm tràn đầy cao cùng kích động, lực lượng thật là cường đại. Cầm tinh trích nguyệt, rời sông lấp biển cũng bất quá là trong nháy mắt thôi. Tống Phú Quân đắm chìm tại chuẩn thánh người trong cùng cảnh giới chậm chạp không cách nào tự kiềm chế, hắn bất quá là một cái thần thông đều mới khó khăn lắm luyện thành tiểu lâu la, chỗ nào cảm nhận được qua loại lực lượng này. Loại cảm giác này giống như là ngay cả thương khung đều có thể chọc ra một cái lỗ thủng đến. Vạn vật đều thần phục với dưới chân của mình. Thôi Ngư nhìn xem Tống Phú Quân, trong ánh mắt lộ ra một vòng phiền muộn, buồn vui đan xen. Vui chính là Tống Phú Quân cướp đoạt thanh thiên, chính mình có vẻ như không cần ngại cương. Buồn chính là chính mình có vẻ như đã mất đi thanh thiên tạo hóa, nếu có thể đem thanh thiên cho luyện hóa, chính mình tiểu thế giới nhất định có đột nhiên tăng mạnh phát triển, thậm chí chính mình bàn tay vàng cũng có cơ hội cướp thanh thiên lực lượng, gọi mình thu hoạch được thanh thiên thần lực. Tống Phú Quân cũng coi là chính mình người quen, năm đó chính mình trộm lấy vạn kiếp kim đan, tống ra vô số người chết thảm, Thôi Ngư trong lòng ngược lại là có chút băn khoăn, lúc này cũng không tốt hạ độc thủ. Cho nên Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tống Phú Quân, ánh mắt có chút phức tạp khó tả. Nhưng mà chẳng kịp chờ Thôi Ngư suy nghĩ bước lên tới, sau một khắc chỉ thấy Tống Phú Quân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ, tiểu tử, lão tổ ta bây giờ trở thành ngũ phương năm ngày, trở thành vùng thế giới này chúa tể giả, tồn tại trí cao vô thượng, hiện nay ta đã bất tử bất diệt, nắm giữ thiên địa đại thế, nắm chắc âm dương càn khôn chi biến ảo, ngươi có thể nguyện thần phục với ta. Nghe nói Tống Phú Quân lời nói, Thôi Ngư không khỏi lông mày nhướng lên, có vẻ như lý do tới a. Tiểu tử này tung bay, chính mình rất có tất yếu dạy hắn như thế nào làm người. Cho nên Thôi Ngư hỏi thăm câu, tiểu tử ngươi là chăm chú. Ta đường đường Tống Phú Quân thanh thiên đại nhân ở trên, nắm giữ thiên địa càn khôn vĩ lực chi vận chuyển, chẳng lẽ còn sẽ cùng ngươi nhân tộc này sâu kiến đùa giỡn hay sao? Tống Phú Quân một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt đầy đắc ý, ngươi tên này lúc trước cũng không có thiếu khi dễ ta, coi như ta bảo vận, cũng bị ngươi cho đoạt đi. Lão tổ ta lưu ngươi một mạng, bảo ngươi làm tùy tùng của ta, đã là lòng từ bi. Ý của ngươi là, ta còn muốn cảm tạ ngươi tới. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm thanh thiên pháp tượng, trong lời nói tràn đầy trêu tức. Thôi Ngư lúc này ngược lại là cảm thấy Tống Phú Quân thật trượng nghĩa, lúc trước chính mình chiếm hắn tiên thiên linh bảo, còn nhiều lần khó xử với hắn, bây giờ tên này nắm giữ lực lượng như thế, vậy mà không muốn lấy một bàn tay đem nhà mình cho trục chết, ngược lại chỉ là gọi mình làm một cái tùy tùng, nó bản tính cũng là không hỏng, chính mình cũng không có nhìn lầm người. Nếu là đổi lại Thôi Ngư, song phương vị trí trao đổi, Thôi Ngư đã sớm một bàn tay chào hỏi xuống. Ngươi đúng là hẳn là cảm tạ ta. Tống Phú Quân một đôi mắt nhìn xuống Thôi Ngư, khí thế khổng lồ phô thiên cái địa giống như hướng Thôi Ngư chút xuống đi qua. Thôi Ngư nghe vậy hơi chút trầm mặc, qua tốt nửa ngày mới nói đạo mình, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Ngươi mặc dù nắm giữ lực lượng, nhưng lại cũng không thể làm giữ, miễn cho bị người ghen ghét lật xe. Ta đã nắm giữ thanh thiên chi lực, khắp thiên hạ ai còn là của ta đối thủ? Ai còn có thể cùng ta chống lại? Tống Phú Quân nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ta chỉ hỏi ngươi, có thể nguyện thần phục với ta? Muốn gọi ta thần phục, còn phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Sau một khắc Thôi Ngư quanh thân khí thế cuộn lên, hóa thành đầu chăn thân người quái vật, một cỗ chuẩn thánh người đại viên mãn khí tức tại Thôi Ngư quanh thân vần quanh. Thôi Ngư bây giờ nắm giữ cộng công chân linh chi lực, lại thêm 50,000 giọt thần huyết có thể bao giờ cũng đi lấp bổ cộng công ma máu, cho nên hiện tại Thôi Ngư cộng công chân thân có thể kiên trì bao nhiêu thời gian, Thôi Ngư cũng không biết. Chỉ cần có thi ban tồn tại, Thôi Ngư liền có thể liên tục không ngừng chuyển hóa ra vô cùng vô tận cộng công ma máu. Thôi Ngư hóa thành cộng công chân thân khí tức mới bạo lộ ra, bên kia Tống Phú Quân liền lập tức cảm nhận được uy hiếp, trong mắt to tràn đầy không dám tin nhìn chằm chằm Thôi Ngư, không có khả năng. Cái này sao có thể a? Gần như là hoàn toàn không có khả năng. Thôi Ngư sao có thể nắm giữ loại lực lượng này? Người tên chó chết này giấu thật đúng là sâu a. Tống Phú Quân cảm thấy phía sau đổ mồ hôi lạnh, còn tốt vừa mới không có đem Thôi Ngư cho làm mất lòng, nếu không chỉ sợ là mình lúc này thảm rồi. Thôi Ngư cười cười, sau một khắc Lục Căn Thanh Tịnh Trúc xuất hiện ở trong tay, cộng công thần lực quán chu trong đó, sau đó hướng về đối diện Tống Phú Quân đập xuống, chết đi cho ta. Lúc đầu hắn còn không biết nên như thế nào giành Thanh Thiên bản nguyên, nhưng là hiện tại Tống Phú Quân chính mình chủ động đưa tới cửa, đây chính là trách không được hắn. Lục Căn Thanh Tịnh Trúc điểm ra, diễn hóa xuất ngàn trượng sóng biển, rời sông lấp biển giống như hướng Thanh Thiên chân thân bao phủ tới. Tống Phú Quân hơi nhướng mày, thú chảo bối rối nhấc lên, đội vàng điều động thể nội bản nguyên pháp tắc chống đỡ. Nhưng mà lại gặp Thôi Ngư Lục Căn Thanh Tịnh Trúc bên trên một cỗ cực hàn chi khí lưu chuyển, tựa hồ muốn đem Thanh Thiên chân thân băng phòng, không ngừng chậm chạp lấy Thanh Thiên động tác, trong tay Lục Căn Thanh Tịnh Trúc không ngừng nện ở Thanh Thiên trên thân, nhưng gặp cái kia Thanh Thiên quanh thân có một tầng hộ thể thần quang lấp lóe, ngăn trở Thôi Ngư cộng công lực lượng, vậy mà đem Thôi Ngư cộng công chi lực cho tháo bỏ xuống. Thôi Ngư liên tiếp quật cái kia Thanh Thiên chân thân mấy trăm cái, chỉ gặp Thanh Thiên chân thân tả hữu lay động, tựa hồ là lung lay sắp đổ, nhưng lại chậm chạp không có ngã xuống ý tứ, không có khả năng đi. Song phương đều là chuẩn thánh thực lực, không nên như vậy đi. Thanh Thiên là có cảnh giới của thánh nhân, mặc dù chỉ có thể phát huy ra chuẩn thánh thực lực, nhưng đã là mặt khác nhất trọng thiên. Mà ngươi đây, chỉ có chuẩn thánh người thực lực, căn bản cũng không có cộng công đại thần nắm giữ pháp tắc, ngươi đương nhiên so ra kém Thanh Thiên. Ngươi cũng chính là lúc này thừa dịp Tống Phú Quân không có hoàn toàn nắm giữ Thanh Thiên bản nguyên đến khi phụ hắn, nhưng là ngươi cảm thấy các loại Tống Phú Quân dần dần thích ứng thân thể sau, ngươi còn có ưu thế sao? Sibiu thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên. Thôi Ngư mày nhăn lại, đem cộng công chân thân rút đi, một đôi mắt nhìn về phía càng ngày càng thuận buồm xuôi gió Tống Phú Quân, ta hiện tại cùng hắn đối kháng, tương đương giúp hắn nắm giữ thân thể, giúp hắn soát độ thuần thủ. Tiểu tử, ngươi chớ có ngoan cố chống lại lực lượng của ngươi, bất quá là chỉ có kỳ biểu thôi, căn bản là không tổn thương được ta, đợi ta hoàn toàn nắm giữ cộng công chân thân, đến lúc đó cũng phải bảo ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Tống Phú Quân mặc dù đau nhè răng niết miệng, trên mặt tất cả đều là vết thương, nhưng trên nét mặt lại viết đầy đắc ý. Ngươi bất quá là một tên phế vật thôi, có cái gì tốt đắc ý? Chỉ có lực lượng lại có thể thế nào? Chẳng lẽ thật cho là ta không làm gì được ngươi? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười, quay đầu nhìn về hướng nhà mình hàng ngàn tiểu thế giới, kiếm ra, ngài ăn của ta nhiều như vậy tiên tiên nguyên khí, cũng nên xuất công xuất lực đi. Thôi Ngư lời này là hướng về phía kiếm ra nói. Lục Căn Thanh Tịnh Trúc chủ phong ấn, đối phó Thanh Thiên tới nói tóm lại là kém một chút ý tứ. Nếu như đổi thành lấy sát phạt làm chủ Chu Thiên Kiếm, đến lúc đó thế nhưng là rất có cách làm, hắn không tin Thanh Thiên có thể đỡ nổi Chu Thiên Kiếm. Chương 920, như vậy chứ? Chương 920, như vậy chứ? Nghe nói Thôi Ngư lời nói, kiếm ra tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong thăm thẳm thở dài. Tiểu tử ngươi thế mà không biết sống chết đi liều mạng trời, chẳng lẽ là chán sống mùi phải không? Ngươi có mấy phần thần thông, có mấy phần bản sự, cũng dám cùng trời đối nghịch. Mặc dù ngoài miệng đậu đen rau muống, nhưng kiếm ra vẫn như cũ từ nhỏ ngàn trong thế giới rơi xuống, xuất hiện ở Thôi Ngư trong tay áo, bị Thôi Ngư nhẹ nhàng nắm chặt. Nếu như ngươi chu sát Thanh Thiên, ta muốn một thành Thanh Thiên bản nguyên. Kiếm ra mở miệng nói câu. Thôi Ngư nghe vậy cười, ta nếu có thể chu sát Thanh Thiên, bao nhiêu bản nguyên mặc cho kiếm ra tự dước. Ngài nếu là có bản sự, đem tất cả bản nguyên đều lấy đi cũng không sao. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy tự tin. Thôi Ngư chân chính lực lượng là ngoại giới những cái kia vận sức chờ phát động cao thủ. Coi như Thôi Ngư không phải Thanh Thiên đối thủ, nhưng hắn ngoại giới nhưng còn có viện binh đâu. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tống Phú Quân, hắn cảm thấy Tống Phú Quân là tung bay. Tiểu tử, nói ra ngươi lựa chọn. Lúc này Tống Phú Quân điều khiển Thanh Thiên thân thể, trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ. Lựa chọn của ta, ta hiện tại đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sau một khắc Thôi Ngư vận chuyển cộng công chân thần, trong tay thần lực rót vào trong Chu Tiên kiếm bên trong, điên đảo âm dương thi triển mà ra, hướng về Thanh Thiên giết tới. Trời đại biểu cho đại thiên thế giới trật tự người giữ gìn, mà muốn chấn áp trời, lớn nhất lợi khí chính là điên đảo âm dương. Thanh Thiên đại biểu cho thuận, mà điên đảo âm dương đại biểu cho nghịch. Đối mặt với Thôi Ngư một kiếm, Tống Phú Quân con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, thật là một cái quái thai, vậy mà gọi ta cảm nhận được uy hiếp. Hắn hiện tại là tu vi gì? Thôi Ngư hiện tại là tu vi gì? Song phương căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nhưng là Thôi Ngư vậy mà gọi hắn cảm nhận được nguy cơ, hắn lại há có thể trong lòng không sợ hãi. Sau một khắc Thanh Thiên một cái móng vuốt hướng Thôi Ngư chấn áp xuống tới, thiên cổ đội vàng. Thời gian phát tắc. Thôi Ngư trực diện Thanh Thiên móng vuốt, không khỏi biến sắc. Sau một khắc Thôi Ngư chu thân quần áo mục nát, hóa thành hôi hôi tiêu tán ở trong thiên địa, mà Thôi Ngư cũng có thể phát giác được, nhà mình da thịt bắt đầu lỏng, sinh ra từng đạo nhăn nheo. Thời gian phát tắc đối với tất cả không có nhảy ra dòng sông thời gian người mà nói, mãi mãi cũng là hữu hiệu nhất sát thương thủ đoạn. Mà lại lực lượng thời gian không nhìn Thôi Ngư thần thông phòng hộ, liền xem như tiên thiên linh bảo phòng hộ cũng vô pháp ngăn cản thời gian xâm nhập. Thôi Ngư lúc đầu quần quần không dứt thần huyết, vậy mà bởi vì lực lượng thời gian ảnh hưởng không kịp chuyển hóa, cộng công ma huyết tại thời gian trôi qua trùng tiêu hao hết chỉ toàn, trong chốc lát Thôi Ngư bị đánh về nguyên hình, hóa thành diện mục thật sự. Tiểu tử, lực lượng thời gian bên dưới, ngươi cũng bất quá là một con run rế thôi. Tống Phú Quân nhìn xem cấp tốc già yếu Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, thật sự cho rằng lực lượng thời gian có thể làm sao cho ta sao? Thôi Ngư dù sao cũng là Thôi Ngư, cảm thụ được nhà mình già yếu thể phách, sau một khắc trong linh hồn sinh tử đạo quả khẽ chấn động. Vô tận sinh cơ từ cái kia sinh tử trong đạo quả thao thao bất tuyệt mãnh liệt mà ra, trong chốc lát Thôi Ngư chu thân khí cơ nghịch chuyển, lúc đầu giàn mua dung nhan lúc này lần nữa khôi phục thanh xuân sức sống. Mặc cho tuế nguyệt vội vàng, nhưng ta tuổi thọ vĩnh hằng, lực lượng thời gian lại có thể làm khó dễ được ta. Giết. Thôi Ngư cầm trong tay Chu Tiên kiếm, cảm thụ được quanh thân lực lượng thời gian hình thành bình chướng, trong ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường. Thể nội thần huyết đương theo lấy điên đảo âm dương rót vào trong Thôi Ngư bảo kiếm bên trong, Sau một khắc Thôi Ngư trong tay Chu Tiên kiếm bắn ra một đạo quang mang, nghịch dòng sông thời gian, chẳng tại Thanh Thiên trên móng vuốt. Đối mặt với Chu Tiên kiếm phong mang, liền xem như chuẩn thánh cảnh giới Thanh Thiên, cũng bị xé toang phòng ngự, chỉ nghe phốc phốc một thanh âm vang lên, sau một khắc Thanh Thiên trên móng vuốt có huyết dịch màu xanh nhỏ giọt xuống, bị Chu Tiên kiếm dẫn dắt thôn phệ hết. Mà thôn phệ Thanh Thiên huyết dịch sau, Chu Tiên kiếm linh tính tăng nhiều, từng luồng tiên thiên đạo vận bắt đầu lưu chuyển. Ân. Tống Phú Quân nhìn xem mình bị chém ra móng vuốt, huyết dịch đỏ thẫm mịch mịch chảy ra, miệng vết thương kia một cỗ kinh khủng tiên thiên sát cơ hội tụ, vậy mà ngăn trở mình nhục thân hợp lại, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng ngưng trọng, đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Người đó là bảo vật gì, vậy mà có thể phá vỡ phòng ngự của ta? Tống Phú Quân nhìn về phía Chu Tiên kiếm, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Mặc dù vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với Tống Phú Quân tới nói, nhưng cũng là một cái nguy hiểm tín hiệu, đối phương có năng lực phá vỡ nhục thân của mình tổn thương đến chính mình, liền có khả năng giết chết chính mình. Mà Thôi Ngư nhìn xem Thanh Thiên trên móng đuốt vết thương, trong lòng cũng đồng dạng không hài lòng, ta thuyết kiếm ra, ngươi đến cùng được hay không a? Ngươi thế nhưng là chủ trưởng tiên tiên sát cơ linh bảo, ta 30,000 pháp lực quán chú đi bảo, ngươi liền bạch ra một vết thương. Đây chính là Thanh Thiên. Không đơn giản trên tu vi có được cảnh giới của thánh nhân, coi như nhục thân nó cũng là vô cùng cường đại, không thể so với bình thường tiên tiên linh bảo kém, đối phương là chuẩn thánh thực lực, mà ngươi bất quá luyện khí hóa thần sâu kiến, ta có thể phá vỡ đối phương phòng ngự đã coi như là người tiên. Kiếm ra hùng hùng hổ hổ. Phàm là ngươi nếu là nắm giữ chuẩn thánh cảnh giới pháp tắc, một kiếm kia cũng không phải là chỉ bổ ra hắn móng, mà là đem hắn toàn bộ móng chém xuống đến. Thôi Ngư nghe vậy không tranh cãi nữa, hắn cảm thấy kiếm ra nói có chút không đúng, nhưng là lạ ở chỗ nào, hắn còn nói không ra. Sau một hồi Thôi Ngư phương tài trong lòng bừng tỉnh, chính mình 30,000 pháp lực quán chú đi, mặc dù nói so ra kém chuẩn thánh người, nhưng cũng không nên liền như vậy uy năng đi. Rất rõ ràng là kiếm ra thực lực không có khôi phục. Sau một khắc đã thấy giữa sân từng đạo kinh khủng sát cơ phun trào, Thanh Thiên lại là một trưởng hướng Thôi Ngư đập xuống đến. Một đạo hào quang màu xanh từ móng đuốt bên trong bao phủ xuống, đến đây kết thúc. Ngươi mặc dù có tiên thiên linh bảo, nhưng là đối mặt với nắm giữ thiên địa pháp tắc Thanh Thiên, tiên thiên linh bảo đã không đủ dùng. Cái này một móng Thôi Ngư rõ ràng cảm nhận được không giống bình thường, một cỗ chấn áp lực lượng giáng lâm, Thôi Ngư thể nội thần huyết vì đó trì trệ, tư duy suy nghĩ cũng đình chỉ. Vào thời khắc ấy thời gian tựa hồ lâm vào đứng im trạng thái. Nhưng vào lúc này, Thôi Ngư thế giới trong ngộng hơi động một chút, Thôi Ngư ý thức xuất hiện tại thế giới trong ngộng bên trong, ngoại giới mặc dù bị chấn áp, nhưng là thế giới trong ngộng còn có thể sống động. Lúc này Thôi Ngư sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía ngoại giới, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, đây là Định Tiên thần quang. Không phải Định Tiên thần quang, nhưng lại cùng loại Định Tiên thần quang. Chỉ có chân chính nắm giữ Định Tiên thần quang người mới sẽ biết, môn thần thông này một khi luyện thành đến cỡ nào biến thái. Nếu như là Định Tiên thần quang, Thôi Ngư còn có biện pháp ứng đối, nhưng là thần thông của đối phương so Định Tiên thần quang càng vô giải. Đó là một loại càng thêm bá đạo trấn chi pháp tắc. Cũng may Thôi Ngư tu thành thế giới trong ngộng, thế giới trong ngộng có thánh nhân bản nguyên, có đối kháng quang mang kia lực lượng, mới cho Thôi Ngư cơ hội thở dốc. Phá diệt chi nhãn. Thôi Ngư trong lòng niệm động, phá diệt chi lực từ phá diệt chi nhãn bên trong lưu chuyển mà ra, lưu chuyển khắp Thôi Ngư quanh thân mạch khiếu, giải khai Định Tiên thần quang lực lượng, sau một khắc Thôi Ngư thi triển chân thủy vô tướng, trực tiếp xuyên qua cái kia chấn áp xuống móng đuốt. Bành! Móng đuốt rơi trên mặt đất, trăm dặm đại địa rung chuyển, vỡ ra một đạo khủng bố dữ tợn lỗ hổng, mãnh liệt nham tương từ khắp mặt đất mãnh liệt mà ra. Thôi Ngư lúc này kiếm quang trong tay lấp lóe, Chu Tiên kiếm lực lượng một phát, đột nhiên hướng về cái kia đè xuống đất Thanh Thiên móng đuốt chém đi qua. Thằng ngại danh, nhĩ dám! Thanh Thiên nhìn thấy Thôi Ngư vậy mà phá thần thông của mình, trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, sau một khắc nhìn thấy sát cơ kia bốn phía kiếm quang hướng về chính mình móng vuốt chém tới, không khỏi kinh sợ lên tiếng. Mặc dù Thôi Ngư lực lượng có hạn, không đủ để chặt đứt hắn móng vuốt, nhưng là đau a, mà lại bị Chu Tiên kiếm chém trúng sau vết thương lại chậm chạp không cách nào khép lại, có một cỗ kinh khủng sát cơ ngăn cản lấy chính mình vết thương khép lại. Thôi Ngư nhìn xem Thanh Thiên kinh sợ ánh mắt, trong ánh mắt lộ ra một vòng cười nhạo. Sau một khắc chỉ thấy Thanh Thiên còn lại bàn tay đánh tới, tựa hồ muốn đem Thôi Ngư chết ngay lập tức tại chỗ, nhưng lúc này Thôi Ngư chân thủy vô tướng phát động, vậy mà đi tới Thanh Thiên đầu lâu chỗ. Sắc bén Chu Tiên kiếm trực tiếp hướng Thanh Thiên con mắt đâm tới. Thôi Ngư trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hắn nếu chém không đứt đối phương thân thể, nhưng là chẳng lẽ còn không có khả năng chọc mù ánh mắt của đối phương. Chỉ cần chọc mù ánh mắt của đối phương, Thôi Ngư cảm thấy liền xem như Thanh Thiên cũng phải bị trọng thương. Nhưng là Thôi Ngư rất rõ ràng đánh giá thấp chuẩn thánh thực lực. Mắt thấy Thôi Ngư một kích liền muốn đắc thủ, đột nhiên một cỗ vô hình lực trưởng từ Thanh Thiên trong thân thể khuyết tán ra đến, đem Thôi Ngư bao phủ trong đó, sau đó Thôi Ngư giống như là một cái giống như hộ phách, bị ổn định ở trong hư không. Cỗ này lực trưởng Thôi Ngư cảm thụ được cái kia lực trường, chợt nhớ tới chính mình hàng ngàn tiểu thế giới thiên ý như đao hình thành lĩnh vực. Tại lĩnh vực kia bên trong, hắn chính là thiên địa chúa thể, hắn chính là quy tắc duy nhất, không gian người nắm giữ. Sâu kiến, lúc trước bất quá là chơi với ngươi chơi mà thôi, ngươi thế mà tưởng thật. Tống Phú Quân một đôi mắt nhìn xuống Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy trêu tức. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng giật mình, lúc này Si Vu thanh âm từ Thôi Ngư bên tai vang lên, tiểu tử, cảm nhận được chuẩn thánh pháp tắc, cảm nhận được thuộc về thánh lực lượng. Thánh đã nắm giữ lại thế, nắm giữ nhà mình thời không, nơi đứng chính là thuộc về mình tiểu thế giới. Quanh thân tất cả quy tắc đều là do thánh chế định. Si Bưu tại Thôi Ngư bên thai nói thầm lấy nói, nhất là trời cũng không phải là bình thường chuẩn thánh, mà là cùng loại với hợp đạo đại thiên thế giới hợp đạo người, nắm giữ pháp tắc trong thiên địa, lực lượng, pháp tắc khống chế càng tại thánh nhân phía trên. Vừa nói chuyện, Si Bưu thể nội bắn ra một cỗ khí cơ, vậy mà dung chuyển thanh thiên lĩnh vực, sau đó lôi cuốn lấy Thôi Ngư chạy ra ngoài. Si Bưu cũng là chuẩn thánh người. đương nhiên cũng có được chuẩn thánh người phát tác. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, khó chơi a. Hắn hiện tại cộng công chân thân bị khắc chế ở, ngăn không được đối phương dòng sông thời gian mang tới tiêu hao, còn lại thần thông đối mặt với thanh tiên có vẻ như có chút không quá ra sức. Đây chính là có thánh nhân cảnh giới chuẩn thánh người. Ta còn có đại thừa Phật ấn một kích chi lực. Thôi Ngư ở trong hư không đứng vững, thanh thiên với hắn mà nói là đại tạo hóa, nếu không có bạn bất đắc dĩ, hắn thật sự là không muốn đem thanh thiên cấp cho ra ngoài. Ân, nguồn lực lượng kia. Tống Phú Quân nhìn thấy Thôi Ngư lại một lần từ chính mình thủ đoạn bên trong chạy đi, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng chấn kinh. Ta còn thực sự là coi thường ngươi, liền ngay cả tím sắc cảnh giới lực lượng, ngươi vậy mà cũng có thể chống cự. Tím sắc là thế giới này xưng hô, hồng hoang thế giới xưng là chuẩn thánh. Kim sắc là kim tiên, xanh sắc là thái ất, đỏ sắc là lớn la, tím sắc làm chuẩn thánh. Không chơi với ngươi nữa, bảo ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính thủ đoạn. Thôi Ngư không có trả lời Tống Phú Quân lời nói. Sau một khắc thể nội đại thừa Phật pháp mệnh cách lấp lóe, thuộc về hoàn chỉnh một kích thánh nhân lực lượng bắt đầu ấp ủ. Lúc này Thôi Ngư tinh khí thần cùng thánh nhân mệnh cách tương hợp, cùng từ nơi sâu xa đại thừa Phật giáo ấn ký dung hợp làm một thể. Thôi Ngư chỉ cảm thấy chính mình tinh khí thần, trí tuệ tại vô hạn cất cao, một cố khó mà nói hết cảm giác xuất hiện ở trong lòng. Có vô lượng số lượng trí tuệ ra chỉ mà đến, có vô cùng thiên địa đại thế bị bàn tay mình nắm, quanh thân hư không bị chính mình khí cơ xâm nhiễm, sau đó lây dính chính mình khí cơ, đánh lên chính mình là ấn, trở thành thuộc về mình lĩnh vực. Chính mình niệm động ở giữa tựa hồ có thể sửa đổi phương viên trăm ngàn dặm thiên địa pháp tắc, có thể đem trời hóa thành, có thể đem hóa thành trời. Đại thiên thế giới pháp tắc vận chuyển ở tại trong mắt lại không che lấp, vô số tin tức từ thiên địa bát phương mà đến, bị nó tiếp nhận nắm giữ. Từ nơi sâu xa đại thế tựa hồ bị Thôi Ngư nắm giữ, số trời ra chỉ ở bản thân, chính mình đại biểu chính là thiên địa. Sau đó Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía thanh thiên, cái nhìn này nhìn Tống Phú Quân dùng mình, tựa hồ là gặp thiên địch một dạng, linh hồn cũng không khỏi đến run rẩy. Không có khả năng, không thể nào. Ánh mắt của hắn làm sao lại đáng sợ như vậy? Trong cơ thể ta bản nguyên đang run sợ, trực giác của ta nói cho ta biết có một cấu nguy cơ chí mạng chuyển đến. Không thể nào, hắn bất quá là một con kiến hôi thần thông cảnh giới tiểu tu sĩ mà thôi, làm sao lại có được loại lực lượng kinh khủng này? Tống Phú Quân có chút hoảng hốt, hắn sợ loại cảm giác này giống như là gặp cao vị manh thú, gặp thiên địch một dạng. Chấm đã, chấm đã, ta nhận thua, chúng ta hay là hảo huynh đệ, ta về sau hay là đệ đệ ngươi. Tống Phú Quân quả quyết nhận sợ hãi, cỗ này thanh thiên thân thể thật sự là quá trọng yếu, Tống Phú Quân cũng không muốn bỏ. Tống Phú Quân đang nhìn Thôi Ngư, Thôi Ngư cũng đang nhìn Tống Phú Quân, lúc này tiến nhập thánh người cảnh giới sau, vô lượng trí tuệ ra chỉ xuống, trong lòng tự nhiên mà vậy thôi diễn, vô số thiên cơ đều bị nó nắm chắc, ta mặc dù có thánh nhân chi lực, nhưng cũng một kích chấn sát không được một tôn chuẩn thánh người. Hơn nữa còn là cùng thiên địa pháp tác tương hợp, thu được thiên địa ra chỉ chuẩn thánh người. Chẳng lẽ ta coi là thật chỉ có thể đem Tống Phú Quân cho hù dọa, sau đó thừa cơ phô trương thanh thế muốn cùng Tống Phú Quân chung sống hòa bình sao? Cái này thanh thiên thân thể sao mà chân quý, ta lại há có thể vô cớ làm lợi Tống Phú Quân. Thôi Ngư lúc này thánh nhân trí tuệ vận chuyển, sau một khắc trong lòng nắm chặt từ nơi sâu xa một đạo linh cơ, có. Tống Phú Quân nắm giữ thanh thiên thân thể, nhưng nó linh hồn lại là nhược điểm chí mạng. Chỉ cần nhằm vào Tống Phú Quân linh hồn, liền có thể tùy tiện đem nó chấn áp lại. Bất quá Tống Phú Quân linh hồn bị thanh thiên thân thể bảo hộ, có thánh đạo pháp tắc bảo vệ, bình thường thủ đoạn có thể không làm gì được hắn. Tương đạo trí tuệ linh cảm lấp lóe, Thôi Ngư nhớ lại nhà mình thể nội thủ đoạn thần thông, sau một khắc đem ánh mắt rơi vào thế giới trong mộng của mình bên trên, Tống Phú Quân nhược điểm là linh hồn, ta chỉ cần đem hắn linh hồn chấn áp lại, cỗ này thanh thiên thân thể là thuộc về ta. Đến lúc đó đem thanh thiên thân thể luyện hóa vào hàng ngàn tiểu thế giới, nhất định có thể đem hàng ngàn tiểu thế giới thôi thăng một bước dài, trong khoảng cách ngàn thế giới không xa vậy. Thôi Ngư lúc này đứng hàng thánh đạo mệnh cách, nắm chắc từ nơi sâu xa kia một cơ hội. Chương 921, cấp thanh thiên. Chương 921, cấp thanh thiên. Thôi Ngư lúc này tinh khí thần dung nhập đại thừa Phật giáo ấn ký bên trong, thu được thánh nhân chi lực, trí tuệ cũng theo đó vô hạn cất cao, tư duy cực độ nhanh nhẹn, trong khi hô hấp ngược dòng tìm hiểu nhân quả, đã thôi diễn đến có thể phá giải đại cục biện pháp. Không cần, không cần a, ta nhận thua, ta chỉ là đùa với ngươi. Tống Phú Quân cảm thụ được Thôi Ngư trên thân hội tụ khủng bố đại thế, từ giữa thiên địa bay lên cường đại dị tượng sau, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Thôi Ngư tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Thế nhưng là Thôi Ngư không có cho Tống Phú Quân cơ hội, lúc này Thôi Ngư thôi diễn tối tăm, nắm chặt giữa thiên địa một sợi linh cơ, vậy mà tìm được đánh bại Tống Phú Quân biện pháp, trong ngộng chứng đạo đại pháp. Mà lại mấu chốt nhất là, lúc này Thôi Ngư trí tuệ tăng lên, tầm mắt tăng lên, lúc này mạnh như thác đổ đi xem thế giới trong ngộng, vậy mà thôi diễn ra một loại thế giới trong ngộng cách dùng mới. Thánh đạo chi lực phun trào, Thôi Ngư không có đem thánh nhân chi lực buộc phát ra đi chấn áp thanh thiên, bởi vì hắn biết liền xem như thánh nhân cũng đừng hòng một kích chấn sát chuẩn thánh. Cho nên Thôi Ngư đem tất cả thánh nhân chi lực rót vào trong thế giới trong ngộng, sau đó thế giới trong ngộng bắt đầu vận chuyển, một cỗ lực lượng kỳ lạ từ Thôi Ngư trong thân thể bắn ra, hướng về đối diện thanh thiên bao phủ đi qua. Nguồn lực lượng kia rất là kỳ lạ, vậy mà không nhìn thanh thiên phòng ngự, trực tiếp đem Tống Phú Quân linh hồn bao phủ trong đó. Tống Phú Quân điều khiển thanh thiên thân thể, buộc phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, thi triển thần thông muốn ngăn cản ngộng cảnh kia lực lượng, nhưng ai biết ngộng cảnh kia vô thanh vô tức không nhìn thanh thiên lực lượng, trực tiếp tác dụng tại Tống Phú Quân trong linh hồn. Sau một khắc Tống Phú Quân linh hồn lâm vào ngủ say, thanh thiên bộc phát ra lực lượng im bặt mà dừng, giống như đã mất đi dòng điện người máy một dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong thế giới trong ngộng nương theo lấy thánh đạo lực lượng bộc phát, chỉ thấy trong giấc ngộng kia thế giới bắt đầu chuyển động, Tống Phú Quân trực tiếp xuất hiện tại Thôi Ngư trong thế giới trong ngộng. đây là Tống Phú Quân đứng tại thế giới mộng cảnh bên trong, một đôi mắt ngơ ngác nhìn trước mắt thiên địa, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Chính mình không phải tại thanh thiên trong thân thể sao? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Tống Phú Quân có chút không dám tin. Tống Phú Quân. Nhưng vào lúc này, hư không một trận bặm mẹo, Thôi Ngư xuất hiện ở thế giới mộng cảnh bên trong, một đôi mắt nhìn về phía mê mang Tống Phú Quân, hơi nhếch khóe môi lên, hắn thành công. Hắn thành công. Tống Phú Quân bị hắn mượn nhờ thánh nhân lực lượng, thôi động thế giới trong mộng kéo vào trong đó. Có thể nói, chỉ cần đem Tống Phú Quân ý thức vây ở trong thế giới trong mộng, cái kia Tống Phú Quân tại ngoại giới chính là người chết sống lại. Tư duy ý thức chính là bản mệnh chân linh tổ hợp, mặc dù thể hiện tại trong nguyên thần, nhưng nguyên thần cũng bất quá là tư duy ý thức thể xác thôi. Một khi Tống Phú Quân bản ngã ý thức bị vây ở trong thế giới trong động, cái kia ngoại giới Tống Phú Quân nguyên thần mất đi bản ngã ý thức chỉ huy cùng người thực vật không hề khác gì nhau. Thôi Ngư mượn nhờ trước đó thánh nhân lực lượng cất cao chính mình tinh khí thần, ở trên cao nhìn xuống quan sát nhà mình thế giới trong động, nhưng cũng phát giác mấy phần mánh khỏe. Thế giới trong động tu luyện bản chất là tu luyện chân linh, mượn nhờ trong động lực lượng đến trả lại thai nghén chân linh, chỉ cần chân linh đủ cường đại, cảnh giới trên việc tu luyện đi bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Chân linh là cái gì? Thiên địa vạn vật đều có chân linh chính là bất tử bất diệt căn bản vật chất, tựa như là đại la thần tiên từ thời không chỗ sâu phục sinh, dựa vào chính là bản mệnh chân linh bất tử bất diệt mới có cơ hội từ trong thời không sống lại. Mà trong mộng chứng đạo đại pháp chính là diễn hóa một phương thế giới, cướp đoạt một phương thế giới chân linh chi lực, dùng để lớn mạnh chính mình. Trong đó dính đến nhân quả pháp tắc, tạo vật pháp tắc, tịch diệt pháp tắc chờ chút vô số pháp tắc diễn hóa mà ra, có hóa hư vi thực lực lượng, cũng có hóa thực vi hư lực lượng, nó vận chuyển quá trình quá phức tạp, nhất định phải tìm kiếm được trong mộng chứng đạo đại pháp để cựu trọng mới có cơ hội đem trong mộng chứng đạo đại pháp tu luyện thành công. Ngẫm lại cũng là, trong mộng chứng đạo đại pháp chính là tiếp dẫn thánh nhân dựa vào thành thánh pháp môn, há lại Thôi Ngư trong nháy mắt có thể thăm dò. Hắn có thể mượn nhờ thánh nhân chi lực, phát huy ra một tia trong mộng chứng đạo đại pháp lực lượng, cũng đã là tương đương không dễ dàng. Thôi Ngư đạo huynh hảo thủ đoạn. Tống Phú Quân nhìn thấy Thôi Ngư hậu sức sở, trên mặt mang dáng tươi cười, không biết được nơi đây là nơi nào, đạo huynh thi triển thủ đoạn là gì, vậy mà đem ta lướt vào nơi này. Chúng ta cũng không thâm cửu đại hận, tiểu đệ lúc trước nắm giữ thanh thiên thân thể, cũng bất quá là cùng đại ca kể chuyện cười thôi, còn xin đại ca chớ nên trách tội. Tống Phú Quân lúc này quả quyết túi đầu làm tiểu, cười đùa tí từng cười theo cho. Khoe mắt liếc qua đánh giá thế giới trước mắt, nhìn lại đối diện ngoài cười nhưng trong không cười Thôi Ngư, Tống Phú Quân bỗng nhiên có một loại xúc động muốn mắng chửi người, mẹ nó, cuối cùng là từ đâu tới quái thai. Vậy mà có thể bộc phát ra cấp độ kia lực lượng kinh khủng, liền ngay cả thanh thiên đều cảm nhận được uy hiếp. Tiểu tử này trên người có đại bí mật, ngày sau ta nhất định cách hắn xa một chút. Tống Phú Quân trong lòng ngàn vạn suy nghĩ quay cuồng, không để lại dấu vết cùng Thôi Ngư là quan hệ lôi kéo làm quen. Thôi Ngư nhìn xem Tống Phú Quân, ngoài cười nhưng trong không cười nói làm sao? Không muốn làm chết ta rồi. Đại ca nói chỗ nào nói, tiểu đệ bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, đại ca trong lòng ta giống như núi cao không thể leo lên vượt qua, tiểu đệ sao dám giết chết đại ca. Tiểu đệ là người nghèo chật đầu, đông nhiên thu được lực lượng, muốn khoe khoang thôi. Tống Phú Quân vội vàng mở miệng bồi tội. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tống Phú Quân, cháu trai này liền không giống như là người tốt ta. Bất quá mình bây giờ thánh nhân chi lực bộc phát ra đi, đã mất đi loại kia truy căn tố nguyên năm chắc nhân quả lực lượng, Tống Phú Quân nắm giữ chết thay thần thông này gần như nhân quả luật, mình muốn giết chết hắn cũng không hiện thực. Nếu như còn có thể lại bộc phát ra một kích thánh nhân chi lực, bằng vào thánh nhân lực lượng ngược dòng tìm hiểu nhân quả, nghiền chết Tống Phú Quân không khó, nhưng là hiện tại bằng vào Thôi Ngư lực lượng bản thân, muốn giết chết Tống Phú Quân căn bản cũng không hiện thực. Thôi Ngư không có đánh phá nhân quả luật lực lượng. Ta làm hắn không chết, nhưng là nếu như đem hắn ý thức vây ở giấc mơ của ta trong thế giới, chẳng phải là cùng giết hắn một cái bộ dáng. Thôi Ngư trong lòng lấp lóe một đạo suy nghĩ, vẫn còn cần làm thí nghiệm. Nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng niệm động, sau một khắc trước mắt hư không biến cổ lớn, tạo thành một giấc mơ tiểu thế giới. Sau một khắc tiểu thế giới kia chuyển đến một cỗ sức lôi kéo, trực tiếp đem Tống Phú Quân chân linh cho thu nạp đi vào. Đại ca hạ thủ lưu tình. Đại ca hạ thủ lưu tình a. Tống Phú Quân cao giọng kinh hô, không tách ra miệng cần cầu. Thôi Ngư tạo nên mộng cảnh tiểu thế giới là một cái bình thường thế giới, bên trong là một phàm nhân quốc gia, Tống Phú Quân hóa thành một con quốc, rơi vào tiểu thế giới kia trên một đỉnh núi. Thôi Ngư nhìn thoáng qua Tống Phú Quân, sau một khắc lục tự chân ngôn gián lấp lóe, hóa thành một đạo phù chú gián tại tiểu thế giới kia trên bức tường, không biết lục tự chân ngôn gián lực lượng có thể hay không trấn áp lại Tống Phú Quân chết thay thần thông. Ngoại giới Thôi Ngư mở mắt ra, nhìn trước mắt giống như pho tượng, không nhúc nhích thanh thiên, trong ánh mắt lộ ra một vòng cẩn thận. Theo lý thuyết mộng cảnh cùng bản thể lẫn nhau y tồn, chỉ cần bản thể phá diệt, như vậy mộng cảnh cũng sẽ biến mất theo, Tống Phú Quân tại trong mộng của ta chân linh cũng sẽ một lần nữa trở về giữa thiên địa, nhưng là Tống Phú Quân tên này có chút môn đạo. Thôi Ngư đứng tại thanh thiên thân thể trước, rơi vào trầm tư. Hắn có thể phát giác được, Tống Phú Quân nguyên thần vẫn như cũ vẫn tồn tại thanh thiên trong thân thể, nhưng là Tống Phú Quân lúc này lại lâm vào trạng thái ngủ say, tựa hồ là ngủ thiếp đi mở dạng. Thật là bá đạo trong mộng chứng đạo đại pháp. Tiếp dẫn thánh nhân hấp thu vùng thế giới này quỷ dị tiên địa phát tắc, đem trong ngộng chứng đạo đại pháp cải tiến, khiến cho trong ngộng chứng đạo đại pháp nâng cao một bước, không hổ là chư vị thánh nhân bên trong thần bí nhất tồn tại. Sibiu nói câu. Thôi Ngư nghe vậy nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, mà là một đôi mắt rơi vào thanh thiên trên thân, trong lòng âm thầm nói cũng không biết ta bàn tay vàng có thể hay không cướp thanh thiên lực lượng. Nếu có thể cướp thanh thiên lực lượng, thậm chí cả luyện ra thanh thiên pháp tượng, hoặc là nắm giữ ngũ phương năm ngày bí mật, đến lúc đó chính mình chẳng lẽ có thể hóa thân thành trời? Muốn cướp thanh thiên, còn muốn đem thanh thiên lực lượng dẫn đạo nhập trong thân thể của ta. Thôi Ngư muốn làm liền làm, bởi vì có phá diệt chi lực tồn tại, Thôi Ngư nhiều thử lỗi thủ đoạn. Đã thấy Thôi Ngư một bước phóng ra, đi tới Thanh Thiên thân thể trước, rồi ra ngón tay chậm rãi điểm hướng Thanh Thiên. Nương theo lấy Thôi Ngư ngón tay cùng Thanh Thiên thân thể mới vừa vặn tiếp xúc, sau một khắc chỉ thấy Thanh Thiên trên thân thể một sợi năng lượng màu xanh lấp lóe, xâm nhập tại Thôi Ngư trong thân thể. Bịch sau một khắc Thôi Ngư trực tiếp nổ tung, hóa thành khói bụi. Cái này Thanh Thiên lực lượng thật sự là bá đạo, Thôi Ngư thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, thậm chí bàn tay vàng đều không có kịp phản ứng tới. Cũng may Thôi Ngư tu luyện thành bên trong kim thần, sau một khắc một sợi kim quang ở trong hư không lấp lóe, sau đó vô số bụi một lần nữa hội tụ, Thôi Ngư kim thân ở trong hư không gây dựng lại. Tiên Thiên bên trong kim thân bất diệt đặc tính lại một lần nữa phát huy ra tác dụng cực lớn. Tiên Thiên bên trong kim thân một lần nữa đem Thôi Ngư thân thể gây dựng lại, nhưng là Thôi Ngư phát giác được Tiên Thiên bên trong kim thân bên trong có một cỗ thanh sắc lực lượng, không ngừng phá hư Tiên Thiên bên trong kim thân lực lượng, muốn cùng Tiên Thiên bên trong kim thân đối kháng, xé rách Tiên Thiên bên trong kim thân tụ hợp lực. Thật là bá đạo thanh thiên chi lực, vậy mà không ngừng phá hư ta Tiên Thiên bên trong kim thân. Thôi Ngư sắc mặt kinh ngạc, nhưng cũng may Tiên Thiên bên trong kim thân cũng không phải ăn chay, nương theo lấy bàn tay vàng trang bịa đổi mới, Thôi Ngư biết Tiên Thiên bên trong kim thân cùng thanh thiên chi lực tranh đấu đã hạ màn kết thúc. Phát hiện bị dị chi lực, xin hỏi phải trang cướp. Cướp sau khi thành công, ngươi sẽ thu hoạch được trời chi pháp tướng ngưng tụ căn bản bí pháp ghi chú một, nhật nguyệt vận hành đều có đạo, tại ngàn vạn pháp tắc sen lẫn thay đổi bên trong, có vật đản sinh tại trong đó, quản lý trung thiên địa trật tự, duy trì càn khôn vận chuyển, tên gọi thiên đạo. Thiên đạo vận hành chính là thế giới căn bản cũng, nhưng trời có ngũ đức, người chiếm được xương, ngũ đức hợp nhất, nhưng vị thiên đạo vật dẫn, giáng lâm tại nhân gian ghi chú hai, ngũ đức chính là thế giới chi tinh hoa, du luyện sau có không thể tưởng tượng nổi chi công. Đại giới một, ngươi sẽ có khả năng bị trời phản vệ, mất đi thế giới nắm quyền hạn. Đại giới hai, thế giới của ngươi có khả năng sẽ biến dị. Đại giới ba, thiên đạo có thể sẽ sinh ra linh trí đồng thời đoạt xá ngươi. Xin hỏi phải trang cướp. Nhìn trước mắt bàn tay vàng trang địa, Thôi Ngư sửng sốt, nhất là nhìn thấy cái kia ba cái đại giới thời điểm, trong lòng càng là có chút run rẩy. Lần này cướp, hắn có chút xem không hiểu. Vùng thế giới này năm đó vì đối kháng hồng hoang cường giả xâm lấn, bản thân tiến hóa phát sinh dị biến, chính là đồng quy vu tận chi đạo, chính là lấy loạn chi đạo. Thôi Ngư âm thầm trầm âm. Mấu chốt là ghi chú một, trong đó miêu tả Thôi Ngư có chút xem không hiểu. Bàn tay vàng, ngươi có thể hay không nói chọn người nói? Thôi Ngư thử thăm dò hỏi một câu. Nương theo Thôi Ngư lời nói rơi xuống, sau một khắc bàn tay vàng trang bịa một trận bản bèo đổi mới, mới điều chữ xuất hiện ở trước mắt. Thiên đạo có ngũ đức, là kim một thủy hỏa thổ, ngũ đức chính là thiên địa chi tuần hoàn, ngũ đức chính là thiên đạo chi luân hồi, thiên đạo luân hồi, ngũ đức nắm giữ vạn vật, xen lẫn thay đổi, thế gian vạn vật mới có thể viên mãn. Mà muốn ngưng tụ ngũ phương năm ngày, chính là tại ngũ đức trong luân hồi lúc, trong đó nào đó một đức chủ trưởng thiên đạo vận chuyển thời điểm, cướp đoạt chúng sinh chi tạo hóa, ngưng tụ ra quái dị chi lực. Ngũ phương năm ngày có thể điều động thiên đạo chi lực, giống như là dưới thiên đạo thánh nhân, có được thiên đạo quyền hành. Nhưng mà ngũ đức hợp nhất là hỗn độn, nhưng vì thiên đạo vận dẫn, khiến cho thiên đạo ý thức thoát ly thiên đạo trật tự, hóa thành cụ hiện sinh vật xuất hiện trên đời này thật phức tạp. Thôi Ngư nghiên cứu một hồi trang địa, biểu thị xem không hiểu. Nhưng là Thôi Ngư tin tưởng bàn tay vàng cướp đi ra đồ vật, liền xem như có thai hại, vậy cũng nhất định là tốt. Xin hỏi phải trang cướp. Bàn tay vàng trang bịa đổi mới, đối với Thôi Ngư hỏi thăm câu. Cướp Thôi Ngư không chút do dự nói câu. Nương theo lấy Thôi Ngư lời nói rơi xuống, màn ảnh trước mắt lấp lóe, sau một khắc một đạo dòng tin tức rót vào Thôi Ngư trong đầu. Cướp thành công, ngươi sẽ thu hoạch được trời chi pháp tướng ngưng tụ vô thượng bí pháp. Thôi Ngư cảm thụ được trong đầu dòng tin tức, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, thì ra là thế. Muốn tu hành thiên chi pháp tướng, nhất định phải có hàng ngàn tiểu thế giới làm căn cơ, hàng ngàn tiểu thế giới là ngưng tụ thiên chi pháp tướng thấp nhất yêu cầu. Tinh tế giải đọc khẩu quyết, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, khẩu quyết này quả thực là vì ta chế tạo riêng. Muốn tu luyện thiên chi pháp tướng, tổng cộng có 3 bước, bước đầu tiên là điểm hóa thế giới, khiến cho thế giới đản sinh ra thiên đạo, hơn nữa còn là có trí tuệ thiên đạo. Bước thứ 2 là ngũ đức chi thế, ngũ đức vận chuyển trong lúc đó, điều giữa thiên địa chúng sinh lực lượng, dùng để tạo nên phôi thai. Bước thứ 3 chính là diễn hóa ngũ phương năm ngày. Trời có ngũ đức, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, một khi ngưng tụ ra liền có thể trở thành thiên địa bát răng, lợi dụng ngũ đức đến nắm giữ thiên đạo, nắm giữ thiên hạ chúng sinh. Thiên đạo cuối cùng cũng có lúc hết sức, mà ngũ đức chính là thiên đạo chi lực bổ sung. Thiên đạo tựa như là nhân thể, mặc dù có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nhưng lại không làm gì được trong thân thể mình sự tình, không cách nào điều trị trong thân thể tình huống. Nhưng là ngũ phương năm ngày sinh ra, giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Ngũ phương năm ngày có thể trấn áp thiên địa, hơn nữa còn có thể mượn tới thiên đạo chi lực, giống như là chính là thiên đạo sứ giả, thay thế thiên đạo hành tẩu tại thế gian. Khi ngũ phương năm ngày toàn bộ đều dựng dục ra đến, đồng thời còn dung hợp làm một thể, đến lúc đó thiên đạo ý chí liền có thể giáng lâm đoạt xá, có thể trực tiếp xuất thủ can thiệp giữa thiên địa pháp tắc vận chuyển, mà không phải thông qua thiên địa pháp tắc điều tiết. Thiên đạo thông qua thiên địa pháp tắc mặc dù có thể điều tiết thiên địa, nhưng là cuối cùng hữu lực chỗ không kịp thời điểm, trên đời này có rất nhiều thánh linh có thể che đậy thiên đạo, lừa gạt thiên đạo cảm giác. Mà lúc này ngũ phương năm ngày tác dụng liền hiện ra, bình định lập lại trật tự trấn áp trong thiên địa tất cả. Hôm nay chi pháp tướng quả thực là vì ta sáng tạo ra. Vùng thế giới này thiên đạo ý chí cũng là lợi hại, vậy mà diễn sinh ra được bí pháp như vậy. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hàng ngàn tiểu thế giới là Thôi Ngư mở, Thôi Ngư ý thức đã sớm đang khai thiên tích địa thời điểm, dung nhập hàng ngàn tiểu thế giới, cho nên Thôi Ngư muốn tu luyện thiên chi pháp tướng, bước đầu tiên liền có thể nhảy qua, dù sao hắn không thể tự kiểm chế đi đoạt xá chính mình. Bước thứ 2 chính là ngũ đức chi thế, cần điều động thiên đạo chi lực, diễn hóa xuất ngũ hành đại vận, thôi động vận chuyển của thiên đạo. Thôi Ngư nghĩ đến kiếp trước Ngũ Đế nói, thời đại thượng cổ có Ngũ Đế giáng thế, thống trị thế gian vạn vật, mở nhân đạo văn minh. Nhưng mà Ngũ Đế phân biệt đối ứng giữa thiên địa ngũ đức mà nói, Bạch Đế, Hắc Đế, Xích Đế, Hoàng Đế, Thanh Đế, Ngũ Vương Ngũ Đế ngũ vận mà nói, này Ngũ Vương Ngũ Đế mà nói, chẳng phải là cùng kiếp trước tốt hơn xứng đôi. Thôi Ngư nhìn lên trời chi pháp tướng, không khỏi rơi vào trầm tư. Muốn cô động thiên chi pháp tướng, bước đầu tiên chính là diễn hóa thiên địa sinh linh, diễn hóa xuất vô số chúng sinh. Chúng sinh chính là thiên địa bản nguyên diễn hóa, lại bao hàm vô cùng đại đạo chi lực, đại đạo đản sinh tại hỗn độn, mà cái gọi là diễn hóa chúng sinh, bất quá là mượn nhờ chúng sinh chi lực gánh chịu đại đạo chi lực, sau đó đem đại đạo chi lực đề luyện ra, tương trợ thiên địa phát triển. Thôi Ngư nhìn lên trời chi pháp tướng cầu quyết, cả người bỗng nhiên hiểu, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Ta tựa hồ phát hiện cái gì khó lường đại bí mật. Thôi Ngư nói thầm câu. Chương 922, đại đạo chi lực cùng luân hồi chi lực. Chương 922, đại đạo chi lực cùng luân hồi chi lực. Thôi Ngư đúng là phát hiện khó lường kinh thiên động địa đại bí mật. Thế giới tại sao lại diễn hóa sinh linh, tạo hóa chúng sinh? Tại sao lại tốt nuôi vạn vật? Bởi vì sinh linh thai nghén trong quá trình sẽ có đại đạo chi lực giáng lâm, mà tại chúng sinh nhân quả trong luân hồi, thiên đạo có thể đem thai nghén vạn vật đại đạo chi lực giữ lại, mượn nhờ lực lượng luân hồi dung nhập trong thế giới của mình, từ đó lớn mạnh thế giới bản nguyên, tương trợ thế giới luân hồi diễn sinh. Nói cách khác, thiên đạo vận chuyển cũng cần năng lượng đến thôi động, cũng là có hại hao tổn. Mà đại đạo chi lực giáng lâm, bị luân hồi nhân quả lấy ra lưu lại, dung luyện nhập trong đại thế giới, chẳng những có thể lấy bù đắp bản thân tiêu hao, còn có dư lực đến lớn mạnh, khiến cho chính mình bản nguyên tăng dày, để mà làm tư lương tấn cấp. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy sáng rực, cái gọi là vô lượng lượng kiếp đến, kỳ thật cũng là bởi vì thiên địa luân hồi bị phá hư, đã mất đi lực lượng luân hồi sau, thiên đạo diễn hóa chúng sinh, chỉ có tiêu hao không có bổ sung, dẫn đến thế giới suy kiệt. Muốn ngăn cản mạt pháp đến, mấu chốt nhất là dựng lục đạo luân hồi, tương trợ thiên địa đem đại đạo chi lực lưu lại. Thôi Ngư đã nhận ra thế giới chân tướng. Đơn cử đơn giản ví dụ, như sinh con bê, nhục thân vật chất mặc dù là thiên đạo giao phó, nhưng là nó sinh mệnh chi khí lại là từ đại đạo bên trong đến, mà sinh linh sau khi chết, cỗ này khí không còn trở về đại đạo, mà là bị thế giới lợi dụng lực lượng luân hồi giữ lại tẩy luyện, dung nhập nhà mình thế giới bản nguyên bên trong. Thiên địa vạn vật vận chuyển đều là cần năng lượng, liền xem như thiên đạo thôi động khổng lồ phát tắc, nhân quả vận chuyển cũng cần năng lượng mênh mông, mà năng lượng tiêu hao như thế nào bổ sung, chính là từ chúng sinh diễn hóa trong quá trình đại đạo khí bên trong mà đến. Thôi Ngư cảm thấy mình tựa hồ là tìm được thế giới tấn cấp trung cực huyền bí. Lại đi nhìn nhà mình hàng ngàn tiểu thế giới, nhìn như không có luân hồi, không có chúng sinh diễn hóa mà ra đại đạo chi khí bổ sung, nhưng lại vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại vận chuyển, cũng không có xuất hiện hao tổn năng lượng hiện tượng, đó là bởi vì có thế giới chi thụ liên tục không ngừng diễn hóa xuất tiên thiên nguyên khí, dùng để bổ khuyết hàng ngàn tiểu thế giới năng lượng tiêu hao. Đây là thiên đạo. Thì ra là thế. Thôi Ngư trong lòng bừng tỉnh, chỉ cần tìm được quá thiếu, sau đó hàng ngàn tiểu thế giới diễn hóa xuất đại thiên thế giới thời gian tựa hồ không xa. Nhìn trước mắt thanh thiên thân thể cùng Tống Phú Quân linh hồn, Thôi Ngư đằng không mà lên trong tay lục căn thanh tịnh trúc đánh ra, hướng về thanh thiên tổ khiếu mà đi, trực tiếp nhằm vào Tống Phú Quân nguyên thần. Bành! Lục căn thanh tịnh trúc cắm vào trên một cái đầu lâu, trong chốc lát một tiếng hét thảm truyền đến, Tống Phú Quân linh hồn diệt vong, biến mất tại thanh thiên trong thân thể. Thôi Ngư một kích thành công, đội vàng đi xem thế giới trong ngộng, chỉ thấy trong thế giới trong ngộng Tống Phú Quân bản ngã ý thức cũng biến mất theo, liền ngay cả lục tự chân ngôn gián cũng không có phong ấn lại Tống Phú Quân bản ngã ý thức. Tống Phú Quân thủ đoạn đã là nhân quả luật, bước vào nhân quả danh sách. Tống Phú Quân có thể chạy đi, Thôi Ngư cũng không ngạc nhiên. Hắn thấy Tống Phú Quân có thể nói là đưa bảo đồng tử, đơn giản chính là mình phúc tinh. Nếu không phải Tống Phú Quân, hắn thật đúng là khó mà dễ dàng như thế liền đem thanh thiên cho chấn áp lại. Lúc này thanh thiên linh hồn trống rỗng, cùng một cái sinh vật đơn tế bào không có gì khác biệt, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Sau đó chính là đem thanh thiên luyện hóa vào ta hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, tất nhiên có thể khiến cho ta hàng ngàn tiểu thế giới diễn hóa tiến thêm một bước. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Thiên Cẩu, xem ngươi rồi. Thôi Ngư còn không có thực lực mở ra thế giới thông đạo, chỉ có thể dựa vào Thiên Cẩu lực lượng, đem thanh thiên đưa vào hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Thiên Cẩu không nói hai lời, trực tiếp hé miệng, hóa thành một cái lô đen không đáy, trực tiếp đem thanh thiên thân thể thôn phệ đi vào, sau đó thả người nhảy lên đi tới Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, miệng rộng mở ra đem thanh thiên thân thể phun ra. Kiếm gia nhìn thấy thanh thiên thân thể, lập tức sắc mặt hưng phấn, vọt thẳng tới, đâm vào thanh thiên phần bụng, bắt đầu hút thanh thiên huyết dịch. Thôi Ngư không có ngăn cản kiếm gia, mà là điều khiển hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo ý chí, sau một khắc đã thấy pháp tắc trong thiên địa vỡ lên, hướng về thanh thiên thân thể hàng lâm xuống. Nương theo lấy hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo ý chí giáng lâm, cái kia thanh thiên thân thể bắt đầu phân giải, hóa thành vô số đạo năng lượng màu xanh, tiêu tán ở giữa thiên địa. Thôi Ngư nhìn xem ở giữa thiên địa này năng lượng, trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, chỉ gặp cái kia thanh thiên năng lượng tựa hồ ẩn chứa một cỗ đặc biệt sinh cơ, rơi vào Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới sau, vậy mà đã đản sinh ra một cỗ khổng lồ sinh cơ, cái kia sinh cơ phô thiên cái địa hướng thiên địa bát phương mãnh liệt mà đi. Sau ba canh giờ thanh thiên triệt để biến mất tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, mà lúc này Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới lại có sinh mệnh diễn hóa. Thôi Ngư năng phát ra được, nương theo lấy thanh thiên thân thể dung nhập hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, nó tế bào tản mát bát phương, cùng hàng ngàn tiểu thế giới khí cơ kết hợp, vậy mà đã đản sinh ra vô số sinh vật đơn tế bào. Nương theo lấy mỗi một cái sinh vật đơn tế bào hình thành, Thôi Ngư năng cảm nhận được trong hỗn độn có một cỗ lực lượng kỳ lạ, xuyên qua hàng ngàn tiểu thế giới bình chướng, trực tiếp đã rơi vào cái kia sinh vật đơn tế bào thể nội. Thấy vậy một màn, Thôi Ngư trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là đại đạo chi lực. Sau một khắc Thôi Ngư thôi động tiên đạo chi lực đi chặn đường, nhưng ai biết cái kia đại đạo chi lực vậy mà không nhìn Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo ý chí, thật giống như Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo ý chí giống như một trận như gió mát phiêu đãng mà qua, đã rơi vào cái kia đơn trong tế bào. Thiên đạo không cách nào can thiệp đại đạo chi lực. Thôi Ngư trong lòng có chỗ minh ngộ, một đôi mắt quan sát đến hàng ngàn tiểu thế giới tiến hóa, cẩn thận quan sát đến hàng ngàn tiểu thế giới vận chuyển. Đơn tế bào sinh ra đơn tế bào sinh sôi đơn tế bào tử vong tại đơn tế bào ngoài ý muốn tử vong một khắc này, lại là một cố đại đạo chi lực hiện hiện, cái kia cố đại đạo chi lực không nhìn tiên đạo chi lực, không nhìn thế giới bình thường, trực tiếp trở về ở trong hỗn độn. Nhưng là Thôi Ngư năng phát hiện, cái kia tử vong đơn tế bào trong thân thể, có đại đạo chi lực tồn tại. Tồn tại tại đơn trong tế bào đại đạo chi lực, nương theo lấy đơn tế bào thân thể hư thối, trở về thiên địa, bộ phận này đại đạo chi lực dung nhập Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Căn cứ sinh mệnh sinh tồn thời gian dài ngắn, cùng đại đạo chi lực tồn tại có quan hệ trực tiếp. Thôi Ngư nhìn một lát sau, trong lòng có nhận thấy ngộ. Sinh mệnh một đời, nhưng thật ra là tiêu hao đại đạo chi lực quá trình. Nó giáng sinh thời điểm, có đại đạo chi lực giáng lâm, chính là về căn bản mệnh số, sinh mệnh chi bản nguyên. Cũng có thể xưng là số tuổi thọ. Có thể dùng người chi tuổi thọ làm đạo dụ, người sinh ra mới bắt đầu, sẽ có tiên tiên chi lực đi theo. Mỗi người sinh ra thời điểm, đại đạo ban cho tiên tiên chi lực không kém bao nhiêu, đây cũng chính là người tiên tiên mệnh số, thọ 800. Mà căn cứ người ngày kia hành vi, lại không ngừng hao tổn tiên tiên số tuổi thọ, tỉ như nói hút thuốc, hao tổn tiên tiên số tuổi thọ 50. Uống rượu, hao tổn tiên tiên số tuổi thọ 50. Nữ sắc, hao tổn tiên tiên số tuổi thọ 100. Thụ thương, hao tổn tiên tiên số tuổi thọ 200. Đói khổ lạnh lẽo, hao tổn tiên tiên số tuổi thọ 100. Như vậy các loại đủ loại ngày kia hành vi tích lũy lại đến, người tiên tiên số tuổi thọ không ngừng cấu trừ, mới sáng tạo ra ngày kia người đoạn mệnh căn do. Người chi tuổi thọ dài ngắn, cũng là bởi vậy mà quyết định. Mà người ngày kia hành vi, hao tổn số tuổi thọ, tất cả đều là do trời đạo ban cho thân thể chỗ tiêu hao, cho nên những cái kia hao tổn số tuổi thọ cũng không phải là chân chính hao tổn, mà là biến thành thiên đạo diễn hóa chi lực, có thể dung nhập trong thiên đạo. Về phần những cái kia không có bị tiêu hao số tuổi thọ, sau khi chết trở về đại đạo, cũng hoặc là bị sinh tử luân hồi chỗ bắt được, luyện vào trong thế giới, trở thành thế giới căn cơ. Đây là một cái rất phức tạp quá trình, ta hiểu có lẽ không đúng, nhưng đại khái nguyên lý như vậy. Thôi Ngư trong lòng có cảm xúc. Thiên đạo tại sao lại diễn hóa vật vật? Chính là như vậy. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía cái kia sinh vật đơn tế bào, sinh vật đơn tế bào sau khi chết, có một bộ phận đại đạo chi lực theo đơn tế bào nhục thân phân giải, dung nhập Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới, còn có một bộ phận một lần nữa trở về trong hỗn độn. Sinh tử luân hồi. Ta nhất định phải mở sinh tử luân hồi chi lực, chỉ có mở ra sinh tử luân hồi chi lực, hàng ngàn tiểu thế giới mới có thể đem chỗ kia có rơi vào trong đó đại đạo chi lực lưu giữ lại, lợi dụng sinh tử luân hồi chi lực ma diện, tương trợ thế giới của ta diễn hóa đến càng nhanh. Nếu có luân hồi cùng thế giới thụ cùng nhau tồn tại, ta hàng ngàn tiểu thế giới tấn cấp làm trung tiên thế giới ở trong tầm tay. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy phấn chấn. Thế nhưng là nên như thế nào diễn hóa sinh tử luân hồi đâu? Thôi Ngư lại lâm vào trầm tư. Sinh tử luân hồi đối với thiên địa diễn hóa có thể nói là quan trọng nhất, không có sinh tử luân hồi thế giới tựa như là một đầm nước động, mà có sinh tử luân hồi thế giới mới là chân chân chính chính tuần hoàn qua lại vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Ta có sinh tử đạo quả, càng có sinh tử bộ, ta càng nắm giữ cải tử hồi sinh đại thần thông, có cơ hội diễn hóa xuất lực lượng luân hồi. Chỉ cần tìm được mảnh vỡ luân hồi, liền có thể bù đắp hàng ngàn tiểu thế giới lực lượng luân hồi, mở ra hàng ngàn tiểu thế giới luân hồi. Thôi Ngư trong mắt tất cả đều là tinh quang. Nghe người ta nói Lý Tư các cường giả tại tu bổ thái cổ địa ngục, muốn trùng kiến thiên địa luân hồi, ta nếu có thể tìm tới mảnh vỡ luân hồi, hoặc là đem đại chu vương thất mảnh vỡ luân hồi cho cấp tới Thôi Ngư tìm đập thình thịch. Hiện nay thiên hạ cường giả khắp nơi muốn đồng tâm hiệp lực chung diệt đại chu, Thôi Ngư rất có cơ hội đem lục đạo luân hồi cho cấp về. Thôi Ngư không cần hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, hắn chỉ cần cướp đoạt một khối lục đạo luân hồi mảnh vỡ, tìm hiểu ra lục đạo luân hồi huyền bí, đến lúc đó liền có thể bằng vào sinh tử đạo quả cùng sinh tử mộng diễn hóa xuất lục đạo luân hồi. Hiện tại hẳn là sớm vô cùng. Thôi Ngư nhìn xem tiểu thế giới, sau một khắc trong lòng niệm động, sinh tử mộng xuất hiện ở Thôi Ngư trong tay. Sinh tử chăn mỏng bị dị hóa, có được không biết chi lực, muốn dung luyện không phải rất đơn giản. Thôi Ngư hơi suy tư, bất quá ta có sinh tử đạo quả trấn áp, cũng là lật không nổi cái gì sóng to gió lớn. Thôi Ngư nhìn xem sinh tử mộng, tốt nhất là đem sinh tử mộng dung luyện vì sinh tử bản nguyên, một lần nữa phản bản hoàn nguyên, luyện hóa vào ta hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Thôi Ngư tiện tay ném đi, chỉ thấy sinh tử đạo quả lôi cuốn lấy sinh tử mộng, đã rơi vào hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Sau đó một sợi tiên thiên khí cơ lưu chuyển, từ trong hư vô giáng lâm, Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới bên trong phép tắc tử vong cụ hiện là một đạo quang mang, trực tiếp đem sinh tử đạo quả cùng sinh tử mộng bao trùm, chìm vào đại địa chỗ sâu nhất. Dựng dục ra đại biểu cho tử vong tiên thiên thần chi, chỉ cần lục đạo luân hồi mảnh vỡ tìm tới, tham dò ra lục đạo luân hồi bí mật, liền có thể trực tiếp học tập hậu thổ đại thần diễn hóa lục đạo luân hồi quá trình. Thôi Ngư tạm thời gieo xuống một viên hạt giống, chỉ gặp cái kia sinh tử mộng cùng sinh tử đạo quả bị Thôi Ngư một đạo tiên thiên nguyên khí bao trùm, chìm vào đại địa chỗ sâu nhất, sau đó thu nạp giữa thiên địa tử vong chi khí, tạo thành một đạo tiên thiên phôi thai. Một khi tiên thiên thần linh xuất thế, đó chính là hàng ngàn tiểu thế giới đại biểu cho tử vong thần linh. Hàng ngàn tiểu thế giới tốc độ chạy rất nhanh, không được bao lâu tử vong chi thần liền có thể xuất thế. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ nói câu, mà lại nương theo lấy tử vong chi thần thanh nén, chỗ kia có sinh vật đơn tế bào sau khi tử vong, đều có một đạo khí tức bị từ nơi sâu xa tử vong chi thần tiên thiên phôi thai nhiếp thủ đi qua, đặt vào tiên thiên trong phôi thai, gia tốc tử vong chi thần diễn hóa. Sự tình tốt ta. Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên. Liền xem như 5000 năm sau tu vi của mình không có đột phá đến có thể tiến vào con đường thông thiên tình trạng, nhưng là nếu như có thể diễn hóa xuất hàng ngàn tiểu thế giới lục đạo luân hồi, Thôi Ngư cũng có cơ hội tiếp tục tại mạt pháp đại kiếp bên dưới kéo dài hơi tàn sống sót. Tiểu tử ngươi động tác quá nhanh, kiếm gia ta còn không có hấp thu bao nhiêu bản nguyên, liền bị ngươi cho phá vỡ động tác. Kiếm gia bất mãn phàn nàn từ một bên truyền đến, trong thanh âm tràn đầy bất mãn, tiểu tử, nghệ rất quá đáng, đây chính là một tôn trời, ngươi ngay cả một ngụm canh cũng không cho đại gia ta uống. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía kiếm gia, lúc này kiếm gia cũng là lớn không tầm thường, bây giờ kiếm gia thân bên trên có được huyền diệu sức mạnh khó lường, từng luồng khó mà nói hết phong mang tại kiếm gia quanh thân lưu chuyển, cùng trước đó bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng khác nhau rất lớn, hiển nhiên kiếm gia cũng có đại thu hoạch. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, kiếm gia, lão nhân gia ngài dáng vẻ cũng không giống như là một ngụm canh đều không có uống đến bộ dáng. Kiếm gia lẩm bẩm nói, tiểu tử ngươi chí ít cũng cho ta lưu một cái bắp đùi mới được. Thôi Ngư không để ý đến kiếm gia, mà là thu hồi ánh mắt, một đôi mắt nhìn về phía trước người huyền gia tiểu thế giới. Hiện tại huyền gia người chết hết, cái gọi là khai thiên huyền nhà, tựa hồ bất quá cũng như vậy. Thôi Ngư có thể nói là thu hoạch lớn, mặc kệ là 12 đều thiên thần sát đại trận, hay là thu hoạch thiên chi pháp tướng ngưng tụ biện pháp, thậm chí cả thần huyết đột phá 50, không nhỏ, đối với Thôi Ngư tới nói đều là phóng ra một bước giải. Thủ thành cũng không biết được đi nơi nào. Thôi Ngư âm thầm lẩm bẩm câu. Sau đó tay áo và mèo, võ chiếu thi thể xuất hiện ở Thôi Ngư trước người. Thiếu nữ này cùng mình hữu duyên. Nhìn xem võ chiếu khuôn mặt tái nhợt, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, có thể đụng tới ta, cũng coi là người số phận. Đương nhiên, có thể đem nhục thân bảo tồn lại, cũng là ngươi số phận đến. Thôi Ngư vừa nói, thi triển thần thông khởi tử hồi sinh, sau một khắc trong hư vô lục đạo luân hồi vận chuyển, tới đi, theo ta thấy nhìn lục đạo luân hồi huyền bí. Nghe nói Đại Chu triều đình tại tu kiến lục đạo luân hồi, cũng không biết ta có cơ hội hay không thăm dò đến Đại Chu triều đình lục đạo luân hồi huyền bí. Khởi tử hồi sinh. Thôi Ngư dậm chân một cái, sau một khắc hư không bặm mẹo, sáu cái cổ lão to lớn vòng xoáy màu đen, giống như một cái luân bàn giống như xuất hiện ở trong hư không. Từ nơi sâu xa, sáu cái vòng xoáy nghịch chuyển, hóa thành một đoàn hỗn độn, Thôi Ngư một trường rũa ra, hóa thành một đạo cổ lão tang thương bàn tay, đâm vào cái kia hỗn độn trong vòng xoáy. Chương 923, Thanh Thiên Mệnh Cách. Chương 923, Thanh Thiên Mệnh Cách. Nương theo lấy Thôi Ngư thôi động cải tử hồi sinh đại thần thông, trong hư vô một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong thiên địa hội tụ, hóa thành một cái tuyên cổ mà đến bàn tay, một thanh cắm vào từ nơi sâu xa kia trong vòng xoáy. Giang giác một đạo màu đỏ như máu kinh lôi xẹt qua bầu trời, bàn tay kia trực tiếp từ trong vòng xoáy xuyên qua thời không, giáng lâm tại nơi luân hồi. Nơi luân hồi bên trong lấy Đại Chu Thái Tổ cầm đầu một đám cường giả, ngay tại thi triển thần thông, tu bổ nơi luân hồi. Nhưng ai biết bỗng nhiên hư không vỡ ra một cái khe, 18 tầng địa ngục đất rung núi chuyển, một bàn tay vượt qua thời không mà đến, cưỡng ép đem 18 tầng địa ngục vỡ ra một cái khe, sau đó bàn tay kia đột nhiên nắm lên 18 tầng địa ngục bên trong một đạo hồn phách, liền muốn từ 18 tầng địa ngục bên trong bỏ chạy. Lớn mật, người nào dám can đảm phá nhiễu U Minh trật tự? Lại nghe một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền đến, chấn động vô tận U Minh, Lý Tư sắc mặt lãnh khốc đột nhiên một thanh rũa ra, liền muốn đem bàn tay kia đánh nát. Vậy mà lúc này những cái kia ngay tại tu bộ lục đạo luân hồi cường giả khắp nơi nhìn thấy vỡ ra màn trời không khỏi nhãn tình sáng lên. Nhìn xem cái kia mở ra âm tào địa phủ thông đạo, trong chốc lát khóa chặt dương thế tọa độ, sau đó một đám người đột nhiên bạo khởi, từ bỏ tu bộ luân hồi hướng mặt trời thế vào tới. Đám người vốn chính là bị cái kia Đại Chu Thái Tổ lợi dụng tiên tiên trí bảo thái cực đồ cho cưỡng ép lướt đến chỗ nào chịu cam tâm ở chỗ này làm công. Lúc này mắt thấy dương thế tọa độ xuất hiện, cường giả khắp nơi không nói hai lời trực tiếp trốn chạy. Thậm chí còn có một đạo Phật quang lấp lóe, Phật giáo và đạo giáo trong tay thất bảo diệu thụ quét một cái, đem đang muốn xuất thủ Lý Tư cho soát cái bổ nhào, sau đó thừa cơ khóa chặt dương thế tọa độ chạy ra ngoài. Đã mất đi Lý Tư kiềm chế, bàn tay kia biến mất tại âm tào địa phủ, nhưng là lưu lại dương thế tọa độ lại vì cường giả khắp nơi cung cấp phương bị. Lao tổ, cáo tử. Phật giáo và đạo giáo cười đắc ý, không nói hai lời liền biến mất tại âm tào địa phủ bên trong. Bên kia Đại Chu Thái Tổ sắc mặt âm trầm, nhìn xem hóa thành đội quang chạy trốn tứ phía đám người, tức giận đến sắc mặt thiết thanh, tầm nhìn hạn hẹp. Các ngươi bọn này tầm nhìn hạn hẹp hàng người, không tu bộ lục đạo luân hồi, 5000 năm ngày kia địa đại cướp giáng lâm, tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại tu bộ lục đạo luân hồi, người ta có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Đáng tiếc lúc này Đại Chu Thái Tổ tu bộ lục đạo luân hồi đến thời khắc mấu chốt, hắn chính là lục đạo luân hồi người chủ trì, căn bản là vô lực phân tâm chấn áp cường giả khắp nơi. Mà lại cường giả khắp nơi như thế nào chịu nghe hắn, âm tào địa phủ liền xem như tu bộ lại có thể thế nào. Đám người cũng không thể thu hoạch được lợi ích, không phải là tiện nghi Đại Chu. Cho nên không bao lâu âm tào địa phủ liền đã người đi nhà trống vắng vẻ xuống dưới. Hôn chứng A. Đại Chu Thái Tổ khí lá gan đau, đi dò tra, là người phương nào dám can đảm nhiễu loạn lục đạo luân hồi, hỏng đại sự của ta. Ngoại giới nương theo Thôi Ngư thi triển thần thông, pháp tắc chi thủ từ cái kia lục đạo luân hồi bên trong lôi kéo ra một đạo hồn phách, chính là võ chiếu hồn phách. Nương theo lấy Thôi Ngư trong tay pháp tắc vận chuyển, võ chiếu hồn phách quy về thể nội. Lúc này Thôi Ngư không có quan sát võ chiếu, mà là một đôi mắt nhìn về phía vầng kia về thông đạo, muốn xuyên thấu qua luân hồi thông đạo nhìn xem âm tào địa phủ bên trong đến tuột cùng có cái gì bí ẩn. Thôi Ngư cố gắng hướng lục đạo luân hồi bên trong nhìn lại, chỉ thấy cái kia lục đạo luân hồi bên trong vô số lưu quang lấp lóe, chính là chạy ra cường giả khắp nơi biến thành lưu quang. Lúc này đám người không ngừng ở trong thiên địa tán loạn, sau đó không bao lâu tất cả lưu quang đều biến mất tại trong hắc ám. Thấy cảnh này, Thôi Ngư không khỏi sửng sở, bởi vì dương thế khoảng cách âm tào địa phủ quá xa, những đại thần thông giả kia chạy trối chết đột quang, bị Thôi Ngư nhìn thành từng đạo đom đóm giống như quan mang. Âm tào địa phủ làm cái quỷ gì? Thôi Ngư nói thầm một tiếng, không đợi hắn cẩn thận quan sát, tiếp lấy một lớp bụi mịt mờ mê vụ ở trong thiên địa khuếch tán, che cản Thôi Ngư ánh mắt, sau đó lục đạo luân hồi vòng xoáy biến mất. Thôi Ngư thu hồi ánh mắt không có tiếp tục cưỡng ép quan sát, chỉ cần phá diệt đại chu, đến lúc đó chẳng lẽ còn sợ không có cơ hội cướp đoạt lục đạo luân hồi sao? Thôi Ngư ánh mắt chết đi nhìn về phía một bên võ chiếu, nương theo lấy võ chiếu hồn phách nhập thể, một cỗ kỳ diệu khí cơ ở tại trong thân thể lưu động, nhưng lại chậm chạp không có tỉnh lại. Ta hiểu rồi, huyết dịch của nàng chảy khô, mặc dù hồn phách trở về cơ thể, nhưng là vẫn như cũ không cách nào khôi phục. Thôi Ngư trong lòng hiện lên một đạo giật mình. Sau một khắc Thôi Ngư xuất ra một cái bình ngọc, nguyên một cái bình cam lâm rót vào trong võ chiếu trong miệng, sau đó chỉ thấy võ chiếu sắc mặt hồng nhuận, thế mà từ từ mở mắt, sau một khắc đột nhiên nô lên cái eo, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, ta thế mà thấy được ngươi ra hỏa này, chẳng lẽ ta là chết sao? Nễ là chết, nhưng ngươi lại còn sống tới. Thôi Ngư cười híp mắt nói, người đã chết sao có thể sống lại? Võ chiếu nghe vậy sững sờ, vừa mới phục sinh đầu óc có chút mơ hồ. Chỉ cần muốn sống tới, đương nhiên liền có thể sống lại. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Võ chiếu nghe vậy xoay người ngồi dậy, một đôi mắt dò xét xung quanh, nhìn xem cái kia trống rỗng cánh đồng bát ngát, giữa thiên địa phun trào nhằm tường, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, xảy ra chuyện gì? Người đâu? Những người kia đâu? Tất cả đều chết. Thôi Ngư trả lời câu, một đôi mắt nhìn về phía võ chiếu, trong lòng dâng lên cảm khái không thôi. Năm đó hắn cùng võ chiếu lần thứ nhất gặp mặt, đối phương hay là một cái đầu củ cải, nghĩ không ra trong nháy mắt vội vàng mấy năm trôi qua, đối phương cũng đã trổ mã thành một cái chim sa cá lặn mỹ nữ. Tất cả đều chết. Xảy ra chuyện gì? Nơi này xảy ra chuyện gì? Võ chiếu lúc này có chút mập mờ. Chính mình không phải là bị tế tự sao? Nàng thế nhưng là nhớ rõ, mình đã chết, thậm chí hồn phách đều đã đến âm tào địa phủ, thế nhưng là vì cái gì hiện tại chính mình vậy mà sống lại? Thôi Ngư đối với cố nhân rất có kiên nhẫn, đem tất cả trải qua đều tự thuật một lần. Nương theo Thôi Ngư tự thuật, sau một khắc võ chiếu cái kia khoa trường tiếng kêu băng lên, ngươi nói là, huyền ra tất cả mọi người bị loạn hồn yêu vương cho điều khiển thanh thiên thôn vệ. Mà ngươi chu sát loạn hồn yêu vương, ngươi luyện hóa thanh thiên, lại cứu sống ta. Đương nhiên. Thôi Ngư gật gật đầu. Võ chiếu nghe vậy một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, một đôi mắt to không ngừng lấp lóe, chúng ta mới tách ra mấy năm, ngươi lấy ở đâu lớn như vậy bản sự, ngươi không có gạt ta. Võ chiếu trong lòng có điểm hoài nghi, cả người đơn giản liền cùng giống như nằm mơ, trong ánh mắt tràn đầy một bức. Thôi Ngư cười cười không có trả lời. Sau một khắc võ chiếu đột nhiên đứng người lên, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ngươi có được bản lãnh như thế, khi tương trợ ta một chút sức lực, theo ta cùng một chỗ giết trở lại võ gia, tương trợ ta đoạt lại võ gia chính thống. Nàng không tiếp tục hoài nghi Thôi Ngư lời nói, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, Thôi Ngư cũng không phải nói đùa cố ý lừa gạt chính mình. Chỉ là võ chiếu mới vừa vặn chạm đến Thôi Ngư ống tay áo, sau một khắc chỉ thấy võ chiếu cả người thân hình một trận lay động, trong ánh mắt lộ ra một vòng choáng váng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Ân. Thôi Ngư sững sờ, đang muốn tiến lên xem xét. Sau một khắc đã thấy võ chiếu quanh thân một đạo thanh sắc khí cơ tuôn ra, tại võ chiếu quanh thân vây tụ, hóa thành một đạo hoa cái bộ dáng, tựa hồ đối với võ chiếu làm ra một loại nào đó không hiểu cải biến. Đó là thanh thiên khí cơ. Thôi Ngư nhìn xem võ chiếu quanh thân khí tức, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị, trong tay áo thần lực chậm rãi hội tụ, sau đó nếu có bất chắc, thì lập tức xuất thủ đem võ chiếu chấn giết. Thôi Ngư nắm giữ sinh tử đạo quả, đối với sinh mệnh khí cơ tinh thông nhất, hắn có thể cảm nhận được võ chiếu hồn phách vẫn như cũng là võ chiếu hồn phách, nhưng là võ chiếu trong hồn phách lúc này vậy mà nhiều một sợi kỳ lạ đường vân. Tại võ chiếu trên hồn phách, tựa hồ bao phủ một tầng thanh sắc hư ảnh, chính là thanh thiên bộ dáng. Thôi Ngư cẩn thận nhìn chằm chằm hư ảnh kia, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thận trọng. Võ chiếu hồn phách vẫn như cũ, thanh thiên khí tức đến từ hư ảnh kia. Cái kia thanh thiên hư ảnh vậy mà cùng võ chiếu hồn phách hòa làm một thể, gửi lại tại võ chiếu mệnh cách bên trong, tạo thành một loại kỳ lạ thần thông. Lúc này vô số thanh thiên huyết dịch từ dưới đất ngược dòng quay lại một lần nữa hội tụ mà ra, bị võ chiếu trong hồn phách thanh thiên hư ảnh hấp dẫn, rót vào trong võ chiếu trong thân thể, dung nhập võ chiếu mệnh cách bên trong. Võ chiếu vậy mà được một sợi thanh thiên bản nguyên, hơn nữa còn cùng thanh thiên bản nguyên hòa làm một thể, đem thanh thiên hóa nhập mệnh cách của mình bên trong. Thôi Ngư thán phục một tiếng, nha đầu này thật lớn phúc duyên, ngày sau nếu là có cơ duyên, có thể một lần nữa ngưng tụ ra một cái thanh thiên, đem thanh thiên hóa thành thân thể của mình ngoại hóa thân. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy chấn kinh, bao nhiêu người nghĩ đến thu hoạch được thanh thiên phôi thai, muốn dung hợp thanh thiên thu hoạch được vô tận lực lượng, nhưng là võ chiếu đâu? Bởi vì huyết mạch dung nhập thanh thiên bên trong, vậy mà thu được một sợi thanh thiên bản nguyên, thậm chí cái kia thanh thiên bản nguyên cùng võ chiếu mệnh cách dung hợp, hóa thành thanh thiên pháp tướng. Thanh thiên mặc dù bị Thôi Ngư luyện hóa, nhưng là chân chính thanh thiên lại sẽ không tử vong, ngày sau đại thiên thế giới ngũ đức tuần hoàn, vẫn như cũ sẽ có mới thanh thiên sinh ra thai nghén, mà võ chiếu bây giờ thu được một sợi thanh thiên bản nguyên, ngày sau nàng có thể thừa cơ chiếm thanh thiên mệnh cách, thay thế thanh thiên ý chí, trở thành một đời mới thanh thiên. Thôi Ngư nắm giữ thiên chi pháp tướng thai nghén biện pháp, tại pháp nhãn của hắn bên trong, lúc này võ chiếu đã thu được từ nơi sâu xa ngũ đức chi thanh đế gia trì, thanh thiên vậy mà tại võ chiếu mệnh cách bên trong niết bàn chủ sinh. Ngày sau thanh thiên chính là võ chiếu chính là thanh thiên, thậm chí giống như là thánh vị mệnh cách, lúc này đã rơi vào võ chiếu trong hồn phách. Cho dù là Thôi Ngư, lúc này cũng hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, vật khí này không khỏi cũng quá tốt đi. Đơn giản muốn nổ tung a. Thôi Ngư không thể không thừa nhận, lúc này chính mình chua. Võ chiếu chỉ cần có thể thuận lợi sống sót, tương lai nhất định trở thành thanh thiên, trở thành giống như là thánh nhân tồn tại. Ngươi gọi đả sinh đả tử Thôi Ngư nói thế nào? Chính mình hao hết thiên tân bạc khổ, tương lai nhưng như cũng tràn đầy sự không chắc chắn, thế nhưng là võ chiếu đâu? Đơn giản chính là trong tiểu thuyết thiên mệnh chi tử. Không bao lâu, trước đó thanh thiên chiếu xuống trên đại địa tất cả huyết dịch đều tụ lại, dung nạp nhập võ chiếu thể nội, mà lại dị biến lúc này vẫn như cũ chưa từng đình chỉ, trong hư không không hiểu hội tụ, một cỗ quỷ dị ba động từ trong hư không ngưng tụ mà ra, hướng về võ chiếu mệnh cách bên trong chui vào. Thấy vậy một màn, Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, thanh thiên ý chí. Thanh thiên thân thể mặc dù bị Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới luyện hóa, nhưng thanh thiên ý chí nhưng từ trong hư vô tụ đến, hóa thành một đạo hoàn chỉnh thanh thiên ý chí, tại võ chiếu mệnh cách bên trong gây dựng lại hội tụ. Mẹ nó, thật đúng là tốt phúc nguyên, tốt tạo hóa. Thanh thiên tư duy trí tuệ bị loạn hồn yêu vương phá hủy, lại bị Tống Phú Quân cho tiến một bước đánh tan, càng về sau lại bị ta hàng ngàn tiểu thế giới ma luyện, đã hóa thành thuần túy nhất bản nguyên, không có bất kỳ cái gì tư duy trí tuệ, lúc này lại bị võ chiếu hấp thu, dễ như trở bàn tay liền bị võ chiếu ý chí cho chúa tể luyện hóa, quả thực là lao thiên gia yêu nhất tể. Thôi Ngư hùng hùng hổ hổ, hoàn chỉnh thanh thiên ý chí bản nguyên, trải qua tầng tầng ma luyện, đã mất đi tất cả ký ức, chính là một đoàn thuần túy bản nguyên, lúc này bị võ chiếu dễ như trở bàn tay nhập chủ luyện hóa. Bởi vì Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới không có luân hồi, cho nên liền xem như ma diệt thanh thiên ý chí, cũng vô pháp đem thanh thiên ý chí lưu tại trong tiểu thế giới luyện hóa hấp thu, thanh thiên ý chí một lần nữa trở về thiên địa trong trường hạ. Hiện tại nhận võ chiếu trong hồn phách thanh thiên bản nguyên không hiểu tác động, vậy mà một lần nữa phục sinh trở về. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía võ chiếu thể nội hội tụ thanh thiên bản nguyên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, không thể tưởng tượng nổi a. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi a. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy rung động cùng sợ hãi thán phục. Nương theo cuối cùng một sợi thanh thiên bản nguyên bị võ chiếu hấp thu, lúc này võ chiếu quanh thân một cỗ không hiểu khí cơ ở trong thiên địa hội tụ, sau đó hóa thành từng đạo phù văn huyền diệu, là cấn nhập võ chiếu trong thân thể. Nửa ngày qua đi tất cả dị tượng biến mất, võ chiếu vẫn như cũ như bình thường thiếu nữ một dạng, co quắp trên mặt đất lâm vào trạng thái ngủ say, không có chút nào nửa điểm thanh thiên dị tượng. Nếu không phải Thôi Ngư tận mắt nhìn thấy, tuyệt không dám tin tưởng thiếu nữ trước mắt mệnh cách bên trong lại có thanh thiên hội tụ. Bằng không đưa nàng giết đi, cướp đoạt nàng mệnh cách bên trong thanh thiên phôi thai. Sibiu một đôi mắt nhìn chằm chằm võ chiếu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Mệnh cách có thể cướp đoạt sao? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Mệnh cách là không thể cướp đoạt, nhưng nếu như luyện hóa nàng nguyên thần, đoạt xá nàng thân thể, liền có thể kế thừa mệnh cách của nàng chi lực. Sibiu ánh mắt dính tại võ chiếu trên thân, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Ân, đoạt xá. Thôi Ngư nhìn một chút võ chiếu, nhìn lại Sibiu, ngươi xác định sao? Đường đường một cái đại lao ra, đi đoạt xá một nữ nhân thân thể, thành bộ dáng gì? Sibiu nhìn ra Thôi Ngư trong ánh mắt ý tứ, ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, tu hành đến đại la cảnh giới, chém thanh long hàng bạch hổ, một ý niệm âm dương chuyển biến, nam làm nữ, nữ biến nam. Sinh mệnh bản chất bất quá là khí thôi, nơi nào có cái gì phận chia nam nữ? Chỉ cần có thể thành đại đạo, nơi nào còn có cái gì giới tính? Thôi Ngư nghe vậy nghĩ đến hậu thế Phật môn đại pháp, âm dương biến đổi đúng là vô thượng diệu pháp, nam nữ chuyển biến huyền bí không có tận cùng, nhưng Thôi Ngư lại qua không được trong lòng cảm. Thôi, ta đã có hàng ngàn tiểu thế giới, sắp bồi dưỡng ra thuộc về mình ngũ phương năng này, mà lại ta còn có bản cổ chân thân hình thức ban đầu, cần gì phải đi hang một cái thiên tri mệnh cách? Thôi Ngư lắc đầu, hắn tự tin tương lai thành tựu tuyệt sẽ không so trời thấp. Hắn thấy được hội tụ sập tiệm cổ chân thân hy vọng, một khi tu luyện thành bản cổ chân thân, đến lúc đó khai thiên tích địa không nói chơi, há lại sẽ quan tâm chỉ là một cái thánh nhân mệnh cách? Mà lại 5.000 năm sau chúng ta nhất định phải rời đi thế giới này, thiên nhất sáng rời đi thế giới gia trì, cũng bất quá là hóa thành phổ thông đại la cảnh giới tu sĩ thôi. Vì trước mắt lợi ích, hỏng chính mình đạo tâm, không khỏi quá không có lời. Mà lại ta cùng nàng cũng hữu duyên, gọi ta làm loại chuyện này, ta làm không được. Thôi Ngư lắc đầu. Ngươi ngốc à? Ngươi sợ không phải cái kẻ ngu? Đoạt xá thanh thiên, ngươi liền có thể lợi dụng thanh thiên là bàn đạp, trộm lấy toàn bộ đại thiên thế giới bản nguyên tẩm bổ ngươi tiểu thế giới. Thậm chí cả về sau ngươi hàng ngàn tiểu thế giới tấn cấp làm trung thiên thế giới, trung thiên thế giới tấn cấp làm đại thiên thế giới thời điểm, trước mắt đại thiên thế giới liền là của ngươi chướng ngại vật. Đại thiên thế giới mệnh cách có tính duy nhất, ngươi không phá hủy cái này đại thiên thế giới của ngươi như thế nào tấn cấp làm đại thiên thế giới? Dưới mắt chính là ngươi phá hủy đại thiên thế giới tốt nhất vô cùng. Sibiu tại Thôi Ngư trong bóng dáng gấp giơ chân. Sibiu lời nói Thôi Ngư hiểu, tu luyện đến cuối cùng hết thảy đều sẽ biến thành đạo hình thái, nơi nào còn có cái gì phân biệt giới tính. Nhưng là Thôi Ngư làm khó dễ trong lòng khảm, mà lại gọi hắn đúng võ chiếu ra tay, hắn cũng làm không được. Nhớ năm đó chính mình gặp nguy cơ, thiếu nữ ban cho chính mình Ngự Long thị võ sĩ thân phận, mặc dù về sau Thôi Ngư cũng không có dùng đến, nhưng là chuyện này Thôi Ngư không thể không gánh chịu. Lời này đừng muốn nhắc lại, muốn tu luyện tới cảnh giới chi cao, chính mình đi tu hành là được, làm gì mưu đoạt người khác tạo hóa. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy kiên quyết, mà lại, ta Thôi Ngư có lòng tin tu luyện tới chi cao vô thượng cảnh giới. Hắn Thôi Ngư thế nhưng là có được bàn tay vàng tồn tại, nếu là đúng tương lai không có lòng tin, còn tu luyện cái gì kình? Trực tiếp cắt cổ tính toán, người sẽ hối hận. Sibiu lắc đầu, tu sĩ chúng ta tu hành ức vạn năm đều chưa từng đột phá thánh cảnh, người chỗ nào cũng có, toàn bộ đều phí hoài tháng năm, chờ ngươi bị bậc cửa kia ngăn trở cái trăm ngàn năm, ngươi liền sẽ hồi tưởng lại chuyện hôm nay, sau đó hung hăng cho mình một bạt tai. Sibiu trong thanh âm tràn đầy thổ thức, hắn tu hành ức vạn năm nhưng như cũng không có thành thánh, như hắn như vậy hồng hoang bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm hạng người vẫn lạc, bị ngăn tại bậc cửa kia bên ngoài, đơn giản giống như cá giết sang sông. Chương 924, trấn áp tổ long. Chương 924, trấn áp tổ long. Sibiu cảm thấy Thôi Ngư ngày sau nhất định sẽ hối hận thánh nhân kia chi lực là cái gì. Thế giới hoàn mỹ ước vạn năm, vô tận chúng sinh, vô tận tiên thiên thần thánh, cũng bất quá là chỉ có 10 người siêu thoát mà thôi, chứng thành cái kia chí cao vô thượng thánh nhân chính quả. Bao nhiêu đặc sắc diễm diễm hàng người, cái sau nối tiếp cái trước giống như cá giết sang sông, bị ngăn tại bậc cửa kia bên ngoài. Đó là một đạo làm người tuyệt vọng bậc cửa. Không phải trí tuệ đầy đủ, tu vi đầy đủ liền có thể vượt qua đi và có thể hay không chứng thành hôn nguyên thánh nhân, tất cả đều muốn bằng mượn cái kia hư vô mở mịt cơ duyên, mới có cơ hội siêu thoát mà ra, áp đảo chúng sinh bên ngoài. Thanh Thiên mặc dù không phải thánh nhân, nhưng là áp đảo thánh nhân phía trên lực lượng, nếu có thể thu hoạch được thanh thiên chi lực, có cơ hội đá ở núi khác có thể công ngọc, mượn cơ hội thăm dò một phen hôn nguyên đạo quả, đối với tương lai chứng đạo thánh nhân có không thể tưởng tượng nổi cơ duyên. Nhưng là thôi ngư vậy mà bởi vì chính mình làm khó dễ trong lòng khảm mà từ bỏ, tin tức này nếu là truyền đi, không biết bao nhiêu hồng hoang đại năng sẽ khí dậm chân. Năm đó hồng hoang cường giả vì sao phản bội hồng hoang, gia nhập đại thiên thế giới, còn không phải là vì truy cầu cái kia hư vô mở mịt thành đạo cơ duyên sao? Người sẽ hối hận. Sibiu không có nhiều lời, chỉ là đối với thôi ngư tái diễn nói một câu. Ta sẽ không. Ta nếu là không có thể chứng đạo hôn nguyên, vậy ta liền đi bản cổ đại thần con đường, liền cưỡng ép phá vỡ đại đạo công xiềng, tham dò cái kia trí cao vô thượng cảnh giới. Thôi ngư trả lời câu. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, nhìn tựa hồ không có bất kỳ cái gì ba động, đó là bởi vì thôi ngư rất tự tin, hắn có bàn tay vàng nếu như cũng không thể thành đạo lời nói, tương lai còn có ai có thể thành đạo. Hắn đã có bản cổ ngọc thủy, bản cổ huyết mạch, bản cổ chân thân hình thức ban đầu, thậm chí cả còn có thánh nhân ấn ký, còn có giáo tổ hồng quân ấn ký, dù gì liền xem như hắn không có khả năng thành thánh, cũng có thể mượn nhờ giáo tổ hồng quân lực lượng, thu hoạch được không thua thánh nhân lực lượng. Sibiu nhìn thật sâu thôi ngư một chút, ngươi không lấy đi thanh thiên mệnh cách, có lẽ là hại nàng. Nàng chưa hẳn có thể chấn áp được thanh thiên lực lượng, nếu có hướng một ngày bị thanh thiên phản vệ đoạt xá, đó mới là bi kịch. Thôi ngư nghe vậy trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía trong thuế biến võ chiếu, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý, còn cần phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Thôi ngư trầm tư sau một hồi, mới lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ biểu lộ, có lẽ ta có biện pháp tương trợ nàng đối kháng tương lai thanh thiên phản vệ. Không ai có thể giúp hắn, nên không nên suy nghĩ nhiều, chứ ngươi ở ngoài, trên đời này không ai có thể ngăn cản trời phản vệ. Sibiu lại không tin thôi ngư lời nói. Nam Hoa lão tiên có thể hợp đạo hoàng thiên, thậm chí có cơ hội cướp hoàng thiên chi lực, không có đạo lý võ chiếu không có cơ hội. Nam Hoa lão tiên cảnh giới cũng không có khả năng cao hơn thế giới này hạn mức cao nhất quá cao, Nam Hoa lão tiên đều có cơ hội khống chế hoàng thiên, võ chiếu vì sao không có khả năng? Thôi ngư bác bỏ Sibiu lời nói. Sibiu nghe vậy không nói thêm gì, có thể nói hắn đều đã nói lấy hết, hắn còn có thể làm sao? Hắn lại có thể làm sao bây giờ? Hắn không có cách nào. Thôi ngư trầm mặc rất lâu, thẳng đến mông lung võ chiếu tỉnh lại, thôi ngư trong đầu linh quang lóe lên, rốt cuộc tìm được tương trợ võ chiếu biện pháp. Võ chiếu mở ra mắt to, một đôi mắt nhìn về phía thôi ngư, sau đó đông nhiên xoay người ngồi dậy, ta làm giấc mộng. Làm một cái không thể tưởng tượng nổi mộng. Ta mộng thấy chính mình hóa thân thành thanh thiên, chấp trưởng thanh thiên đại vận, trở thành giữa thiên địa tồn tại trí cao vô thượng, niệm động ở giữa liền có thể quyết định vô số chúng sinh sinh tử. Đó không phải là mộng, đó là thanh thiên truyền thừa, bất quá dưới mắt tu vi của ngươi quá yếu, không thể nào tiếp thu được nguồn lực lượng kia, chỉ có thể lấy mộng hình thức bảo ngươi hấp thu mà thôi. Thôi ngư đạo câu. Không phải là mộng. Thanh thiên truyền thừa. Võ chiếu nghe vậy sững sờ, thanh thiên không phải là bị ngươi giết chết sao? Thôi ngư nghe vậy cười cười, sau đó đem trải qua cùng võ chiếu nói một lần, sau một khắc lại nghe võ chiếu hô to kêu nhỏ lên, ai u ông trời của ta lão ra, dựa theo ngươi thuyết pháp, vậy ta ngày sau chẳng phải là phát đạt. Ta nhật sau chẳng phải là muốn hóa thân thanh thiên. Ngươi đương nhiên có thể thu được thanh thiên lực lượng, nhưng là còn có một loại tình huống, đó chính là ngươi không cách nào khống chế thanh thiên lực lượng, sau đó bị thanh thiên phản vệ. Thôi ngư cười híp mắt nhìn xem võ chiếu, đến lúc đó linh trí của ngươi sẽ bị thanh thiên chỗ ma diệt. Nha! Tại sao có thể như vậy? Võ chiếu nghe vậy hoa dung thất sắc, vậy ta không tu hành. Ta thẳng thắn bứt bỏ tu vi tính toán, mặc kệ ngươi tu hành hoặc là không tu hành, tương lai thanh thiên mệnh cách đều sẽ không ngừng lớn mạnh. Ngươi nếu là có thể tu hành tăng lên, đối kháng thanh thiên đoạt xá xâm nhập còn có thể gia tăng cơ hội, nếu như không tăng lên tu hành, tương lai nhất định ngọn cụ tỏi. Thôi ngư nhìn xem thiếu nữ bạch bạch nộn nộn gương mặt, trong ánh mắt lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười. Võ chiếu lập tức hoảng hồn, thôi ngư, ngươi nếu có thể chém giết thanh thiên, liền nhất định có biện pháp cứu ta có phải hay không? Tiểu tử ngươi cũng không thể quên lúc trước tỷ đối với ngươi chiếu cố a. Chớ có hoảng, chớ có hoảng. Ta đã có nói xong đâu. Thôi ngư trấn an võ chiếu, biện pháp ta ngược lại thật ra có một cái, đó chính là nhanh chóng tăng lên tu vi của ngươi, bảo ngươi sớm ngày hóa thành tiên tiên thần linh, đến lúc đó liền có thể hợp đạo thanh thiên, ngăn chặn thanh thiên lực lượng, khống chế thanh thiên vì ngươi sử dụng. Tăng cao tu vi nơi nào có dễ dàng như vậy, ta ngự long thị muốn tu hành, nhất định phải có long chủng tương trợ, long chủng huyết mạch càng tinh khiết hơn, ta ngự long thị tu vi tăng lên cũng liền càng nhanh. Ta tại ngự long thị bên trong huyết mạch độ tinh khiết đã đạt đến đời thứ 2 tiên tổ tinh túy, trong thiên hạ căn bản cũng không có có thể đúng ta tu hành có giúp ích long chủng. Trước đây ít năm ta ngược lại thật ra nghe nói Đông Hải Tam Thái tử huyết mạch độ tinh thuần đã đạt đến một cái làm cho người tình trạng không thể tưởng tượng, gần như có thể so sánh trong truyền thuyết Long tộc thủy tổ, có lẽ đúng ta có chỗ giúp ích, đáng tiếc ta tìm kiếm thời gian mười mấy năm, nhưng như cũng không có tìm được Long Tam Thái tử tung tích. Tiếp cận nhất Long Tam Thái tử một lần, hay là năm đó nửa đường chặn giết Long Tam Thái tử, đáng tiếc nửa đường bị người cho ám toán mê choáng, dẫn đến con rồng kia Tam Thái tử chạy mất, sau đó ta gặp ngươi. Võ chiếu trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng những năm này tìm kiếm Long Tam Thái tử tìm kiếm thật vất vả. Năm đó nếu không phải Lao Sơn đạo sĩ chặn ngang một vậy, nàng có lẽ đã bắt được Long Tam Thái tử. là nàng không muốn bắt được bình thường long chủng tăng cao tu vi sao? Mà là phổ thông long chủng sẽ chỉ trở thành nàng liên lụy, chẳng những không pháp tướng trợ nàng tu hành tăng lên, ngược lại muốn nàng trả lại thoải mái long chủng, gọi nàng tu vi tiến độ tăng lên chậm chạp. Thôi Ngư nghe vậy nhìn Võ Chiếu một chút, trong ánh mắt lộ ra một vòng tia sáng quái dị, ha ha ha. Ha ha ha. Thứ không dám dâu dếm, tại hạ vừa vặn biết Long Tam thái tử hạ lạc. Thôi Ngư biết Long Tam thái tử rất không bình thường, vô cùng có khả năng cùng trong Hồng Hoang một vị nào đó long tộc lao tổ có quan hệ, thậm chí chính là tổ long bản nhân niết bàn, nếu không cái kia tổ long Long Châu cũng sẽ không tự động dung nhập Long Tam thái tử thể nội. Võ Chiếu nếu là có thể mượn nhờ Long Tam thái tử tu luyện, tương lai tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, thậm chí cả tu luyện tới cái kia tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng. Thậm chí có thể mượn nhờ tổ long lực lượng đến ngăn được thanh thiên lực lượng. Không sai, đây chính là Thôi Ngư lối suy nghĩ, lợi dụng tổ long lực lượng tương trợ Võ Chiếu thu hoạch được siêu tuyệt thực lực. Hắn cùng Võ Chiếu quan hệ rất không tệ, không có đạo lý nhìn Võ Chiếu cho cười, trơ mắt nhìn Võ Chiếu chết tại thanh thiên phản vệ bên trong. Có người tương giao mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy chục vạn năm, cũng bất quá là bèo nước gặp nhau, mà có người chỉ một chút chính là cả đời bản thân. Không hề nghi ngờ, Võ Chiếu cùng Thôi Ngư quan hệ trong đó chính là loại thứ hai. Thôi Ngư đối trước mắt tiểu cô nương rất ưa thích, không phải trên sinh lý ưa thích, mà là trưởng bối đúng vãn bối thưởng thức. Võ Chiếu nghe nói Thôi Ngư lời nói, lập tức hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nhào tới, một phát bắt được Thôi Ngư ống tay áo, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thật sao? Ngươi nói là thật sao? Ngươi coi biết chính xác Long Tam thái tử hạ lạc? Võ Chiếu giống như một tiểu nữ hài giống như, không ngừng nhẹ nhàng lay động Thôi Ngư cánh tay. Ta hiểu rồi, ngươi khi đó đều tiến vào Thái Cổ động đỉnh Hồ Long cung, con rồng kia Tam thái tử huyết dịch chính là tiến vào Long cung mấu chốt, ngươi tất nhiên biết Long Tam thái tử hạ lạc. Thôi Ngư cười cười, tiện tay đối với tụ lý cản khôn một chảo, băng phong Long Tam thái tử xuất hiện ở Thôi Ngư trong lòng bàn tay. Tính ngươi nha đầu này số phận tốt, ta chẳng những biết Long Tam thái tử hạ lạc, mà lại Long Tam thái tử liền rơi vào trong tay của ta. Lúc này Long Tam thái tử bị Thôi Ngư thần thông thuật thu nhỏ, hóa thành đậu phộng hạt lớn nhỏ, giống như một cái bị băng phong tiểu côn trùng, tại Thôi Ngư trong lòng bàn tay an tĩnh ngủ say. Long Tam thái tử, thật là Long Tam thái tử, cái này vậy mà thật là Long Tam thái tử. Võ Chiếu lập tức hô hấp dồn dập, đột nhiên nắm lấy Thôi Ngư cánh tay, dùng sức lay động, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nghe nói Võ Chiếu lời nói, Thôi Ngư đem Long Tam thái tử đưa cho Võ Chiếu, rồng này Tam thái tử lai lịch bất phàm, có thể là Long tộc thủy tổ mượn thể trọng sinh, hiện tại giao cho ngươi, ngươi có thể hàng phục Long Tam thái tử, sau đó mượn nhờ Long Tam thái tử huyết mạch tu luyện, lợi dụng Long Tam thái tử đối kháng thanh thiên xâm nhập, trấn áp lại mệnh cách của mình. Võ Chiếu tiếp nhận Long Tam thái tử, một đôi mắt lập tức hồng nhuận đứng lên, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Thôi Ngư, ngươi đúng ta quá tốt rồi, ta cũng không biết làm như thế nào báo đáp ngươi. Bằng không ngươi gả cho ta đi, làm ta Võ Chiếu chính thất phu nhân, ngươi yên tâm đi, ngày sau bản tiểu thư sẽ đối với ngươi độc sủng. Thôi Ngư nghe vậy sạm mặt lại, rất tốt nha đầu, đáng tiếc lại vẫn cứ giải quá há miệng. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó một bàn tay đập vào Võ Chiếu trên đầu, nhanh lên đem Long Tam thái tử hàng phục, ta cũng không có thời gian cùng ngươi rong dài, chúng ta còn có đại sự muốn làm đâu. Võ Chiếu cong lên miệng, bất mãn nhìn Thôi Ngư một chút, nói chuyện cứ nói, thật tốt đập cái gì đầu a. Nói dứt lời ngồi xếp bằng ở một bên, đem Long Tam thái tử nâng ở lòng bàn tay, sau một khắc miệng mũi ở giữa một cỗ khí lưu màu đỏ bay ra, hướng về Long Tam thái tử thân thể thẩm thấu đi. Thôi Ngư thừa cơ triệt hồi cái kia hàn băng chi lực, chỉ gặp Võ Chiếu trong miệng mũi không ngừng có khí lưu màu đỏ bay ra, dung nhập Long Tam thái tử trong thân thể, mà Long Tam thái tử thể nội có một cỗ màu hỗn độn khí cơ tiêu tán mà ra, bị Võ Chiếu hấp thu, đặt vào Võ Chiếu thể nội. Lúc này nương theo lấy Thôi Ngư triệt hồi hàn băng, Long Tam thái tử dần dần thức tỉnh, tựa hồ là đã nhận ra không ổn, Long Tam thái tử thể nội chân long chi khí phồng lên, một cỗ cổ lão hồng hoang khí tức tràn ngập, liền muốn đối kháng Võ Chiếu luyện hóa, sâu kiến, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ hàng phục lão tổ ta, ngươi cái này nho nhỏ nhân tộc sâu kiến đơn giản không biết trời cao đất rộng, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Vừa nói quanh thân Long Châu khí cơ lấp lóe, liền muốn đem Võ Chiếu đánh giết. Long Tam thái tử dĩ nhiên không phải phổ thông Long Tam thái tử, nhất là thu được tổ Long Long Châu đằng sau, Long Tam thái tử thực lực trở nên càng thêm sâu không lường được. Nương theo lấy Long Tam thái tử phản kháng, Võ Chiếu trong mũi miệng chảy ra hào quang màu đỏ càng ngày càng gấp rút, không bao lâu liền đã cả người sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ là mất máu quá nhiều người. Giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Võ Chiếu trên thân thẩm thấu mà ra, không ngừng từ Võ Chiếu quanh thân lỗ chân lông tiêu tán mà ra, chảy xuôi nhỏ giọt xuống, làm ướt Võ Chiếu quần áo trên người. Thôi Ngư nhìn ra được, Võ Chiếu đã đến cực hạn, bằng vào Võ Chiếu lực lượng của mình, căn bản cũng không có cơ hội hàng phục Long Tam thái tử, cho nên Thôi Ngư lên tiếng, ta nếu là lão tổ, liền thành thật thật nhận chủ, mà không phải làm một chút có không có, bằng bạch gặp đánh đập trả tấn. Thôi Ngư thanh âm đạm mạc vô tình, nhưng là ngay tại để tụ khí cơ Long Tam thái tử lại một cái rung dài, quanh thân tụ lên khí cơ đều trong phút chốc tán loạn đứng lên, đột nhiên quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, sau một khắc Long Tam thái tử thử mắt một nước, trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, là ngươi nhân tộc này sâu kiến. Long Tam thái tử tại Thôi Ngư trong tay thế nhưng là ăn xong lớn thua thiệt. Ta biết ngươi lai lịch bất phàm, thế nhưng là hôm nay nếu rơi vào chúng ta trong tay, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, đều cần biết địa thế còn mạnh hơn người đạo lý. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Long Tam thái tử, nói gần nói xa tất cả đều là uy hiếp ý vị. Long Tam thái tử trên thân lân giáp nổ tung, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc chi sắc, ta nếu là không đâu. Mắt thấy Long Tam thái tử ở nơi đó phô trương thanh thế, Thôi Ngư không nhanh không chậm nói thần phục hoặc là chết. Ngươi sâu kiến này cực kỳ bá đạo. Long Tam thái tử một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, mắt thấy Thôi Ngư chu thân khí cơ hội tụ, ánh mắt càng ngày càng bất thiện, vội vàng đổi giọng, "Chảnh cái gì chứ? Liên sẽ không thật dễ nói chuyện. Cùng lắm thì lão tổ ta lựa chọn thần phục là được. Ngươi nhớ kỹ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lão tổ ta sớm muộn muốn báo thù thiết hận." Long Tam thái tử không nói hai lời, bắt đầu phối hợp võ chiếu khống chế. Chỉ là một phàm nhân, lại có thể sống bao nhiêu năm? Cùng lắm thì chịu cái mấy trăm hơn ngàn năm, lão tổ ta thừa cơ khôi phục thực lực, sau đó tìm kiếm tiểu tử này báo thù. Khôi phục chân linh không dễ dàng, thật vất vả đã thức tỉnh mảnh vỡ ký ức, cũng không thể gọi tiểu tử này cho giết, lưu cho lão tổ thời gian của ta không nhiều lắm. Long Tam thái tử trong lòng âm thầm thầm thì, có tổ long phối hợp, võ chiếu luyện hóa giống như thần trợ, khuôn mặt tái nhợt kia bắt đầu từ từ trở nên hùng nhuận, quanh thân khí cơ cũng càng ngày càng cường đại, cả người bắt đầu trở nên càng lúc càng cường hãn, một cỗ khó mà nói hết khí thế từ võ chiếu trên thân thể bay lên, sau một khắc đã thấy Long Tam thái tử hóa thành trong suốt hình thái, sau đó dần dần biến mất, cuối cùng biến thành một sợi khí cơ, bị võ chiếu thu nạp cửa vào trong núi, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Chương 925, nhân ảnh thần bí chương 925, nhân ảnh thần bí nương theo lấy Long Tam thái tử bị luyện hóa vào trong thân thể, thiếu nữ quanh thân hiện ra một đạo trong suốt khí cơ, cố khí cơ kia không ngừng chấn động lấp lóe, trong giây lát hóa thành một đầu trong suốt thần long, nó bộ dáng chính là Tam thái tử dáng vẻ. Cái kia thần long vây quanh võ chiếu xoay quanh một vòng sau, đột nhiên mặt lộ hung quang, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Thôi Ngư cả tới, tựa hồ muốn đem Thôi Ngư cho nuốt vào. Nghiên xúc, đừng muốn làm cản. Lại nghe võ chiếu một tiếng giận dữ mắng mỏ, hướng về Thôi Ngư đánh tới, thần long lại bị đột nhiên định tại hư không. Sau đó bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, từ võ chiếu đỉnh đầu huyệt bách hội chui vào, một lần nữa trở về tại trong thân thể. Nghiên xúc này hảo thủ đoạn, kém chút mất đi khống chế, trừ phi ta có thanh thiên chi lực trấn thủ, chỉ sợ là đã bị kỳ phản vệ. Võ chiếu mở hai mắt ra, trong con ngươi lộ ra một vòng tinh quang, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui thích. Thôi Ngư nghe vậy nói câu, Long Tam thái tử chính là thời kỳ thái cổ tồn tại chuyển thế, có thể là Long tộc thủy tổ hóa thân, ngươi ngày sau tu luyện bí thuật thời điểm, cũng phải cẩn thận một chút. Thôi Ngư nhìn xem võ chiếu, hắn có thể cảm nhận được võ chiếu trong thân thể có một cỗ lực lượng khổng lồ hội tụ, võ chiếu khí cơ liên tiếp tăng vọt, thể nội thân huyết tại bị không ngừng tinh túy, hiển nhiên là được chỗ cực tốt. Thôi Ngư, lúc này còn muốn đa tạ ngươi. Võ chiếu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong con ngươi tràn đầy tiểu tinh tinh, ngươi yên tâm, nghệ đối với ta tốt như vậy, còn giúp ta tìm kiếm được Long Tam thái tử, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, tương lai ta 3000 hậu cung nam sủng nhất định lấy ngươi cầm đầu, ngươi thay ta thống lĩnh hậu cung, ta muốn cho ngươi hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Nghe nói võ chiếu lời nói, Thôi Ngư cười khổ một tiếng, rất tốt một thiếu nữ, hết lần này tới lần khác giải quá há miệng. Ngươi đối với tương lai có tính toán gì không? Thôi Ngư nhìn về phía võ chiếu. Trở lại võ gia, đoạt lại ta hết thảy tất cả. Ta muốn một lần nữa chỉnh hợp võ gia, đối mặt sắp đến thiên hạ đại loạn. Võ chiếu trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, 5000 năm ta Ngự Long thị cũng nên tranh bá thiên hạ, tranh một chuyến này thiên địa nhân vật chính vị trí. Nghe nói lời ấy, Thôi Ngư nhẹ gật đầu, ngươi có thanh thiên mệnh cách, nếu có thể tranh bá thiên hạ, hội tụ thiên hạ tín ngưỡng, có thể tương trợ thanh thiên gây dựng lại cùng phục sinh, đối với ngươi mà nói chính là một đầu thông thiên đại đạo. Ngươi đây, tương lai có tính toán gì không? Võ chiếu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, mắt ngọc mày ngài nhìn rất đẹp, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, không bằng theo ta về Ngự Long thị như thế nào? Ngươi là của ta võ sĩ, trở lại Ngự Long thị sau, bản cô nương tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, tương lai nhất định phong ngươi một cái chư hầu vương đương đương. Thôi Ngư nghe vậy cười, khuất chỉ đối với võ chiếu sáng bóng cái chán đột nhiên đạn xuống dưới, chờ ngươi có thể đoạt lại võ gia đại quyền rồi nói sau. Võ chiếu né tránh không kịp, chỉ có thể bị Thôi Ngư hung hăng gậy một cái chán một mảnh sưng đỏ, nhìn chằm chằm Thôi Ngư bị khuất ba ba nói, ta thế nhưng là ngươi chủ gia, ngươi là của ta võ sĩ, ngươi vậy mà khi dễ ta. Nơi nào có võ sĩ cùng chủ gia làm càn như vậy? Võ chiếu sắc khóc, Thôi Ngư không thèm để ý hí tinh này, ngươi là hiện tại ra ngoài, vẫn là chờ ta xử lý xong nơi đây sự tình, sau đó chúng ta cùng đi ra. Thôi Ngư hiện tại đối với thượng thanh bắt cảnh đại trận ngược lại là có mấy phần nắm giữ lực lượng. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, võ chiếu tức giận nói, cứ như vậy đuổi ta đi. Huyền gia mấy chục vạn năm tích lũy, nhất định có rất nhiều đồ tốt, ta muốn đi vơ vét huyền gia nội tình, chính ngươi đi làm chuyện của mình ngươi đi. Võ chiếu nói dứt lời tràn đầy phấn khởi hướng về phế tích phóng đi. Nhìn xem võ chiếu, Thôi Ngư cười khổ lắc đầu. Nha đầu này tính cách cùng tiểu nữ hài một dạng. Thôi Ngư còn muốn tìm kiếm thượng thanh bắt cảnh đại trận trận đồ, tìm kiếm được bị ngạn thiên chu bộ kiện, với hắn mà nói bị ngạn thiên chu bộ kiện quyết không có thể từ bỏ. Cũng may Thôi Ngư bây giờ đối với thượng thanh bắt cảnh đại trận có mấy phần nắm giữ chi lực, lần theo thượng thanh bắt cảnh đại trận mạch lạc, Thôi Ngư trực tiếp độn địa mà đi, trên đường đi đi tới đại địa chỗ sâu nhất, đã thấy ở trong đại địa ứng có một tòa núi lớn, bạch ngọc làm thành núi lớn, trong đó có vô cùng đạo vận lưu chuyển xen lẫn, phía trên có vô số cung quyết, coi là thật có thể nói là quỳnh lâu ngọc vũ. Phản phất giống như là thần tiên chỗ ở mà cái kia vô số cung quyết, dựa theo một loại nào đó quy luật sắp xếp, hợp thành ngoại giới thượng thanh bắt cảnh đại trận. Cẩn thận một chút, cái này một tòa thượng thanh bắt cảnh đại trận chính là thánh nhân tự tay luyện chế, lại thêm bị ngạn tiên chu gia trì, luận uy năng so chân chính tiên thiên đại trận còn kinh khủng hơn được nhiều. Sibiu cẩn thận từng ly từng tí từ Thôi Ngư trong bóng dáng chui ra ngoài, một đôi mắt nhìn về phía cái kia bị ngạn tiên chu, ta có thể cảm ứng được, ta một nửa thân thể liền bị đặt ở bị ngạn tiên chu bên dưới. Ngươi chỉ cần luyện hóa bị ngạn tiên chu, ta liền có thể thu hồi bộ phận thân thể. Thân thể của ngươi bị đặt ở bị ngạn thiên chu phía dưới. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ. Sibiu thân thể làm sao lại bị đặt ở bị ngạn thiên chu phía dưới? Phải biết, bị ngạn tiên chu tiên tiên đại trận thế nhưng là vận chuyển không biết bao nhiêu vào năm, mà Sivu là 5000 năm trước bị phanh thây. Sivu thân thể làm sao lại chạy đến bị ngạn tiên chu phía dưới? Chẳng lẽ là thi tổ lão gia hỏa kia giở trò quỷ? Thôi Ngư lúc này trong lòng nhấc lên lòng cảnh giác. Bị ngạn tiên chu rất lớn, phản phất là một cái cự đại dãy núi. Trên đó vô số quỳnh lâu ngọc vũ bên trong có thần quang lưu chuyển, tiếp dẫn lấy giữa thiên địa khổng lồ nguyên khí, vô tận địa mạch chi lực mãnh liệt mà tới, rót vào trong bị ngạn tiên chu bên trong, đồng thời trên bầu trời có tinh quang lấp lóe, vô tận tinh quang vậy mà trực tiếp vượt qua thời không, trùng trùng điệp điệp giống như thiên hà rơi xuống một dạng, bị cái kia bị ngạn tiên chu tiếp dẫn mà đến, đã rơi vào tiên thiên trong đại trận, trở thành cung cấp tiên thiên đại trận vận chuyển. Năng lượng, ta cũng không nhớ rõ thân thể của mình tại sao lại xuất hiện tại bị ngạn tiên chu bên dưới. Sibu trong ánh mắt tràn đầy mộng bức. Thôi Ngư trầm mặc một lát, sau đó mới nói bất kể như thế nào, cuối cùng là phải đối mặt. Ngươi nói, nếu như đem bị ngạn tiên chu luyện hóa vào ta 12 đều thiên thần sát trong đại trận, ta 12 đều thiên thần sát đại trận uy năng sẽ tăng vọt đến mức nào? Ngươi nghĩ lầm, bị ngạn tiên chu chính là đạo tổ Hồng Quân tự mình luyện chế, há lại ngươi có thể phá hư? Mà lại liền xem như muốn luyện hóa vào ngươi 12 đều thiên thần sát đại trận, không có 10 cái hội nguyên thời gian đó cũng là mơ tưởng. Đến lúc đó thiên địa đều thuộc về khư chết ngươi thì như thế nào thành đạo? Trời đất sụp đổ phía dưới, thánh nhân cũng phải bỏ mạng. Mà lại, 12 đều thiên thần sát đại trận cuối cùng thay thế không được bị ngạn tiên chu. Ngươi muốn vượt qua hỗn độn tìm kiếm thế giới mới, không có bị ngạn thiên chu như muốn làm đến. Sibiu thanh âm rất chắc chắn. Thôi Ngư không có phản bác, bởi vì hắn cũng cảm thấy Sibiu nói rất có đạo lý. Hắn đã tại Linh Sơn Thánh Cảnh bên trong thu được bị ngạn thiên chu hợp tâm, nếu như lại có thể đem trước mắt bộ phận luyện hóa, đến lúc đó là hắn có thể có hai khối bị ngạn thiên chu. Ngươi nói Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kia bên trong sẽ có hay không có thời kỳ Hồng Hoang Đại Thần Thông giả lưu lại bảo tàng? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Ngươi đừng suy nghĩ, thời kỳ Hồng Hoang Đại Thần Thông giả căn bản cũng không phải là nhục thân vượt qua hỗn độn. Vô lượng lượng kiếp mạn pháp đến thời điểm, những cái kia hồng hoang cường giả lợi dụng phong thần bảng, đem nhà mình chân linh luyện vào bị ngạn thiên chu, lấy bảo trì chính mình bất diệt trạng thái, chân linh dựa vào bị ngạn thiên chu mà vĩnh sinh. Trong thế giới sinh linh, căn bản cũng không thích hợp ở trong hỗn độn sinh tồn, mà những cường giả kia đem nhà mình nhục thân toàn bộ đều mai táng tại hồng hoang đại địa, về sau tại từ từ hỗn độn trong thời gian, đắng người dựa vào hỗn độn nguyên khí, tạo nên tiên tiên ma thần thân thể, tiến hóa làm hỗn độn ma thần. Sibiu trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư sững sờ, đem nhục thân đều vứt bỏ tại hồng hoang. Không sai. Trong thế giới sinh linh nhục thân, chỗ nào có thể chịu đựng được hỗn độn cọ rửa, đã như vậy chẳng ở trong hỗn độn một lần nữa thai nghén hỗn độn ma thần thân thể. Sibiu trả lời câu. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc không nói, trong lòng có từng đạo suy nghĩ đang lưu chuyển, sau đó tạm thời đem suy nghĩ dần xuống đi, ánh mắt rơi vào cái kia tiên tiên trên đại trận, thi triển độn thuật hướng về cái kia thượng thanh bắt cảnh đại trận tới gần, chỉ là Thôi Ngư tài vừa mới tới gần, trong hư vô một đạo bình chướng xuất hiện, trên bình chướng kia có từng đạo kinh khủng điện quang màu tím lưu chuyển, cả kinh Thôi Ngư vội vàng ngừng đột quang, đứng ở bình chướng trước. Tử Tiêu thần lôi. Đó là Tử Tiêu thần lôi. Đây là giáo tổ Hồng Quân thủ đoạn, ngươi ngàn vạn không thể liều mạng, nếu không vừa đối mặt liền có thể đưa ngươi hóa thành cho bụi. Ngươi tiên thiên bên trong kim thân mặc dù lợi hại, nhưng là không có hỗn nguyên đạo quả gia trì, đối mặt với Tử Tiêu thần lôi tựa như là giấy một dạng. Sibiu trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo, hắn lại không phải người ngu, đương nhiên có thể cảm nhận được trong lôi quang màu tím ẩn chứa một cố đặc biệt pháp tắc ba động, cái kia cố pháp tắc ba động thậm chí áp đảo thánh nhân phía trên, căn bản cũng không phải là Thôi Ngư năng tiếp xúc đến. Nhưng là muốn đi vào thượng thanh bắt cảnh đại trận hạch tâm, Thôi Ngư sớm đã có chuẩn bị, nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng niệm động, chỉ gặp 12 đều thiên thần sát đại trận chuyển động, tựa như là một viên ốp vít, thẻ vào tinh mật nhất linh kiện bên trong, khiến cho vận chuyển linh kiện dừng lại. Chính là như thế một cơ hội, Thôi Ngư trước người bình chướng biến mất, sau đó Thôi Ngư thi triển chân thủy vô tướng di động, đi tới hạch tâm nội bộ. Thôi Ngư tài mới vừa tới đến đại trận nội bộ, sau một khắc sau lưng bình chướng lần nữa khôi phục, mà lúc này cũng là bị cảnh tượng trước mắt rung động đến, đây là Thôi Ngư nhìn trước mắt thiên địa, trong lúc nhất thời vậy mà ngu ngơ tại chỗ. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ không dám tin. Đây là Thôi Ngư cả kinh nói không ra lời. Nguyên khí giữa thiên địa đậm đặc gần như hóa thành thể lỏng, cái kia đậm đặc thiên địa nguyên khí sặc Thôi Ngư hô hấp đều dồn dập, không nhịn được muốn ho khan dâng trào đi ra. Quá kinh khủng. Nguyên khí giữa thiên địa quá kinh khủng. Nơi này hội tụ tinh hoa nhật nguyệt đều muốn ngưng tụ thành vũ thái. Sibiu cũng là mở to hai mắt, sau đó thất thanh nói, không thể nào. Không thể nào. Chẳng lẽ cái này bộ kiện là bị ngạn thiên chu năng lượng cung cấp bộ kiện? Thôi Ngư nghe vậy sửng sở, Sibiu sợ Thôi Ngư không rõ. Đội vàng giải thích nói, năm đó giáo tổ luyện chế bị ngạn thiên chu, đương nhiên cần cân nhắc bị ngạn thiên chu động lực, thế là giáo tổ luyện chế ra một cái tụ linh trận, cái kia tụ linh trận có thể dẫn dắt trong thiên địa tất cả năng lượng là bị ngạn thiên chu cung cấp động lực. Liền xem như cái kia hỗn độn chi khí, cũng có thể bị ngạn thiên chu phân giải làm tiên thiên chi khí, sau đó thôi động bị ngạn thiên chu. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt rung động, nếu như Sibiu lời nói là thật, vậy mình thế nhưng là kiếm bộ rồi. Đem bị ngạn thiên chu năng lượng bộ kiện cho đưa vào hàng ngàn tiểu thế giới, đến lúc đó hàng ngàn tiểu thế giới tiến hóa làm trung thiên thế giới không phải nước chảy thành sông sao? Có thể vì bị ngạn thiên chu cung cấp năng lượng, thật là bực nào khổng lồ, mênh mông bực nào linh kiện. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, hắn tuyệt đối nghĩ không ra lại còn có loại ngoài ý muốn này thu hoạch. Cái này nếu là đem bảo vật này khảm nạm tại thế giới của mình trên bình chướng, vậy đơn giản là bỏ cái nhỏ dựng ngược, như bức trùng thiên a. Thôi Ngư sắc mặt cũng hỉ, mà Sibiu càng trực tiếp hóa thành thiên cầu hình thái, điên cuồng thôn tính lấy giữa thiên địa khủng bố năng lượng, dùng để làm chính mình tu hành tư lương. Thôi Ngư không để ý đến Simiu, mà là nhìn về phía phương xa Cung Khuyết, sau một khắc hóa thành lưu quang hướng về Cung Khuyết kia bay đi, bị Ngạn Thiên Chu năng lượng bộ kiện khống chế hạch tâm nhất định tại trong cung điện kia. Thôi Ngư từng tế luyện bị Ngạn Thiên Chu hạch tâm bộ kiện, đối với bị Ngạn Thiên Chu bộ kiện có hiểu biết. Lọt vào trong tầm mắt chỗ Cung Khuyết liên miên chập trùng, sợ không phải có mấy vạn tòa Cung Khuyết, mà lại Cung Khuyết bố cục Thôi Ngư cũng rất quen thuộc, là dựa theo cái kia thượng thanh bắt cảnh đại trận bài bố. Mấu chốt nhất là, lúc này Thôi Ngư xích lại gần phát hiện, mỗi một tòa Cung Khuyết đều là một tòa cỡ nhỏ thượng thanh bắt cảnh đại trận, sau đó cái kia vô số Cung Khuyết tổ hợp đứng lên, tạo thành một cái lớn thượng thanh bắt cảnh đại trận. Uy năng như thế được ra, không hổ là thánh nhân thủ bút, đem lên thanh bắt cảnh đại trận uy năng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, vượt xa tiên tiên đại trận phạm chủ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía thượng thanh bắt cảnh đại trận, hơi chút trầm tư sau mới nói thượng thanh bắt cảnh bất quá là bị Ngạn Thiên Chu phòng ngự trận pháp thôi, điều khiển bị Ngạn Thiên Chu năng lượng hoạch tâm trận pháp, hẳn không phải là thượng thanh bắt cảnh đại trận. Bất quá, nhiều như vậy cũng quyết, cũng không biết được có hay không hồng hoang đại năng lưu lại cái gì tạo hóa. Thôi Ngư trầm tư một lát sau, không để ý đến cái này thành đàn cũng quyết, mà là lựa chọn tìm kiếm bị Ngạn Thiên Chu khống chế cấm chế. Chỉ cần mình luyện hóa bộ phận này bị Ngạn Thiên Chu bộ kiện, chẳng lẽ còn sợ không thể đem những cung khuyết kia đặt vào trong lòng bàn tay? Đến lúc đó cung khuyết này bên trong nếu có bảo vật, cái kia nhất định là chính mình vật trong bàn tay. Thôi Ngư hóa làm độn quang ở trong hư không không ngừng lao vụt, bằng vào hắn luyện hóa bị Ngạn Thiên Chu hạch tâm kinh nghiệm, rất nhanh khóa chặt một tòa cực kỳ không đáng chú ý trên núi nhỏ. Tiểu sơn bách thảo ung tùm, có cao sơn lưu thủy, thác nước từ núi nhỏ bên trong chảy xuôi mà ra, làm dịu giữa thiên địa chúng sinh. Tại thác nước bên cạnh, có một tòa thạch đài dài 3 mét, lớp 10 mét, nhìn cũng không có gì lạ đặc biệt chỗ. Nhưng là tại bệ đá kia bên dưới, là từng đạo bậc thang, trên bậc thang khắc ấn lấy từng đạo kỳ diệu phù văn, nhìn rất là quái thai. Thôi Ngư rơi vào trước bệ đá, trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, thật là nồng nặc tiên tiên đạo vận. Tựa hồ có đại đạo khí cơ lạc ấn ở trong không khí chậm chạp không cách nào tán đi. Mấu chốt nhất là, trên bệ đá ngồi ngay thẳng một bóng người kia nhìn hư ảo mơ hồ, tựa như là một cái người trong suốt, nhưng là quanh thân ba thước hư không lại phảng phất một mình mở ra một phương vũ trụ thế giới, trong đó có ngàn dặm tử khí, vạn dặm kim hoa bay loạn dị tượng ở trong đó. Đại đạo tại trong hư không kia ngưng tụ làm từng nét phù văn, trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trong thiên địa tất cả pháp tắc đều lại không bí ẩn. Tấu chương xong, chương 926, Thái cổ gửi thư chương 926, Thái cổ gửi thư liền xem như trên bệ đá bóng người lộ ra hư ảo, nhưng là Thôi Ngư lại một chút liền có thể nhận ra, đó là đạo tổ Hồng Quân. Nhìn xem trên bệ đá bóng người, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên, đạo tổ Hồng Quân đã rời đi trăm ngàn vạn năm lâu, nhưng lại vẫn như cũ có đạo vận còn sót lại, tồn tại ở giữa thiên địa. Nó thân vận, đạo tác lạc ấn ở giữa thiên địa, trải qua ước vạn năm mà bất diệt. Lại đi nhìn nấc thang kia, đã thấy bậc thang hai bên đều có từng cái đã mài đến bóng loáng vết tích, hiển nhiên là có người thường ngồi nơi đây, đem trên mặt đất bậc thang cho san bằng. Nơi này là đạo tổ Hồng Quân giảng đạo chi địa. Thôi Ngư âm thầm kinh hãi, nhìn xem cái kia đạo tổ lưu lại thân hình, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới pháp tắc vận chuyển, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đạo tổ Hồng Quân tu vi đến tột cùng đến kinh khủng bậc nào tình trạng, thân hình vậy mà lạc ấn ở trong thiên địa, liền xem như đi qua không biết bao nhiêu năm, nhưng như cũ có thể vận bẹo pháp tắc trong thiên địa. Thôi Ngư nhìn xem giáo tổ Hồng Quân thân hình, trong ánh mắt lộ ra một vòng hâm mộ, nếu là tu hành đến đạo tổ Hồng Quân cảnh giới cỡ này, mới không phụ đạp vào trường sinh đại đạo cơ duyên. Tới. Ngay tại Thôi Ngư nhìn nhập thần thời điểm, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm vang lên, cái kia đạo tổ Hồng Quân tàn ảnh tựa hồ sống lại một dạng, vậy mà mắt nhìn con ngươi chuyển động nhìn về hướng Thôi Ngư. Thôi Ngư sững sờ, ánh mắt cùng đạo tổ Hồng Quân đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, lão tổ còn sống. Bất quá là ta lưu ở nơi đây tin tức trải qua kiếp số không tiêu tan, những tin tức kia gây dựng lại đứng lên, tại kinh lịch không biết bao nhiêu vạn năm diễn biến. Được một sợi tạo hóa mà thôi, ta chân thân lúc này sợ là đã tịch diệt. Giáo tổ Hồng Quân nhẹ nhàng thở dài, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Lão tổ biết ta muốn tới nơi đây. Thôi Ngư hỏi thăm câu. Đương nhiên, là ngươi chính miệng nói cho ta biết. Hồng Quân lão tổ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh. Ta cho ngươi biết, ta lúc nào nói cho ngươi? Thôi Ngư sững sờ, hắn đúng vậy nhớ kỹ chính mình đã nói với Hồng Quân chính mình lại tới đây, mà lại chính mình mới vừa tới đến nơi đây, trước kia cũng căn bản cũng không biết chính mình lại tới đây à? Hồng Quân lão tổ nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Lắc đầu, trong này huyền diệu không thể nói. Không thể nói. Cơ duyên đến nễ tự nhiên là biết. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng cực kỳ im lặng, lại mở miệng hỏi thăm câu, lão tổ có thể chỉ giáo năm đó xảy ra chuyện gì? Hồng Quân lão tổ nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói ta không có bản tôn ký ức, ta thân thể này ký ức, vẫn như cũ dừng lại tại bước vào đại thiên thế giới trước, đạo ấn ký này cũng là bước vào đại thiên thế giới trước lưu lại. Thôi Ngư sững sờ, không đợi hắn tiếp tục đặt câu hỏi, giáo tổ Hồng Quân tàn ảnh tiếp tục mở miệng, ngươi có thể ở chỗ này nhìn thấy ta, chứng minh Hồng Hoang đại kế thất bại hơn nữa còn là triệt triệt để thất bại. Đáng tiếc ra, trung quy là thất bại trong gang tấc sao? Chúng ta chỉ là muốn mượn dùng đại thiên thế giới tạo hóa, sau đó đem đại thiên thế giới thăng cấp làm thế giới hoàn mỹ mà thôi, làm sao lại khó như vậy đâu? Thôi Ngư nghe vậy sợ hãi cả kinh, hắn tựa hồ là nghe được cái gì khó lường tin tức. Ngươi nếu đã tới, bộ phận này bị Ngạn Thiên Chu liền giao cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể thành công, vì ta Hồng Hoang chúng sinh lưu lại một tuyến cơ hội. Hồng Quân lão tổ tàn ảnh thâm thẳm thở dài, còn có, cuối cùng lời khuyên ngươi một câu, nhất định phải tự mình đạp vào con đường thông thiên, trở về thế giới hoàn mỹ đúc lại căn cơ. đại thiên thế giới pháp tắc là có thiếu hụt, ngươi muốn đạp vào độc nhất vô nhị đại đạo, nhất định phải trở về hồng hoang thế giới, cảm thụ hồng hoang thế giới chân chính cấp bậc hoàn mỹ pháp tắc. Mặc dù thế giới hoàn mỹ đã đến mạn pháp lượng kiếp, nhưng lại vẫn như cũ có pháp tắc trong thiên địa chưa từng tiêu tán. Cái này bị ngạn thiên chu ngươi lấy đi, đây là ta sau cùng sứ mệnh cùng bàn giao. Hồng Quân lão tổ tàn ảnh nói dứt lời sau trực tiếp phá thoái, hóa thành một chút xíu lưu quang biến mất ở trong thiên địa. Lão tổ, ta có hay không còn có biện pháp đưa người phục sinh? Thôi Ngư vội vàng mở miệng hỏi tới câu. Hắn nắm giữ sinh tử luân hồi chi lực, thậm chí cả còn có Hồng Quân đạo tổ pháp tượng ấn ký, tương lai chưa hẳn không có cơ hội đem Hồng Quân lão tổ phục sinh. Bất quá, dưới mắt Thôi Ngư có vẻ như bản sự không đủ, không cách nào bắt được Hồng Quân lão tổ cuối cùng tin tức. Cơ duyên đến tự nhiên phục sinh, cơ duyên không đến, uổng phí tâm tư. Hồng Quân lão tổ thanh âm ở trong thiên địa vang lên, sau đó tất cả khí tức triệt để tiêu tán ở trong thiên địa, chỉ có Hồng Quân lão tổ ngồi xếp bằng chi địa, vậy đá kia lúc này vậy mà nứt toát ra từng đạo khe hở, không ngừng có xanh ngọc quang mang lấp lóe mà ra. Đợi cho tất cả ra đá đều rơi xuống đất, đã thấy một cây ngọc trụ xuất hiện ở Thôi Ngư trước người. Trên ngọc trụ có phù văn lấp lóe, cấu kết thành một đạo trật tự dây xích trên có một đạo hoàn chỉnh xiển xích trật tự, hóa thành một đạo tiên thiên cấm chế. Mà dạng này tiên thiên cấm chế, tại trong ngọc thạch trọn vẹn còn có 30 mấy đạo. Đây chính là nắm giữ nguồn năng lượng hạch tâm tiên thiên cấm chế sao? Thôi Ngư không chần chờ nữa, sau một khắc thể nội thao thao bất tuyệt thần huyết, chen chúc giống như hướng về cái kia điều khiển cấm chế tiên thiên linh bảo quán chú đi qua. Thôi Ngư bây giờ đã tu luyện ra 50,000 giọt thần huyết, cũng chính là 50,000 pháp lực. Thôi Ngư bất kể pháp lực tiêu hao, niệm động ở giữa chính là 50,000 pháp lực toàn bộ quán chú trong đó, sau đó lại thông qua thi tổ thi ban đi cướp đoạt chuyển hóa ra càng nhiều thần lực. Nương theo lấy Thôi Ngư thần lực quán chú trong đó, trên ngọc trụ tiên tiên cấm chế pháp tắc được thắp sáng. Lúc này Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, hắn có thể phát giác được nương theo lấy chính mình tế luyện ngọc trụ, cùng trước mắt hư không ở giữa pháp tắc cảm ứng càng ngày càng sâu, chính mình trong mơ hồ tựa hồ đối với toàn bộ bị ngạn thiên chu bộ kiện có từng tia mông lung cảm ứng. Nương theo lấy Thôi Ngư không ngừng đem thần lực quán chú trong đó, Đông Hoàng Thái Nhất thi trên người thi ban liên miên tiêu tán, mà Thôi Ngư đối với bị ngạn thiên chu bộ kiện cũng dần dần bắt đầu có lực khống chế. Vô số đạo dòng tin tức từ bị ngạn thiên chu bộ kiện truyền vào Thôi Ngư trong đầu, thờ Thôi Ngư không ngừng phân tích lấy bị ngạn thiên chu hết thảy tin tức. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đông Hoàng Thái một thân bên trên thi ban đều biến mất một cái cánh thời điểm, Thôi Ngư rốt cục ngừng thần lực tới tiêu, bàn tay duỗi ra đã thấy ngọc thạch kia hóa thành một đạo ấn ký, rơi vào Thôi Ngư lòng bàn tay. Ngọc trụ kia làm công cũng không đẹp đẽ, nhưng lại chừng 33 đạo tiên tiên cấm chế, chính là điều khiển toàn bộ bị ngạn thiên chu mấu chốt hạch tâm. Chỉ là lúc này mặc dù điều khiển toàn bộ bị ngạn thiên chu hạch tâm, nhưng là Thôi Ngư cũng không có cao hứng đứng lên, bởi vì hắn đã nhận ra từng kia không ổn. Bị ngạn thiên chu bên dưới tựa hồ trấn áp một tôn quỷ dị, cái kia quỷ dị bị ngạn thiên chu lực lượng chế trụ, ta một khi lấy đi bị ngạn thiên chu, cái kia quỷ dị nhất định thoát thân mà ra. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, việc quan hệ sự tình quỷ dị, Thôi Ngư cũng không dám chủ quan. Phải biết có thể bị ngạn thiên chu trấn áp lại có thể tuyệt đối không có thứ đơn giản. Ta còn cần nhìn một chút. Thôi Ngư hơi chút chần chờ, tướng ấn tỷ thu nhập tụ lý càn khôn bên trong, sau đó hóa thành thành phong đi xa. Bây giờ Thôi Ngư đã luyện hóa một tiết này bị ngạn thiên chu hạch tâm, lấy đi bị ngạn thiên chu bất quá là niệm động ở giữa mà thôi, nhưng là lấy đi bị ngạn thiên chu có thể hay không dẫn xuất cái gì khó mà xử lý phiền phức, mới là Thôi Ngư nhất hẳn là lo lắng. Thôi Ngư hóa thành quan mang, qua lại trong cung điện, cuối cùng đi tới bị ngạn thiên chu trung ương chỗ, đã thấy một cái địa động xuất hiện ở Thôi Ngư trước mắt. Thôi Ngư nắm giữ bị ngạn thiên chu cấm chế, cho nên không chút do dự bước vào trong động đất, sau đó thuận địa động xuyên qua 300 cái hô hấp, vậy mà đi thẳng tới bị ngạn thiên chu đáy, sau đó từ đáy thông đạo đi ra, xuất hiện ở trong đất bùn. Bây giờ Thôi Ngư chân thân đã đi tới bị ngạn thiên chu bên dưới, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem bị ngạn thiên chu đáy, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Chỉ thấy cái kia bị ngạn thiên chu dưới đáy, lại là một chỗ động đá vôi dưới mặt đất, mà động đá vôi dưới mặt đất bên trong màu đỏ sẫm nham tương cuộn, tại nham tương kia trung ương, có một đạo mông lung bóng người mơ hồ, xếp bằng ở trên nham tương, tựa hồ cũng không có bị nham tương kia ảnh hưởng đến. Tựa hồ là đã nhận ra Thôi Ngư ánh mắt, bóng người kia đột nhiên mở mắt ra, một cỗ uy áp kinh khủng truyền đến, hướng về Thôi Ngư thế giới tinh thần trấn áp tới. Thánh đạo uy nghiêm, cảm thụ được cái kia cỗ trùng trùng điệp điệp uy áp, Thôi Ngư không khỏi con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ bị ngạn thiên chu bên dưới vậy mà trấn áp một tôn thánh nhân? Sâu kiến, mở ra cấm chế, thả ta ra ngoài. Thanh âm kia ẩn chứa chi cao vô thượng thiên địa ý chí, dung chuyển Thôi Ngư thần hồn, tả hữu Thôi Ngư tinh thần ý chí, gọi Thôi Ngư không khỏi tinh thần trở nên hoảng hốt, liền muốn dựa theo người kia mệnh lệnh độc thủ. Nhưng ai biết sau một khắc, Thôi Ngư thể nội có phá diệt chi lực lưu chuyển mà qua, trong chốc lát đem cái kia tinh thần ý chí xâm nhập chôn bụi. Sau đó Thôi Ngư lấy lại tinh thần, một đôi mắt nhìn về phía bóng người màu đen kia, trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng, ngươi là ai? Vì sao bị trấn áp ở chỗ này? A, có chút ý tứ, ngươi vậy mà có thể dòm ra thủ đoạn của ta. Bóng đen kia một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc, sau một khắc chỉ gặp nó tiện tay ném đi, đã thấy một đạo hắc quang lấp lóe, hóa thành một cây kỳ phiên, sau đó không đợi Thôi Ngư kịp phản ứng, vậy mà trực tiếp bị cái kia kỳ phiên cuốn lấy, sau đó kỳ phiên bên trong mở ra một phương hư không, Thôi Ngư rơi xuống ở trong hư không. Đây là cái kia kỳ phiên mở ra thế giới. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Đã thấy hư không nhìn không thấy bờ, không nhìn thấy bờ, bốn phương tám hướng tất cả đều là nhìn không thấy bờ hư vô, không có nửa phần vật chất. Coi chừng cờ xí này khó lường, chính là ngũ phương trong cờ phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ, có được tiên thiên ngũ thái lực lượng gia trì, có thể thi triển ra thủ đoạn vô địch. nhưng là cái này ngũ vương cờ tựa hồ có chút không thích hợp, tựa như là đã qua vùng thế giới này pháp tắc xâm nhập, phát sinh quỷ dị biến hóa. Sibiu thanh âm từ Thôi Ngư trong bóng dáng chuyển đến. Lao tổ kiến thức rộng rãi, khả năng nhận ra bóng đen kia lai lịch. Thôi Ngư hỏi thăm câu. Ta mặc dù không biết đối phương lai lịch, nhưng cũng có thể đoán được đối phương là hướng về phía trong tay ngươi bị ngạn thiên chu quyền hành tới. Sibiu nói câu. Hướng về phía trong tay của ta bị ngạn thiên chu quyền hành tới sao? Thôi Ngư nghe vậy trong lòng như có điều suy nghĩ. Ngay tại Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe thời điểm, đống nhiên trong hư không hiện ra từng đạo ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia ban đầu thời điểm chỉ có một đóa, nhưng là trong giây lát liền đã phân liệt đến vô thiên cái địa, lóe ra một cỗ khó mà nói hết băng lãnh, hướng về Thôi Ngư của tới. Dựa theo lẽ thường tới nói, hỏa diễm hẳn là cực nóng, nhưng là hết lần này tới lần khác ngọn lửa màu đen kia lại là băng lãnh. Chỉ gặp ngọn lửa kia cuộn lên, những nơi đi qua hư không bị đông cứng, đã nứt ra từng đạo khủng bố dữ tợn khe hở. Ngọn lửa này rất kỳ dị, không biết được là hỏa diễm gì. Thôi Ngư nhìn xem ngọn lửa màu đen kia, lóe lên từ ánh mắt một vòng thận trọng. Mặc kệ là hỏa diễm gì, trước khi triển thần thông ngăn cản một phen là được, điên đảo âm dương. Thôi Ngư trực tiếp xuất thủ, quanh thân pháp tắc điên đảo bạt mèo, vậy mà đem ngọn lửa kia ngăn tại điên đảo âm dương ngoài lĩnh vực. Chỉ là rất nhanh, Thôi Ngư điên đảo âm dương lĩnh vực bị ngọn lửa màu đen kia xâm nhập, trong chốc lát hóa thành băng phong trạng thái, lại bị ngọn lửa kia cho đông lại. Chỉ thấy trong hư vô từng đạo khủng bố mà âm lãnh hỏa diễm một chút xíu đông kết lấy Thôi Ngư lĩnh vực, hướng về Thôi Ngư bản tôn xâm nhập mà đến. Ân, điên đảo âm dương vậy mà cũng bị khắc chế. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị. Từ khi hắn tu luyện thành điên đảo âm dương đến nay, mặc dù cũng có bị người phá giải thời điểm, nhưng cũng không phải như vậy khắc chế thủ đoạn. Cái này không đơn thuần là khắc chế, mà là đem Thôi Ngư thi triển ra điên đảo âm dương lĩnh vực trực tiếp phá hủy. Coi chừng đây không phải bình thường hỏa diễm này chính là thiên địa mạt pháp thời điểm, có thể đồng kết hết thể pháp tắc, phá hủy hết thể đạo tịch diệt chi hỏa. Kiếm ra thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Tịch diệt chi hỏa, đó là cái gì? Thôi Ngư sững sờ. Hỏa diễm này chính là vô lượng lượng kiếp đến thời điểm, vô số chúng sinh nhân quả dây dưa, hình thành một loại đặc biệt vật chất. Nói là hỏa diễm, nhưng còn không bằng nói thành là một loại nào đó kỳ lạ vật chất tổ hợp. Vật này hội tụ chúng sinh chi hoàn khí, vô lượng thế giới chi nhân quả, có thể phá hủy hết thể linh tính đồ vật, có thể phá hủy hết thể đạo pháp lực lượng, liền xem như thánh nhân gặp phải ngọn lửa này, cũng phải bị nung khô đến cực kỳ thống khổ. Dưới thánh nhân sinh linh, căn bản cũng không khả năng gánh vác được ngọn lửa này thiêu đốt. Kiếm ra trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, tiểu tử, nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy đi đi, không phải vậy một khi bị ngọn lửa này nhiễm đến, ngươi sợ là muốn chết chắc. Quả nhiên, có thể bị ngạn thiên chu trấn áp đồ vật, thế nào lại là bình thường đơn giản đồ vật đâu. Kiếm ra tại Thôi Ngư bên thai không ngừng thúc giục. Thôi Ngư nghe vậy quá sợ hãi. Trên đời lại còn có loại lực lượng kinh khủng này, mà lại loại lực lượng kinh khủng này thế mà còn có thể bị người nắm giữ, quả thực là xui xẻo. Thôi Ngư hùng hùng hổ hổ nói câu, nhưng lại không chút kinh hoàng, vật này chính là hết thảy pháp đạo khắc tinh, nhưng là Thôi Ngư vẫn còn có một loại ứng đối thủ đoạn, đó chính là phá diệt chi lực. Cũng không biết ta phá diệt chi lực có thể hay không đối kháng được cái kia tịch diệt chi hỏa. Thôi Ngư đột nhiên một chút mi tâm, sau một khắc Thôi Ngư mi tâm ra thịt vỡ ra, xuất hiện một đạo con mắt màu đen. Con mắt màu đen hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như là một cái lô đen không đáy, không có bất kỳ cái gì ba động ở trong đó. Nếu là so tịch diệt, Thôi Ngư trong mi tâm tịch diệt, tựa hồ so cái kia tịch diệt chi hỏa còn muốn càng thêm thâm trầm, càng là nhiều hơn một loại khó mà nói hết đại khủng bố khí tức. Đấu chương xong, chương 927, Nhiên Đăng lão tổ chương 927, Nhiên Đăng lão tổ ngọn lửa màu đen tràn ngập khó mà nói hết tịch diệt, những nơi đi qua thời không tựa hồ bị ngọn lửa màu đen kia đông kết, tàn lụi, trong thiên địa tất cả đạo vận, hết thể pháp, hết thể linh khí, tất cả đều bị ngọn lửa kia đốt cháy hầu như không còn, hóa thành ngọn lửa kia năng lượng, lớn mạnh hỏa diễm rào rạt chi thế. Đây là tới từ ở kỷ nguyên trung mạn hỏa diễm, có được không thể địch nổi chi lực. Bên trên có thể đốt cháy thiên địa pháp tắc, bên dưới có thể đốt lên chúng sinh chi sinh cơ. Bất quá đây hết thảy cùng Thôi Ngư mi tâm mắt dọc bên trong ẩn chứa khủng bố so ra, tựa hồ có chút không ra gì. Nương theo lấy Thôi Ngư mở ra mi tâm mắt dọc, chỉ thấy một viên đen tuyền con mắt xuất hiện ở Thôi Ngư mi tâm. Con mắt kia vừa xuất hiện, giống như là cắn nuốt hết giữa thiên địa tất cả mọi thứ sinh cơ, đem trong thiên địa tất cả tia sáng, nhân quả, pháp tắc hết sức tăng dã. Đó là cuối kỷ nguyên trước cuối, đó là đến từ cuối kỷ nguyên khủng bố. Đã thấy ánh mắt kia nhất chuyển, nhìn về phía cái kia đầy trời ngọn lửa màu đen. Sau đó sau một khắc Thôi Ngư trong mi tâm trong ánh mắt hiện ra một bóng người, chính là Thôi Ngư bằng dáng. Chỉ gặp bóng người kia há to miệng rộng, ngoại giới cái kia phô thiên cái địa ngọn lửa màu đen vậy mà đều bị Thôi Ngư mi tâm mắt dọc nuốt vào, hóa thành phá diệt chi nhãn chất dinh dưỡng, khiến cho Thôi Ngư phá diệt chi nhãn nhiều hơn một loại huyền diệu vật luật. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, giữa thiên địa tất cả tịch diệt chi lực đều bị Thôi Ngư thôn vệ sạch sẽ, thành toàn Thôi Ngư phá diệt chi nhãn. Từ khi thu nạp cái kia tịch diệt chi hỏa sau, Thôi Ngư chỉ cảm thấy chính mình phá diệt chi nhãn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái kia phá diệt chi nhãn tựa hồ sống lại một dạng. Nhiều một cô không hiểu linh tính. Thôi Ngư cảm thấy mình tại phá diệt chi nhãn bên trong thai nén nguyên thần, tựa hồ phát sinh một loại huyền diệu biến hóa, cái kia tịch diệt chi lực tựa hồ là một loại đặc biệt chất xúc tác, khiến cho chính mình phá diệt chi nhãn chân chính đã có được linh tính. Có lẽ là cuối kỷ nguyên chúng sinh hối hận nhân quả, giao phó phá diệt chi nhãn linh tính, đốt sáng lên phá diệt chi nhãn sinh mệnh. Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe. Vô số chúng sinh chi linh tính bị phá diệt chi nhãn hỗn hợp dung luyện hấp thu, khiến cho phá diệt chi nhãn tại từ nơi sâu xa thu được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi linh tính. Trên đời tại sao có thể có loại này kinh khủng hỏa diễm? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, mặc dù tịch diệt chi hỏa bị trong mi tâm phá diệt chi nhãn hấp thu, nhưng là đối với Thôi Ngư tới nói, cái kia tịch diệt chi hỏa vẫn như cũ không thể khinh thường. Thôi Ngư phá diệt chi nhãn mở ra, đánh giá toàn bộ thế giới, sau đó xem thấu trước mắt hư không biểu tượng, đã thấy mình bị vây ở một cây kỳ phiên bên trong. Tại kỳ phiên bên trong, có vô số tịch diệt chi hỏa hợp thành từng đạo tiên thiên cấm chế, cái kia phá diệt chi hỏa cháy hùng hực, tựa hồ có thể đem thiên địa vạn vật tịch diệt, trong thiên địa tất cả linh cơ đều bị cái kia tịch diệt chi hỏa nhóm lửa. Ngươi là người phương nào? Lại có thủ đoạn như thế? Thôi Ngư ánh mắt xuyên thấu qua phương Nam Ly địa diễm quang kỳ cấm chế, vượt qua thời không giống như rơi vào cái kia ngồi xếp bằng bóng đen trên thân. Ngươi ngược lại là có chút bản sự, có thể hóa giải ta tịch diệt chi hỏa, ngươi hay là người thứ nhất? Ngươi thủ đoạn kia có cái gì lai lịch, thậm chí ngay cả ta tịch diệt chi hỏa đều có thể thôn phệ? Bóng đen hỏi thăm lên tiếng, trong lời nói tràn đầy hiếu kỳ. Phải biết, hắn tịch diệt chi hỏa thật không đơn giản, giống lúc trước không biết bao nhiêu đại năng vẫn lạc tại tịch diệt chi hỏa bên dưới, Thôi Ngư chỉ là một cái luyện khí hóa thần sâu kiến vậy mà có thể chống cự tịch diệt chi hỏa, cái này không phải liền là khắc tinh của mình sao? Các hạ muốn hỏi thăm thủ đoạn của ta, lại không biết ngươi ta gặp mặt, các hạ lẽ ra báo lên tục danh của mình mới là, ta ngay cả tục danh của ngươi cũng không biết, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Thôi Ngư đạo câu, ta chính là vô thượng chuẩn thánh người Nhiên Đăng đạo nhân, ngươi nếu là mở ra bị ngạn tiên chu cấm chế, thả ta ra ngoài, lao tổ ta có thể bàn cho ngươi vô tận tạo hóa. Đối phương mở miệng, trong thanh âm tràn đầy Phật gia mê hoặc, gọi Thôi Ngư không khỏi tinh thần dao động. Nhưng mà nhất lệnh Thôi Ngư khiếp sợ vẫn là đối phương trong lời nói tích chứa hàm nghĩa, Nhiên Đăng. Ngươi nói ngươi là Nhiên Đăng đạo nhân? Tây Phương giáo Nhiên Đăng cổ Phật, Xiển giáo phó giáo chủ. À, nghĩ không ra lại còn là một vị cố nhân, ngươi nếu biết được lao tăng tục danh, nhất định là hồng hoang người, chỉ là trên người ngươi khí cơ tại hạ lạ lẫm rất, giống như chưa bao giờ thấy qua, các hạ là gì theo hầu? Nhiên Đăng kinh ngạc hỏi một câu. Thôi Ngư nhìn xem toàn thân bao phủ ở trong hắc ám Nhiên Đăng cổ Phật, trong lòng không biết được vì sao, chẳng những không có đồng tộc gặp nhau vui sướng, ngược lại một loại dùng mình đại khủng bố ở trong lòng dâng lên, trước mắt Nhiên Đăng cổ Phật quá kỳ quái, chẳng những không có rộng lớn quần quần Phật quang phổ chiếu, ngược lại là có một cỗ thế giới này quỷ dị đặc hữu âm trầm hương vị. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy thận trọng, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, ta chỉ là đã từng cùng một vị khách đến từ thiên ngoại từng có tiếp xúc ngắn ngủi, nghe nói qua hồng hoang thế giới cố sự mà thôi. Các hạ nếu là Nhiên Đăng cổ Phật, vì sao không thấy Phật quang lượn lờ, ngược lại quanh thân bao phủ kinh khủng tịch diệt chi hỏa? Nhiên Đăng cổ Phật ánh mắt lóe lên một cái, sau đó mới than thở một tiếng, việc này nói rất dài dòng, năm đó chúng ta giáng lâm vùng thế giới này, cùng vùng thế giới này chinh chiến, ta trong lúc vô tình bị cái kia quỷ dị đánh lén, dẫn đến nhục thân bị đốt cháy sạch sẽ, tự thân Phật quang, xá lợi cũng bị cái kia tịch diệt chi hỏa xâm nhiễm. Nhờ có ta sinh mà có linh cứu thác hộ thể, tại cái kia tịch diệt chi hỏa nung khô bên dưới chẳng những không có tử vong, ngược lại đem cái kia tịch diệt chi hỏa dung luyện cho mình dùng, cho nên mới thoát kiếp mà ra, có thể bảo tồn lại. Các hạ nếu có thể nắm giữ bị ngạn thiên chu mấu chốt đầu mối then chốt, nghĩ đến là ta hồng hoàng chi thân hữu, còn xin các hạ thu nhiếp bị ngạn thiên chu cấm chế, thả lao tăng ra ngoài, lao tăng nhất định vô cùng cảm kích, lấy báo các hạ đại ân đại đức. Nhiên Đăng cổ Phật trong thanh âm có một cỗ không hiểu thiện ý, không ngừng hướng về Thôi Ngư trong đầu xâm nhập mà đến, nhưng gặp Thôi Ngư một trận mơ hồ, liền muốn xuất ra bị ngạn thiên chu hạch tâm mở ra cấm chế, có thể bỗng nhiên sau một khắc Thôi Ngư trong đầu đại thừa Phật ấn khẽ chấn động, một cỗ Phật quang từ đại thừa Phật ấn bên trong chạy xuôi mà ra, trong chốc lát gột rửa Thôi Ngư quanh thân, một cỗ ôn nhuận chi ý ấm áp Thôi Ngư linh hồn, gọi Thôi Ngư trong khi hô hấp khôi phục tâm cảnh. Thôi Ngư lúc này bừng tỉnh, trong lòng thầm hận, đáng chết lao ra hỏa, kém chút liền đạo. Những này có thể vượt qua hỗn độn, giáng lâm đại thiên thế giới hồng hoang cường giả, quả nhiên đều không có dễ chơi. Thôi Ngư trong lòng lấp lóe một đạo cảnh giác, chính suy tư đáp lại ra sao Nhiên Đăng lão tổ lúc, Si Bưu thanh âm tại Thôi Ngư trong lòng vang lên, "Thôi Ngư, ngàn vạn lần đừng phải tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, hắn đã sớm không phải Nhiên Đăng lão tổ. Hắn đã bị quỷ dị xâm nhập dần, trở thành quỷ dị bên trong một thành viên, ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Tranh thủ thời gian chạy, cương giả bực này không phải ngươi có thể đối phó, năm đó quá rõ thánh nhân vẫn lạc, tựa hồ cùng hắn có rất lớn quan hệ." "Ân, tựa hồ là hồng hoang cố nhân." Cái kia Nhiên Đăng Phật tổ tựa hồ là nghe thấy được Thôi Ngư trong lòng thanh âm, không khỏi sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Thôi Ngư, nhờ có lao tổ ta tu luyện thành tha tâm thông, nếu không chỉ sợ phiền phức tình phiền phức lớn hơn rồi. Vậy mà lại gặp thiên ngoại cá lọt lưới. Cháy mau. Si Bưu liều mạng thúc giục Thôi Ngư. Chạy. Chạy trốn nơi đâu? Thôi Ngư bây giờ đã đỉnh trệ phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ bên trong, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng xuất ra phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đăng, trong miệng thôi động cầu quyết, quanh thân bắn ra một vệt thần quang, hướng về cái kia hư không mình tới. Phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đăng. Ngược lại là có chút ý tứ. Cái kia Nhiên Đăng cổ Phật nhìn xem Thôi Ngư trong tay ánh đèn, trong mắt lộ ra một vòng trêu tức, sau một khắc đột nhiên lay động trong tay kỳ phiền, đã thấy phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ bên trong một trận đất rung núi chuyển, phô thiên cái địa ngọn lửa màu đen giống như thác nước như thủy triều cuộn lên. Mấu chốt nhất là, cái kia tịch diệt chi hỏa diễn sinh ra vô số sinh linh, lúc này từng cái hiện lộ ra cường đại uy áp, lôi cuốn lấy tịch diệt chi lực hướng Thôi Ngư chấn áp tới. Cái kia vô số sinh linh khống chế lấy tịch diệt chi lực thủy triều, trong tay bắn ra ánh sáng màu đen, hướng về Thôi Ngư chém giết mà đến. Thôi Ngư thấy vậy sắc mặt khó coi, vội vàng thôi động phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đăng, thể nội thần huyết không cần tiền bình thường rót vào trong lửa đèn bên trong. Ông phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đăng bên trong có từng đạo khí cơ lưu chuyển, hóa thành một lồng ánh sáng, ngăn trở ngoại giới tịch diệt chi hỏa sinh linh dạo sát. Chỉ là Thôi Ngư rất nhanh liền phát hiện, ngọn lửa màu đen kia tại xâm nhập phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đăng linh tính, cái kia tịch diệt chi hỏa vậy mà đem phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đăng bên trên tiên thiên linh khí, tiên thiên pháp tắc trở thành nhiên liệu, thiêu đốt người khác chiếu sáng chính mình. Đây chính là tịch diệt chi hỏa khủng bố, chỉ cần cho hắn thời gian, liền xem như một tòa thế giới đều có thể đốt thành tĩnh mịch. Hủy diệt hết thảy pháp tắc, sinh mệnh chính là chúng sinh chi đại địch, sinh mệnh chi đại địch. Sibiu tại Thôi Ngư trong bóng dáng lòng vẫn còn sợ hãi nói chúng ta nhất định phải mau chóng lao ra, nếu không một lúc sau, sợ là muốn bị đốt thành tro bụi. Không phải tốt như vậy lao ra. Thôi Ngư sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo, mi tâm mắt dọc mở ra, lần nữa bắt đầu thôn tính cái kia tịch diệt chi hỏa. Chỉ là Thôi Ngư phá diệt chi nhãn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong, mà cái kia tịch diệt chi hỏa vô cùng vô tận, liền xem như Thôi Ngư có phá diệt chi nhãn tương trợ, nhưng cũng vẫn như cũ khó mà chống đỡ. Thôi Ngư phá diệt chi nhãn thì tương đương với một tòa thành thị dưới mặt đất cống thoát nước cửa vào, mà cái kia tịch diệt chi hỏa chính là phô thiên cái địa mãnh liệt hồng thủy, liền xem như phá diệt chi lực có thể khắc chế tịch diệt chi hỏa, nhưng lúc này không kịp hóa giải. Thật là khủng khiếp lao ra hỏa, không hổ là từ thái cổ thời điểm sống sót. Thôi Ngư trong lòng âm thầm kinh hãi. Nhưng cũng may Thôi Ngư cũng tuyệt không phải tu sĩ tầm thường, mắt thấy phương Tây Diêm phủ diễm quang đăng quang mang càng ngày càng ảm đạm, sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư dứt khoát thu hồi phương Tây Diêm phủ diễm quang đăng, sau đó quanh thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn đại nhật chi hỏa, đem cái kia kinh khủng ngọn lửa màu đen thủy triều lật tung ra ngoài, tại mặt trời kia trong chân hỏa, một đôi màu vàng óng móng vuốt nổ ra, trong chốc lát xé rách hư không bình chứng, Thôi Ngư xuất hiện ở ngoại giới. A, Đông Hoàng thái nhất lực lượng. Nhiên đăng cổ Phật lung lay trong tay phương Nam Ly điệu diễm quang kỳ, nhìn xem đột phá cấm chế trốn tới Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thôi Ngư mặc dù đem Đông Hoàng Thái Nhất ấn ký dung luyện là mặt trời nhỏ, nhưng là lúc này mượn nhờ mặt trời nhỏ kia bộc phát ra uy lực, lại gọi Thôi Ngư trốn thoát. Giờ này khắc này, Thôi Ngư đứng ở hư không, phía sau một cái to như bóng rổ Thái Dương, bắn ra vô lượng quang minh, tựa hồ chiếu rọi cửu thiên thập địa. Cái kia hừng hực Thái Dương chân hỏa vậy mà cùng tịch diệt chi hỏa địa vị ngang nhau, trong lúc nhất thời đại nhật chi hỏa đem tịch diệt chi hỏa ngăn tại ngoài 10 trượng. Có chút ý tứ, ngươi vậy mà dựng dục ra một cái Thái Dương hình thức ban đầu, tựa hồ có thể so sánh đại La Kim Tiên lực lượng. Nhiên đăng cổ Phật một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư mặt trời nhỏ, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Thôi Ngư không có cùng đối phương dây dưa, mà là thôi động mặt trời nhỏ mở đường, liền muốn thoát đi nơi đây, một lần nữa trở về bị ngạn thiên chu bên trong. Mà lại mặt trời này nhìn phong quang, nhưng duy có Thôi Ngư biết, trong cơ thể mình mỗi thời mỗi khắc tiêu hao thần lực đều có thể xương rộng lượng. Chỉ có trở về bị ngạn thiên chu mới xem như an toàn, bị ngạn thiên chu chính là đạo tổ Hồng Quân luyện chế bảo vật, cũng không phải quái vật này có thể dung chuyển. Nho nhỏ một cái đại La Kim Tiên thôi, cũng nghĩ tại lao tổ trước mặt của ta đào tẩu. Lao tổ ta chính là đỉnh phong chuẩn thánh người, há lại ngươi một cái nho nhỏ đại La Kim Tiên có thể chống đỡ. Nhiên đăng lão tổ mặt lộ vẻ khinh thường, sau một khắc tiêu đốt lên ngọn lửa màu đen phương Nam Ly Điệu Diễm Quang Kỳ đón gió pháp phối, che khuất bầu trời giống như tản ra uy áp kinh khủng, hướng về Thôi Ngư bao phủ xuống. Đối mặt với cái kia vô biên bóng tối vô tận, Thôi Ngư đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu của mình mặt trời nhỏ tựa hồ là hóa thành trong đêm tối một đóa ngọn lửa nhỏ, lộ ra như vậy không đáng chú ý tại một sát na, phảng phất như là trời tối một dạng, bóng tối vô cùng vô tận bao phủ xuống, làm cho lòng người bên trong dâng lên một cỗ khó mà nói hết tuyệt vọng. Quân quân chuẩn thánh người ý chí, giống như thiên đạo ý chí bình thường giáng lâm, lôi cuốn lấy kinh khủng tịch diệt pháp tắc, hướng về Thôi Ngư chấn áp tới. Chuẩn thánh người, đây chính là chuẩn thánh người sao? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Nếu như mình mặt trời nhỏ hay là Đông Hoàng ấn ký trạng thái, bằng vào chuẩn thánh cảnh giới Đông Hoàng ấn ký, Thôi Ngư chưa hẳn không thể kiếm đâm một phen. Nhưng là từ khi Đông Hoàng Thái Nhất ấn ký hóa thành mặt trời nhỏ sau, ấn ký kia liền biến hóa thành mặt khác pháp tắc, phần lớn lực lượng dùng để duy trì mặt trời nhỏ vận chuyển, duy trì mặt trời nhỏ nội pháp thì tạo dựng, có khả năng cho thấy lực lượng cũng bất quá là đại La Kim Tiên thôi. Thôi Ngư sinh sợ mặt trời nhỏ bị thương tổn, liền tranh thủ mặt trời nhỏ thu lại. Dù sao mặt trời nhỏ thế nhưng là liên quan đến lấy Thôi Ngư tiểu thiên thế giới có thể hay không nhanh chóng viên mãn tấn cấp làm trung thiên thế giới chuyện lớn. Chuẩn thánh người lại có thể thế nào? Ta Thôi Ngư thì sợ gì chuẩn thánh người? Thôi Ngư thân hình thay đổi ở giữa, hóa thành cộng công chân thân hình thái. Sau một khắc kinh khủng cộng công chân thân hình thái bên dưới, Thôi Ngư song quyền đối với cái kia tịch diệt chi lực đập tới, tịnh thế chi thủy. Nương theo lấy Thôi Ngư công cộng song quyền ném ra, phô thiên cái địa tịnh thế chi thủy pháp tắc mãnh liệt, hóa thành gió táp mưa rào hướng ngọn lửa màu đen kia nhào tới. Vừa đối mặt ngọn lửa màu đen kia trực tiếp bị tiêu diệt hơn phân nửa, sau đó Thôi Ngư điều khiển cộng công song trưởng bắt lấy cái kia che khuất bầu trời tấm màn đen, đột nhiên một trận xé rách. Ầm, Thôi Ngư suy nghĩ nhiều, phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ kỳ phiên cũng không có bị xé rách ra, chỉ là bị Thôi Ngư kéo lấy mà thôi. Đây chính là tiên thiên linh bảo, làm sao lại dễ dàng như vậy xé rách ra đâu? Cộng công chân thân, ngươi là cộng công phục sinh. Nhân đăng cổ Phật nhìn xem Thôi Ngư đính thiên lập địa cộng công chân thân, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Thôi Ngư không có trả lời Nhân đăng cổ Phật lời nói, mà là ý niệm trong lòng chuyển động, suy tư phá cục biện pháp. Thôi Ngư tư duy trong chốc lát xẹt qua bàn tay vàng trang địa, sau đó rơi vào sau cùng tam đại trùng cực thủ đoạn phía trên, thông thiên chân thân, hồng quân chân thân, bản cổ chân thân. Chương 928, thiên đạo một cánh tay chương 928, thiên đạo một cánh tay cộng công chân thân là đánh không lại đối phương, trước mắt vị tồn tại kinh khủng này, đã vượt quá Thôi Ngư tưởng tượng. Thôi Ngư cộng công chân thân đủ có sức mạnh, nhưng lại cũng không có cộng công đại thần pháp tắc kèm theo trên đó. Mà trước mắt Nhiên Đăng đạo nhân khi còn sống chính là chuẩn thánh người, đi vào phương thế giới này phía sau lưng phản hưởng hoang, đã phát sinh quỷ dị dị biến, một thân thực lực sợ là so với thánh nhân cũng không thua kém bao nhiêu. Thôi Ngư cộng công chân thân xé đuôi mù trước biến dị Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ, nhưng là Thôi Ngư nhưng trong lòng có đối sách, ánh mắt rơi vào thông thiên thánh nhân chân thân trên ấn ký. Muốn thôi động thông thiên thánh nhân ấn ký, nhất định phải tu luyện thành một hồi nguyên pháp lực không thể, nói cách khác nhất định phải có 129, 600 năm pháp lực mới có thể thôi động thông thiên thánh nhân ấn ký. Nhưng là Thôi Ngư có một cái ý nghĩ, chính mình thôi động cộng công chân thân thời điểm đã có được chuẩn thánh người lực lượng, nếu như tại cộng công chân thân trên cơ sở điệp ra thánh nhân ấn ký đâu. Thôi Ngư lúc này hóa thành cộng công chân thân, thần lực trong cơ thể dậy sóng đã có thể sừng vô cùng vô tận, chỉ cần Thôi Ngư căn bản pháp lực không hao hết, cộng công chân thân liền có thể một mực duy trì. Đây cũng là một cái bờ UFF, 40,000 nhỏ cộng công ma huyết, nhưng lại có thể thôi động 129,600 giọt thần huyết mới có thể thi triển ra cộng công đại thần chi lực, đây không phải bờ UFF là cái gì? Dưới mắt cái kia Nhiên Đăng đạo nhân đã thi triển ra Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ, lại thêm nó bản thân chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, thậm chí cả đã vượt qua chuẩn thánh bậc cửa, bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng không phải cộng công chân thân có thể đánh phá. Sau một khắc Thôi Ngư thôi động cộng công chân thân, sau đó vô tận cộng công thần lực rót vào trong Thông Thiên Thánh Nhân ấn ký bên trong, sau đó sau một khắc Thôi Ngư con ngươi co lại nhanh chóng, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, thành công. 10,000 giọt cộng công ma huyết, có thể khiêu động một cái hô hấp thánh nhân chân thân. Bây giờ Thôi Ngư thể nội có 40,000 nhỏ cộng công ma huyết, trên lý luận có thể thôi động 4 cái hô hấp Thông Thiên Thánh Nhân ấn ký. Nhưng là đừng quên, Thôi Ngư bây giờ thể nội cộng công ma huyết đã lây dính bản cổ huyết dịch đặc tính, cùng chân chính cộng công ma huyết đã không giống với. Mà lại Thôi Ngư thể nội có 50,000 giọt thần huyết, có thể liên tục không ngừng cung cấp duy trì, cho nên nói Thôi Ngư đến tuột cùng có thể kiên trì bao lâu, thật đúng là không phải một cái có thể kết luận số lượng. Nương theo lấy Thông Thiên Thánh Nhân ấn ký kích hoạt, chỉ gặp Thôi Ngư trong thế giới tinh thần Thông Thiên Thánh Nhân ấn ký hóa thành Thông Thiên Thánh Nhân bộ dáng, một bước phóng ra cùng Thôi Ngư nhục thân tương hợp, trong chốc lát Thôi Ngư cộng công pháp tượng lại bị Thông Thiên Thánh Nhân thánh đạo pháp tắc gáp chế xuống. Lúc này Thôi Ngư bản cổ ngọc ủy bắn ra một đạo huyền diệu khí cơ, vậy mà đem Thông Thiên Thánh Nhân lực lượng cùng cộng công lực lượng cân đối, khiến cho hai người không có bất kỳ cái gì xung đột. Cái gì là thánh nhân? Thôi Ngư không phải lần đầu tiên cảm thụ thánh nhân lực lượng, nhưng khi chân chính Thông Thiên Thánh Nhân mệnh cách bị kích hoạt thời điểm, Thôi Ngư vẫn như cũng là loại kia thiên địa đại thế tại cảm giác của ta rung động. Niệm động ở giữa thiên địa pháp tắc bị giẫm tại dưới chân, trong lúc giơ tay nhấc chân sửa đổi càn khôn pháp tắc, thiên địa vạn vật đều tựa hồ tại nhà mình một ý niệm chỗ sửa đổi. Thôi Ngư không có chỉ hoãn thời gian, tiện tay một chiêu Chu Tiên kiếm bị Thôi Ngư cầm trong tay. Thôi Ngư mặc dù chỉ có thánh nhân lực lượng, không có thánh nhân thần thông cùng pháp tắc, nhưng là đối phó dưới thánh nhân tồn tại lại đầy đủ. Tại Thôi Ngư thánh nhân pháp nhãn bên trong, trước mắt bóng đen sơ hở trong chỗ. Cái kia tràn ngập đại khủng bố Nhiên Đăng đạo nhân ở đâu là Nhiên Đăng đạo nhân? Rõ ràng là một đạo hắc ảnh tạo thành, bóng đen kia do vô số tịch diệt chi hỏa chồng chất mà thành, tại bóng đen kia thể nội có một cái cổ lão tang thương cánh tay phát sinh không hiểu cải biến, bị ngọn lửa màu đen kia chỗ xâm nhập. Thì ra là thế. Thôi Ngư lúc này tiến nhập thánh nhân cảnh giới, rất nhiều chuyện hắn ở trong đó lại không bí ẩn. Đó là ai cánh tay? Chẳng lẽ là Sivu cánh tay? Năm đó Nhiên Đăng lão tổ vẫn là sau, trộm lấy Sivu cánh tay, muốn mượn nhờ Sivu không diệt ma thần thân thể một lần nữa tạo nên thân thể, mà đối với Nhiên Đăng đạo nhân tới nói, bị Ngạn Thiên Chu bên trên khủng bố quần quận thiên địa nguyên khí, đối với hắn mà nói chính là vật đại bổ. Đáng tiếc, ta tới quá sớm, hắn chưa thai nghén hoàn tất, chưa từng hoàn thành chúng sinh, căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Thôi Ngư trong lòng đống nhiên thở dài một hơi, nguyên lai chỉ là kéo dài hơi tàn nghịch tiên trở về tàn hồn, cũng không phải là trạng thái đỉnh phong chuẩn thánh người. Thánh nhân. Bên kia Nhiên Đăng lão tổ đã nhận ra không ổn, cảm thụ được Thôi Ngư trên thân đống nhiên tụ lại đại thế, đống nhiên một tiếng kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Chu Tiên kiếm thần quang sáng chói, kiếm ra cảm nhận được tràn vào trong thân thể thánh nhân chi lực, trong thanh âm tràn đầy kích động, lao ra. Là ngươi sao? Là ngươi sao lão gia? Ngài lại trở về rồi sao? Không cần, ta nguyện ý thần phục. Nhiên Đăng đạo nhân thất kinh kêu to. Thế nhưng là Thôi Ngư ra tay vô tình, Chu Tiên kiếm đột nhiên chém xuống, sau một khắc một đạo kinh khủng kiếm đạo pháp tắc ở trong thiên địa xẹt qua, tràn tại xương mù màu đen kia trên thân. A Nhiên Đăng đạo nhân một tiếng hét thảm, sau một khắc đã thấy một chiếc tản ra đen kịt sắc lửa đèn hiện hiện, đèn đuốc kia tạo thành vòng phòng hộ, ngăn trở Nhiên Đăng đạo nhân quanh thân. Kiếm khí xẹt qua, chụp đèn phá toái, cái kia đèn màu đen lửa bị Chu Tiên kiếm khí chằm diệt, gánh chịu lửa đèn trên đến, lưu lại từng đạo thiện thiện vết kiếm. Người ta đều là hồng hoang cương giả, đến từ cùng một nơi, cần gì phải không chết không thôi. Cần biết làm người lưu một mặt, ngày sau dễ nói chuyện. Nhiên Đăng đạo nhân mặc dù ngăn trở Chu Tiên kiếm một kích, nhưng là cả người trong ánh mắt kinh hoàng nhưng lại chưa bao giờ tan đi. Hắn hiện tại phục sinh chưa hoàn thành, hắn ngăn không được Thông Thiên thánh nhân công kích. Liền xem như hắn hóa thành quỷ dị, tu vi ở đây phương thế giới thiên đạo tương trợ bên dưới đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tuy nhiên lại vẫn như cũ vẫn lạc tại năm đó kinh khủng trong đại kiếp, trở thành phá hôi. Thôi Ngư nghe nói Nhiên Đăng đạo nhân lời nói, động tác không có chút nào dừng lại, trong tay Chu Tiên kiếm khủng bố khí cơ lần nữa hội tụ, tiên thiên sát cơ tại Thôi Ngư thể nội hội tụ, trùng trùng điệp điệp hướng về đối phương chém đi qua. Thôi Ngư không có lựa chọn, trong cơ thể hắn thần huyết đang nhanh chóng tiêu hao, một khi tại thần huyết tiêu hao trước đó, không có đem đối phương chém giết, đến lúc đó đối phương một khi đổi ý, chết chính là mình. Một cái tàn hồn trạng thái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đối với Thôi Ngư tới nói bất quá là gà đất chó xanh thôi. Ngươi khinh người quá đáng. Nhiên Đăng lão tổ nhìn thấy Thôi Ngư lại đem Chu Tiên kiếm khí chạm rơi xuống, trong ánh mắt lộ ra một vòng phẫn nộ, sau một khắc Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ thu hồi, ngăn tại trước người nó. Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ bên trên ngọn lửa màu đen lưu chuyển, Thôi Ngư Chu Tiên kiếm một kích, lại bị Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ hóa giải mất. Mặc dù bị hóa giải mất, nhưng là Nhiên Đăng lão tổ nhưng cũng không dễ chịu, trên cánh tay kia phủ văn chấn động, lúc này nhao nhao nước tóc ra, tiêu tán tại giữa thiên địa. Không cần, không cần a. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn xem cái kia vỡ nát phù văn, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh hoàng, tuyệt vọng một tiếng kêu rên, sau một khắc cánh tay kia tựa hồ là đã mất đi phù văn chế ước, tản mát ra một cỗ lực kéo, trực tiếp đem Nhiên Đăng lão tổ hồn phách nuốt vào. Thôi Ngư sững sờ, lúc đầu đang muốn để tụ thánh nhân bản nguyên cũng là một trận, không hiểu một cố đại khủng bố khí cơ ở trong thiên địa lan tràn, coi như lúc này Thôi Ngư có được thánh nhân lực lượng, nhưng cũng là hai hùng khiếp vía, một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Nhưng vào lúc này Sibiu thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên, tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên chủ quan, nơi đây trấn áp một bộ thiên đạo cánh tay. Ngàn bạn không có khả năng bị nó chạy đi, một khi bị nó chạy đi, đến lúc đó chúng ta tất cả hồng hoang thế giới đại năng đều sẽ triệt để đã mất đi trở về hy vọng. Thôi Ngư nghe nói Sibiu lời nói, không khỏi trong lòng giật mình, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin nhìn xem phù văn màu đen kia vỡ vụn cánh tay, đây không phải là cánh tay của ngươi. Ta lúc nào nói đó là của ta cánh tay? Sibiu hỏi ngược lại Thôi Ngư một câu. Thôi Ngư tiểu tâm can run lên, có thể cùng thiên đạo nhắc lên liên quan đều không có đơn giản mà hàng. Thiên đạo cánh tay làm sao lại xuất hiện ở đây? Thiên đạo tại sao có thể có nhục thân? Thôi Ngư vội vàng cấp tốc truy vấn. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibiu sắc mặt khó coi nói, năm đó thái cổ hồng hoang chúng thánh giáng lâm, đại thiên thế giới khai sáng ngũ phương năm ngày, sau đó ngũ phương năm ngày dung hợp làm một nghịch chuyển hỗn độn, trở thành thiên đạo vật dẫn, thế là thiên đạo chân thân giáng lâm, cùng giáo tổ hồng quân các cường giả triển khai chém giết. Cánh tay này chính là giáo tổ hồng quân chém xuống thiên đạo cánh tay, bởi vì thiên đạo bất tử bất diệt, lập tức phá giải bị ngạn thiên chu, lợi dụng bị ngạn thiên chu đem nó trấn áp. Nhân đăng tên này muốn đánh cắp thiên đạo chi lực nghịch thiên chủ sinh, ai ngờ lại bị ngươi đột phá, quả nhiên là không may cực độ. Sibiu trong thanh âm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, phải biết, năm đó Nhiên Đăng đạo nhân chấp trưởng tịch diệt chi lực, chư vị thánh nhân tử vong cùng nó có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu không phải giáo tổ Hồng Quân lợi dụng bản cổ tam bảo tạm thời phản bản quy nguyên luyện chế ra bản cổ dịu, chỉ sợ thật đúng là khó mà chém giết Nhiên Đăng cùng thiên đạo chân thân. Thiên đạo tại sao lại ngủ say? Cũng là bởi vì giáng lâm chân thân gặp bản cổ dịu trọng thương, còn có bộ phận thiên đạo bản nguyên bị chấn áp lại, lâm vào cực độ trạng thái hư nhược. Đáng tiếc, giáo tổ Hồng Quân cũng bởi vì kiệt lực, cho nên không thể không vẫn lạc. Nghĩ không ra Nhiên Đăng lão tổ vậy mà đem ánh mắt rơi vào thiên đạo hóa thân bên trên, vậy mà kém chút bị hắn thành công. Cái này nếu là gọi hắn luyện hóa thiên đạo chân thân, đến lúc đó tái tạo hình thể mà ra, đến lúc đó nhưng chính là một cái tiểu háo thiên đạo. Sibiu trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Vừa nói, Sibiu quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quái dị, bất luận như thế nào hắn đều không thể nghĩ đến, Thôi Ngư làm sao lại có được thánh nhân lực lượng. Đáng tiếc bây giờ không phải là hỏi thăm ra thời điểm, mà lại liền xem như chính mình hỏi thăm, đối phương cũng sẽ không nói với chính mình. Đây là Thôi Ngư bí mật. Thôi Ngư người này cây tặc, hắn nhưng là sớm có lĩnh giáo. Thôi Ngư không có nhiều lời, sau một khắc nhấc lên Chu Tiên kiếm, hướng về cánh tay kia chém tới. Chỉ gặp cánh tay kia trắng nõn như ngọc, tựa hồ là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất hoa văn trang sức phẩm, trên đó có một cố đạo vận lưu chuyển, trên bàn tay kia có trắng nõn quang minh lấp lóe, tựa hồ là có thể cứu rỗi thiên địa vạn vật. Pháp tác tại hủy rủ xuống, thiên địa ý chí tại vần quanh. Mà từng đạo phù văn màu đen, là gắn tại cái kia trên cánh tay trắng nõn, tạo thành xấu xí điểm lấm tấm, lúc này nương theo lấy cái kia hào quang trắng nõn lấp lóe, phù văn màu đen kia nhao nhao sụp đổ hòa tan, ta liền biết các ngươi bọn này thiên ngoại tu sĩ không đáng tín nhiệm, từng cái có mang hai lòng. Một đạo hỗn độn thanh âm từ trong cánh tay truyền ra, thanh âm kia giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ, giống như già không phải già, giống như thiếu phi thiếu. Thanh âm đạm mạc, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Lúc này Thôi Ngư Chu Tiên kiếm lần nữa chém xuống, cánh tay kia nhẹ nhàng nắm chỉ, làm ra một đóa nhạn hoa trạng, vậy mà đem Thôi Ngư lấy thánh đạo chi lực chém xuống tới Chu Tiên kiếm cho vệ ở hồng hoang cực giả. Ta nhớ được khí tức của ngươi, năm đó ngươi đã bị ta chấn sát tại trong thời không, nghĩ không ra ngươi vậy mà đánh vỡ thời không phong tỏa xuống lại. Thiên đạo thanh âm từ trong cánh tay truyền ra, sau một khắc cánh tay bung ra Chu Tiên kiếm, đột nhiên bắn ra, Chu Tiên kiếm rời khỏi tay, Thôi Ngư bị đánh bay ra ngoài. Nương theo lấy cái kia cố kinh khủng lực chấn động, Thôi Ngư thể nội thần huyết thấy đáy, thông thiên mệnh cách cùng cộng công chân thân trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Đây chính là thiên đạo lực lượng sao? Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, ở tại trước ngực đã nứt ra một đạo nổn ngang lộn xộn lỗ hổng, màu vàng nóng máu tươi chảy xuôi mà ra. Không hề nghi ngờ cái kia tiên thiên kim thân lại cứu hắn một mạng, nhưng lại có một cố cường đại lực lượng bám vào tại trên vết thương, gọi Thôi Ngư vết thương chậm chạp không có khả năng khép lại, vết thương kia trực tiếp khắc ấn nhập Thôi Ngư tinh khí thần, đem Thôi Ngư tinh khí thần làm trọng thương. Đi mau. Thiên đạo áp đảo thánh nhân phía trên, một thân thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng, liền xem như chỉ có một cánh tay, cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. Sibiu trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Thôi Ngư trong miệng phun ra dòng máu màu vàng nóng, sau đó không nói hai lời trực tiếp đằng không mà lên, trốn ra không gian dưới đất. Làm sao bây giờ? Thôi Ngư đứng tại lối vào, nhìn về phía dưới trong nham tương cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hắn lần thứ nhất phát giác được, sự tình tựa hồ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Làm sao bây giờ? Ta mẹ nó làm sao biết làm sao bây giờ? Sibiu hùng hùng hổ hổ nói thầm câu, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, hiện tại có hai cái tin tức, một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Ân. Thôi Ngư mày nhăn lại, tin tức xấu đâu? Một khi cánh tay này thoát khốn mà ra, thiên đạo ý chí liền có vật dẫn, có thể sẽ trực tiếp từ trong ngủ mê thức tỉnh. Cánh tay này một khi chạy đi, liền sẽ tìm kiếm nghị cách phá giải còn lại phong cấm, tìm kiếm còn lại thân thể, đến lúc đó trong thiên hạ không người nào có thể ngăn được. Dù sao trên đời này không có giáo tổ Hồng Quân cùng Hồng Hoang thánh nhân, chúng ta tất cả Hồng Hoang huyết mạch đều muốn vẫn lạc tại thiên đạo dưới dâm uy. Sibiu trong thanh âm tràn đầy nghiêm trọng. Tin tức tốt đâu? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Tin tức tốt là chỉ cần ngươi luyện hóa trước mắt thiên đạo cánh tay, nhất định có thể bước vào bán thần cảnh giới, thậm chí cả trực tiếp lộ sắc thành tiên tiên thần thánh, cũng không phải không có cơ hội. dưới mắt cánh tay kia bị Ngạn Thiên Chu chân áp lại, nhất thời nửa khắc cũng trốn không thoát đến, nhưng là hắn hấp thu Nhiên Đăng đạo nhân tịch diệt chi lực, chỉ sợ bị Ngạn Thiên Chu cũng ngăn không được hắn tầm 5-3 tháng. Nói cách khác, tầm 5-3 tháng sau, cái kia thiên đạo ý chí tất nhiên sẽ một lần nữa chạy đến. Nói nơi này, Sibiu nói ta trước đó còn kỳ quái, Minh Hà lão tổ vì sao ở chỗ này ấp thanh thiên, chỉ sợ là hắn đánh ấp thanh thiên đằng sau, thôn vệ cái kia thiên đạo cánh tay chủ ý một khi bị hắn thành công, đến lúc đó tất cả mọi người đều có đại phiền toái.